Chương 511, Ưng Hoàng Mục Nát Dê, 1, chương 511, Ưng Hoàng Mục Nát Dê, 1, sáng sớm, nắng sớm xuyên thấu qua không có pha lê cửa sổ, trong phòng đánh ra vàng ấm 1 mét ánh nắng. Hôm nay là thú nhân đế quốc bắt đầu mùa đông đến nay khó được ngày tốt lành, cũng là Dạ Vân từ khi tiến vào thú nhân đế quốc về sau, nhàn nhã nhất thời gian. Nhàn nhã đã có như vậy mấy phần một lát, hắn đều cảm thấy giống như trở lại thành hùng lưng. Thời gian nhoáng một cái đã đi tới trung tuần tháng 2, núi thây như chồng chiến trường cuối cùng bị đánh quét sạch sẽ, không thể nói trăm ngàn năm về sau, nơi đây lại là một tòa mỏ ma tinh, lặng lặng chờ lấy người đào móc. Khi ánh mặt trời chậm rãi chuyển qua Dạ Vân trên mặt lúc, hắn mới đánh một cái thật dài ngáp, buồn ngủ nhập nhèm mở mắt ra. Bên gối Lục sớm đã không gặp tung tích, ngày bình thường nàng đều sẽ dậy sớm làm lớp học sáng sớm, ngày qua ngày, năm qua năm. Lục đối Quang Minh giáo đình thành kính cùng trung trình, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn sẽ chuẩn bị cho Dạ Vân tinh xảo lại phong phú bữa sáng. Trên giường chạy không đầu yên lặng nằm một hồi về sau, Dạ Vân mới bò lên, mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt, sau đó tại thiên sứ chi rượu trước để Lục vì chính mình tạo nên trang điểm. Theo Dạ Vân gần nhất lộ diện tần suất biến cao, cái này rườm rà trang điểm có đôi khi Lục một ngày đều muốn tạo nên nhiều lần. Có thể nàng chưa từng có biểu hiện ra cái gì một tia không kiên nhẫn, ôn nhu quả thực không giống như là nhân loại. Ăn xong điểm tâm, Dạ Vân một mình đi tới trong tầng hầm ngầm, xa xa liền nghe chịp lĩnh gạ kia đặc biệt giọng nói, ngay tại thấp kém khuyên lơn cái gì, không ăn sẽ không ăn đi. Dạ Vân chống quải trượng đi tới, lạnh lùng nhìn ý ní lướt mắt, tiếp qua hai ngày, nàng sẽ bị đưa cho sở lì hệ bờ rồi. Câu nói này rơi xuống, chịp lĩnh gạ cùng ý ní rõ ràng đổi sắc mặt, chịp lĩnh gạ như có gai ở sau lưng nói, ta cũng phải bị đưa đi sao? Dạ Vân cúi đầu nhìn hắn một cái, lộ ra một vẻ tiếu dung đến, đó là đương nhiên sẽ không, ngươi là ta Dạ Vân tôn quý bằng hữu. Chịp lĩnh gạ lúc này mới yên lòng lại, sắc mặt rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Dạ Vân đại nhân, ta cảm thấy sở lì hệ bờ tên kia cũng không đáng tin. Hắn bắt đầu nghĩ biện pháp thuyết phục Dạ Vân, hy vọng ý ní cũng không cần được đưa đi. Vậy ta đâu? Ý ní nổi giận đùng đùng nói, đáng chết Dạ Vân, ta đã hoàn thành lời hứa của mình, vậy thuyết phục ưng nhân tộc từ bỏ cùng phong vương tác chiến, nhưng ta lại thành rồi ngươi cùng sở lì hệ bờ giao dịch một bộ phận. Dạ Vân không tỏ rõ ý kiến nói, nếu như ngươi không có hoàn thành lời hứa của mình, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể có mệnh ở đó không? Nói, Dạ Vân đi đến ngồi xuống một bên, nhường cho mình cùng đứng chịp lĩnh gạ cùng ngồi xếp bằng ở trên giường đá ý ní một dạng cao, tựa như bằng hữu giống như thở dài nói, như ngươi loại này ngu xuẩn, ngay cả chịp lĩnh gạ một cây ngón chân cũng không sánh nổi, ngươi còn trướng mắt nhân ra chịp lĩnh gạ. Ngươi biết nuôi 4 con rồng nhỏ thêm một đầu trưởng thành cự long, mỗi ngày phải hao phí bao nhiêu tiền sao? Chịp lĩnh gạ trên tay có mỏ ma tinh, có thể hàng năm đều mang đến cho ta mấy trăm vạn kim tệ lợi nhuận, ngươi đâu? Ngươi có tác dụng gì? Vừa vặn sở lì hệ vợ cùng các ngươi huyết hống hành tỉnh mấy cái thủ lĩnh đều rất có ân oán, đem ngươi giao cho hắn, cũng coi như xứng đáng ngươi cái này cương liệt tính tình. Lời nói này nói xong, một bên chịp lĩnh gạ cảm động lây liên tục gật đầu, đúng vậy á ỉ nhi. Kia xạ dồn rất khó phục vụ. Mỗi ngày đều muốn uống trên trăm bình nước mắt thiên sứ. Nói thật, từ khi bọn hắn theo Dạ Vân bá tước về sau, ta cả người tinh thần trạng thái đều tốt không ít. Trước kia áp lực quá lớn. Ý ní lạnh lùng trận nhìn chịp lĩnh gạ liếc mắt, không phải liền là muốn tiền sao? Mỏ, ta tự nhiên là không có, nhưng là chúng ta ưng nhân tộc lãnh địa bên trong thừa thải một loại ma thực, ngươi có muốn hay không? Ma thực? Cái gì ma thực? Dạ Vân nhíu nhíu mày hỏi. Ý ní cười ha ha, Dạ Vân, coi ta là chịp lĩnh gạ một dạng ngu xuẩn sao? Ngươi trước hết đáp ứng ta, nếu như ta giao ra ma thực lời nói, ngươi có thể thả ta rời đi. Không có vấn đề. Dạ Vân lúc này nhẹ gật đầu, sau đó lại thoại phong nhất chuyển nói, chẳng qua hiện nay bằng bạc nếm mùi thất bại, lại một mình chạy rồi, ngươi nếu là trở về, sợ rằng hạ chẳng sẽ không tốt. Cái gì? Bằng bạc chạy rồi? Một bên chịp lĩnh gà nghe vậy giật mình kêu lên, thanh âm cũng thay đổi điều. Dạ Vân nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Hắn đột phá lục giai chuyện này, các ngươi thật sự không biết. Chịp lĩnh gà cùng ý nhi đồng thời lắc đầu. Quá xảo trá hèn hạ cái này người, thậm chí ngay cả các ngươi đều giấu. Dạ Vân âm u nói. Nói xong hắn phát giác có chút không thích hợp, bởi vì xung quanh an tĩnh không tưởng nổi, chịp lĩnh gạ cùng ý nhỉ chính mắt không chấp nhìn hắn chằm chằm. Dạ Vân có chút tức giận, một thắt trong tay mình quải trượng nói, có ý tứ gì các ngươi hai? Ách, không, không có gì. Chịp lĩnh gạ trên mặt vội vàng lộ ra cứng đờ tiêu dung, Dạ Vân bá tức tự nhiên so với kêu bẩm bạc cao thượng nhiều rồi. Nói đi, cụ thể là cái gì ma thực, có cái gì hiệu dụng? Dạ Vân hướng phía ý nhỉ hỏi, đều không nhìn thấy ma thực, ngươi liền để ta đáp ứng thả ngươi, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Chẳng lẽ ta tại ngươi trong mắt, giống ba tuổi hài tử như vậy dễ lừa gạt? Khu cụ chịp lĩnh gạ đột nhiên lên tiếng ho khan. Ừm. Cái này khiến Dạ Vân phát giác có cái gì không đúng, lập tức sắc mặt khó coi. Ý nhi, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi thế mà chơi ta. Nói, Dạ Vân lập tức đứng dậy, hai tay giơ quả trượng, chuẩn bị đem Ý nhi đánh một trận hạ giận. Đối với chịp lĩnh gạ đột nhiên chiến thuật tính ho khan, Ý nhi tức giận cực kỳ. Chịp lĩnh gạ, ngươi cái này đáng hận phản đồ. Ta nguyền rủa ngươi cả một đời không cứng nổi. Chịp lĩnh gạ vội vàng che lấy bản thân đũ quần, thần sắc lo lắng nói, Ý nhi, ta cùng Dạ Vân bá tức thế nhưng là ký có giấy trắng mực đen khế ước, đến tiếp sau còn phải lâu dài giao tiếp, nếu như ngươi lừa Dạ Vân bá tức lời nói, vậy ta về sau nên như thế nào hướng bá tức đại nhân bằng giao? Nói xong hắn cũng có chút sinh khí, giơ chân nói, ngươi cũng quá ác độc, mà lại Dạ Vân bá tức đích thật là một cái bằng hữu đáng tin cậy. Ngươi xem, từ khi chúng ta sau khi ký hợp đồng xong, ta cả người đều khôi phục tự do, thậm chí còn có thể khoản vay mua nước mắt thiên sứ, tại trên pháo đài cũng có một gian thuộc về mình phòng nhỏ. Ngươi làm sao nhịn tâm lừa dối như thế chính trực lại hiền lành Dạ Vân bá tức a? Hắn tựa hồ thật sự bị Yin Nhi ác độc nguyền rủa cho khá căng thẳng, mở ra máy hát nói, "Dạ Bần Bá Tước, ngươi đừng tin nàng, kia Ưng Hoàng Mục Nát Rêu mặc dù là tam giai ma thực, nhưng không còn ứng nhân tộc lãnh địa, căn bản là không có cách chống sống." Mà lại ngắt lấy lên vậy so sánh. "Ách phiền phức, trừ ứng nhân tộc ưng chảo bên ngoài, nếu là nhân tộc lời nói, còn cần phụ ma thuần găng tay bạc." Chíp Lĩnh Ga thở phì phò cáo trạng. Cái này Dạ Vân liền có chút không hiểu, có chút ma thực đích sắc cần phụ ma đạo cụ đến ngắt lấy. Dạ Vân mặc dù luyện kim chi thức hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng là biết đến, nghe vậy vô ý thức hỏi, vì cái gì rời đi ưng nhân tộc lãnh địa liền không thể sống sót? Loại này ma thực có tác dụng gì? Thời khắc này Dạ Vân hơi nhớ bù ghi cùng Betty rồi. Hai người bọn họ đều là luyện kim thuật sĩ. Tại Midland đại lục ở bên trên, thô bạo điểm tới giảng, ma pháp sư thì tương đương với tu tiên giả, siêu phàm tương đương với thể tu, luyện kim thuật sĩ tương đương với luyện đan sư, vũ sư tương đương với ma tu. Ân. Cho nên nói thần huyết nữ Vu Ả Nổ Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng thuộc về loại kia so sánh chính quy có truyền thừa ma tu, cùng loại với hợp hoàn tông loại này lưu phái. Cái gọi là luyện kim thuật sĩ bình thường chính là đối ma lực nguyên tố đặc biệt mẫn cảm, nhưng lại vô pháp tu luyện đặc thù tồn tại, cho nên bọn hắn tài năng điều phối ra các loại dược tề, cùng loại với Dạ Vân kiếp trước nhìn tiên hiệp trong tiểu thuyết đang dược. Bởi vì này loại ma thực nhất định phải muốn ưng nhân tộc phân và nước tiểu tài năng sinh trưởng. Chíp Lĩnh Gạ hai tay mở ra, chỉ có thể thành thật nói. Tốt đa Dạ Vân có chút im lặng, chắc không được gọi ưng hoàng mục nát dê, hóa ra cùng tiền thế loại kia cái gì cà phê trồn không kém cạnh, cũng chắc không được cần găng tay đâu. Cái này ai dám hạ thủ đi bắt? Bất quá loại này ma thực có thể luyện chế thành đốt đấu dược tề cũng là ưng nhân nhất tộc chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Chíp Lĩnh Gạ ở một bên vì Dạ Vân giải thích. Đốt đấu dược tề. Dạ Vân giống như ở nơi nào nhìn qua, nhưng trong thời gian ngắn thật là có điểm nghĩ không ra. Chính là có thể cung cấp cho siêu phàm dũng giả tu luyện dược tề. Loại thuốc này có thể thật lớn gia tốc siêu phàm tu luyện tấn giai tốc độ. Chíp Lĩnh Gạ nhìn Dạ Vân giống như thật sự không hiểu, vội vàng ở một bên có chút khoe khoang nói. Chương 511, Ưng Hoàng Mục Nát Dê 2, chương 511, Ưng Hoàng Mục Nát Dê 2, à. Dạ Vân hơi cảm giác kinh, còn có loại thuốc này. Thức tỉnh đấu khí hạt giống thần ban cho dược tề thức tỉnh ma pháp thiên phú đúc ma dược tề trị liệu thương thế trị liệu dược tề trên diện rộng tăng trưởng lực lượng hùng bi dược tề trong thời gian ngắn cường hóa thể trạng cường bạo dược tề có thể phi hành dược tề có thể ẩn thân dược tề. Liên quan tới dược tề, Dạ Vân tiếp xúc thật không tính ít, nhưng đốt đấu dược tề loại này tốt đồ vật, Dạ Vân cũng thật là lần đầu hiểu rõ, đây nhất định phải a. Mặc dù thần ban cho dược tề đắt đỏ, siêu phàm thức tỉnh vậy 10 phần thưa thớt, nhưng nếu là có đốt đấu dược tề lời nói, kia Dạ Vân dưới tay những này siêu phàm chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đột phá tam giai. Thậm chí ngay cả Edith đều có nhìn tấn thăng năm giai. Suy Dạ Vân cái này chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng, để ý nhị trong lòng không hiểu sảng khoái, đây coi là cái gì? Từng có lúc, chúng ta ưng nhân nhất tộc còn thừa thai ưng hoàng mục nát rêu trở lại tổ ma thực thánh huyết hồn rêu đâu. Đây chính là có thể luyện chế đấu mẫu dược tề tồn tại. Một khi nuốt vào, trực tiếp nhảy lên một cái đấu khí cấp bậc. Chỉ từ ý nhị trong giọng nói, đều có thể nghe ra ý nhị là bao nhiêu tưởng niệm huy hoàng của ngày xưa, bất quá ngữ khí của nàng dần dần mai một đi, chỉ tiếc, thánh huyết hồn rêu đã tuyệt tích, bây giờ chỉ còn lại ưng hoàng mục nát rêu rồi. Ừm. Phan tổ. Ý nhị câu nói này giống như là xúc động đến rồi cái nào đó chốt mở, để Dạ Vân trong lòng khẽ động, trên mặt lại không chút biến sắc, giao dịch này có thể thực hiện, ta nhận. Nói, Dạ Vân xuất ra đã sớm biết xong khế ước ra tới, bất quá ta được lại thêm một cái điều kiện. Đó chính là ưng nhân tộc nhất định phải rời đến tới nơi này, đến lúc đó sản xuất ưng hoàng mục nát rêu ta hết thảy theo giá thị trường thu mua, cùng Chíp Lĩnh Gạ một dạng, chúng ta bảy ba điểm luận. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Ý nghĩ giống to, muốn đem chúng ta ưng nhân nhất tộc cũng nên thành gỗ lìn một dạng, biến thành ngươi nuôi nốt xúc sinh sao? Ta thả rằng chết ở ngươi trong tay, thả rằng để sợ lì hệ vợ cắn nát ta trái tim, cũng sẽ không xảy ra bán tộc đàn lợi ích cho ngươi Dạ Vân. Nàng cương liệt dáng vẻ không giống như là diễn xuất đến, trong mắt quyết tuyệt để Dạ Vân rõ ràng nàng thời khắc này ý chí. Cái này đích xác là một đầu đáng giá tôn kính thú nhân thủ lĩnh. Dạ Vân nhắm hai mắt, thật sâu hít thở mấy ngụm, làm bản thân bình tĩnh trở lại, lộ ra một bộ dứt khoát nói, nhưng nếu như ta nói, ta có thể để ưng hoàng mục nát rêu phản tổ đâu. Si ý nghĩ khinh thường, trong mắt lóe lên một vệt ngạo lớn chi sắc, vừa rồi ngươi chính miệng nói đừng để ta coi ngươi là ba tuổi hài tử lừa gạt, làm sao? Hiện tại đến phiên ngươi coi ta là ba tuổi hài tử lừa gạt sao? Ngươi đối với ta Dạ Vân thành kiến thực tế quá lớn. Mỹ lệ ý nghĩ nữ sĩ. Dạ Vân lần nữa ngồi xuống, dùng giọng ôn hòa nói, ngươi nếu như thật lòng hiểu qua ta, thì sẽ biết ta Dạ Vân người trung thực, không nói nhiều. Dạ Vân đưa tay vô vô ý nhị đầu vai, không bằng như vậy, ngươi trước hết để cho người mang 10 cây ưng hoàng mục nát rêu tới, nếu như ta đưa chúng nó phản tổ thành công, chúng ta lại ký kết khế ước như thế nào? Ý nhị lâm vào trầm mặc, rất hiển nhiên là động tâm, nhưng còn cần một thanh củi lửa. Mặc kệ là nhân tộc hay là thú nhân, hay là tinh linh, chỉ cần là nữ nhân, kia cũng là tuân theo, dù là trong lòng ý động, cũng cần có người ép buộc mới bằng lòng nguyện ý chính ngươi suy xét đi, ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày, ban đêm ta lại tới nơi này. Cái này liền cần Chíp Lĩnh Gạ hỗ trợ. Dạ Vân là tuyệt đối không có khả năng bởi vì lợi ích đối nàng cúi đầu, cái này bất lợi cho Dạ Vân giữ gìn hình tượng và tiếp xuống đàm phán. Nói, Dạ Vân đứng dậy, hướng phía cổng đi đến, bất quá đến rồi cổng sau hắn đột nhiên đứng vững, lại mở miệng nói, bất quá nếu muốn ma thực phản tổ lời nói, ta còn cần một chút ma hạch còn cái gì nguyên tố, đến lúc đó lại nói cho ngươi. Ma hạch? Có đại nhân, có. Chíp Lĩnh Gạ hiển nhiên vậy nhìn thấu ý nghĩ ý động, đội vàng ở một bên tiếp lời gốc Dạ vui vẻ nói, thú nhân đế quốc gần sát dãy núi thần tích cùng tinh linh đế quốc, khác khả năng khan hiếm, nhưng ma hạch lại còn nhiều a. Nói thật, ngập tràn thành hỏa ma thú mới là chúng ta gỗ lìn yêu thích nhất ăn thịt, chúng ta gỗ lìn nhất tộc xưa nay không ăn nhân tộc. Ta hướng đại nhân ngài cam đoan. Đối với chịp lĩnh gà nói nhảm, Dạ Vân cũng không còn đáp lại, đầu vậy không xoay đi. Đi tới thành bảo lầu một đại sảnh, Hồ Hạ đã tại nơi này chờ đã lâu. Dạ Vân ngồi xuống, thở dài ra một hơi, nhắm hai mắt xoa huyệt thái dương nói, bắt đầu đi.
Đúng, chủ ta.
Hồ Hạ lật ra bản thân cuốn vở, bắt đầu thì thầm, lần này đại quyết chiến, chúng tiêu diệt dã chư nhân hơn 8 vạn đầu, người hổ hơn 6 vạn đầu, hết thảy 15 vạn trái phải thú nhân. Bài trừ tảng đá, xương cốt chế thành vũ khí bên ngoài, áo giáp cùng binh khí thu hoạch không ít, nhưng phần lớn đều là cầu thả sát, nhất định phải tiến hành nhiều lần luyện hóa mới có thể chế tạo thành nông cụ hoặc binh khí. Hùng Ưng quân tham chiến nhân số 3 vạn 2 hơn ngàn người, chiến tử 9986 người, trọng thương 4715 người, vết thương nhẹ 12633 người. Nghe thế chữ số Dạ Vân trong lòng một nắm chặt, đây cơ hồ là người người bị thương, không khỏi thở dài, lao gọ đạn, những này chiến tử sĩ tốt trợ cấp. Đại nhân, ta là Hồ Hạ, không phải gọ đạn tiên sinh. Hồ Hạ ở một bên vội vàng cải chính, chủ ta, ngài muốn hay không nghỉ ngơi trước một hồi? Hồ Hạ ở một bên thận trọng hỏi. Dạ Vân đại nhân quá mức già yếu, tinh lực tự nhiên là có chút không được. Úc thật có lỗi một cái mắt, cho dù ngay cả Dạ Vân cũng có chút hoảng hốt, mình rốt cuộc là ở giả lao vẫn là thật giả rồi. Từ thành Hùng Ứng xuất phát cách này, lại có nửa tháng, liền trọn vẹn đầy một năm, Dạ Vân khoảng thời gian này nằm mơ càng ngày càng tấp nập, vậy càng ngày càng ngộng thấy người trong nhà. Bao quát Nà Si, bao quát lao gọ đạn, bao quát thúc mẫu đi nỉ sệ. Thậm chí ngay cả biệt tỷ cùng phỉ ở nạ ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ở trong mộng của hắn. Có đôi khi cũng sẽ mộng thấy dù lì ạ cùng mẹ lộ vệ bờ, cũng không biết mẹ con các nàng bây giờ thế nào. Càng không rõ ràng tiểu gia hỏa có thể hay không đã bắt đầu học nói chuyện. Có thể hay không hô ba ba. Càng nhiều thời điểm thì là ác mộng, có đôi khi mộng thấy lục độc phát thân vong, dọa đến ở trong mơ bất lực rơi lệ điên cuồng gào thét. Có đôi khi mộng thấy cần mượn sắp phái ra quy cùng di giống hủy diệt phốt gia tộc như thế đến hủy diệt chính mình. Đủ loại này dấu hiệu, đều hướng Dạ Vân nói, hắn là thời điểm nên rời đi, cũng là thời điểm nên thu lưới rồi. Bất quá rời đi trước đó, Dạ Vân còn có mấy món sự cần xử lý. Ta nhường ngươi chuẩn bị đồ vật có thể chuẩn bị xong. Dạ Vân mở miệng hỏi. Đúng vậy, chủ ta đã đem lại quyết chiến bên trong tử vong chi thủ giáo đoàn xuất hiện hình tượng toàn bộ thu lại ở lưu ảnh thủy tinh bên trong. Nói, Hồ Hạ xuất ra một viên ma pháp thủy tinh đến, đưa cho Dạ Vân. Dạ Vân kiểm tra một lần, không có vấn đề gì sau liền lại đem lưu ảnh thủy tinh trả lại cho Hồ Hạ, đem ta viết lá thư này cùng viên này lưu ảnh thủy tinh cùng nhau đưa cho Thomas đại chủ giáo, ghi nhớ, nhất định phải an bài một chi hoàn toàn tin tưởng được tiểu đội đi hoàn thành chuyện này, đồng thời nhất định phải đem đồ vật tự tay giao đến Thomas đại chủ giáo trong tay.
Vâng,
chủ ta, ý chí của ngài sẽ đạt được triệt để quán triệt. Hồ Hạ thần tình nghiêm túc nói. Đi thôi, đem sổ cùng hộ giặt tìm đến. Dạ Vân khoát tay nào nói. Chương 512, không, là của ta đầu, một, chương 512, không, là của ta đầu, một, ai ra. Ta nói linh thúc thúc, hai ta hay dùng không được mỗi lần đều kiểm tra như thế tỉ mỉ a. Huyết thạch thành bảo ngoài cửa, tổ hai chân chuyển hướng, xuôi hai tay, bày ra một cái vịt con giống như khó coi tư thế, linh đại thủ ngay tại hắn háng nơi qua lại dùng sức sở, nhục, tắc, nì, lấy cái gì. Làm cho sổ sắc mặt đỏ lên, sắc mặt khó xử trí cực phàn là nói, chẳng lẽ ta cùng hộ giặt sẽ còn hại ra chủ đại nhân sao? Ngậm miệng. Gia chủ An Nguy Há có thể cho đùa. Ezit ở một bên quát lớn một câu. Linh kiểm tra một phen không có vấn đề về sau, lại đi tới hổ giặt trước người, ra hiệu hắn bắt đầu kiểm tra, một bên kiểm tra hổ giặt một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, sờ sờ thế nào rồi? Ngươi có biết hay không ngươi mẫu thân rổ mỹ sinh ngươi muội muội mấy cái tiên nguyện, ngươi ở nhà không ai chiếu cố, ngươi lão cha Ezit mỗi ngày ôm ngươi tới quân doanh. Nếu không phải ta khi còn bé mỗi ngày đạn, bây giờ có thể giống con lửa lớn bằng sao? Ai nha. Tô vẻ mặt đau khổ than thở, đoạn văn này hắn đã không biết nghe qua bao nhiêu lần. Cơ hồ thành rồi người đồng lứa cho cười. Đem hai người cho qua trở ra, Linh mới đi đến Ezic trước người, đối với Ezic, Linh tự nhiên không dám như thế kiểm tra, tùy tiện sờ soạn một lần sau lưng liền gật đầu nói không có vấn đề. Hai tử đã lớn, có không có nói ít vài ba câu đi. Trước khi đi, Ezic có chút bất mãn nói. Linh nhẹ xách một tiếng, sờ sờ gương mặt của mình, nhỏ giọng nói lầm bầm, ta nói đều là lời nói thật lại thế nào à nha. Trong tháo đài, Dạ Vân chính uống lấy nước mắt thiên sứ, một bên nhìn xem địa đồ. Gia chủ đại nhân, phu thân đại nhân. Tôi cùng hộ giặt hành lễ như nghi thức nói. Đến rồi Dạ Vân nhẹ gật đầu, không có quá nhiều nói nhảm, đem địa đồ con tới, đêm nay chuẩn bị một chút, Dạ tập Sở Lý Hệ Bờ. Dạ tập Sở Lý Hệ Bờ. Tôi lấy làm kinh hãi, gia chủ, Sở Lý Hệ Bờ không phải chúng ta minh hữu sao?
Đúng a.
Dạ Vân mặt không cảm giác gật đầu nói. Hồ giặt nhìn thoáng qua địa đồ sau vậy nghi ngờ nhắc nhở, phụ thân đại nhân, Lang Vương Sở Lý Hệ Bờ thế nhưng là vừa mới chi viện qua chúng ta đại quyết chiến.
Không sai.
Dạ Vân mặt không đổi sắc vẫn như cũ gật đầu. Vậy chúng ta còn muốn đi tập kích bất ngờ nhân gia. Như thế cách làm không tốt lắm đâu. Tôi có chút chủ trừ nói. Ezic đứng ở một bên, không nói một lời. Cùng hai cái mao đầu tiểu tử khác biệt, Ezic từ đầu đến cuối đều có thể bày ngay ngắn vị trí của mình. Hắn biết rõ, bản thân chỉ là gia chủ Dạ Vân trong tay một thanh kiếm sắc, chỉ cần hoàn toàn dựa theo gia chủ phân phó đi làm là được. Không cần có bất kỳ hoang mang cùng do dự. Nếu không đương thời cũng sẽ không lưu tình chút nào chém dụng gùn gian đầu lâu, tự tay mang về cấp gia chủ đại nhân. Đừng nói là đi đánh sờ lì hệ bờ, coi như Dạ Vân để hắn giết Dạ Vân ạ, Ezic cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Dạ Vân vẫn mặt như hồ phảng lặng nói, binh bất thiếu trá. đạo lý này chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Nói, Dạ Vân nhìn về phía Sổ, lần trước lúc đàm phán ta còn chưa kịp giáo dục ngươi, ngươi về sau nhớ kỹ cho ta, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng để ngoại nhân biết ngươi ý nghĩ, Sổ, nếu không, ngươi sớm muộn sẽ hại chết bản thân. Nói, Dạ Vân đột nhiên xuýt một tiếng thổi cái huýt sáo, một con kéo lấy thật dài cánh đuôi, toàn thân lông chim vàng, nhọn mỏ tuyết trắng chim nhỏ đột nhiên từ âm u xó xỉnh bên trong bay ra, rơi vào Dạ Vân trên ngón tay. Tô đám người tập trung nhìn vào, chính là Quang Minh giáo đỉnh Thomas chủ giáo lúc trước đưa tới thiên đường điểu. Từ khi đi tới thú nhân đế quốc về sau, Tô lại không có gặp qua bọn này chim tung tích, đều nhanh đem cái này gốc dạ quên mất. Ngươi cho rằng ta ở xa chiến trường ngoài mấy chục dặm, là như thế nào biết rõ mục đội bị hổ giặt chém dụng một cánh? Dạ Vân ngữ khí có chút thâm trầm, xen lẫn tận lực toát ra bất mãn chi sắc, ngươi lại có biết hay không, Sở Ly hệ vợ đã đóng quân gần 50 vạn người sói tại chúng ta biên cảnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh tới. Ngươi còn có biết hay không, cũng là bởi vì lúc trước đàm phán lúc, ngươi không dằn nổi cắm như vậy lời miệng, để Lang Vương Sở Ly hệ vợ nhìn thấu chúng ta hư thực, cho nên mới sẽ có này một kiếp. Dạ Vân chữ câu tựa như một thanh sắt thép đại truy giống như, mãnh liệt đánh tới hướng Sổ trái tim. Đến mức hắn một gương mặt tuấn tú đã hoàn toàn trướng thành rồi màu gan heo, một chữ cũng nói không ra, trên mặt viết đầy xấu hổ thân sắc. Xem lửa đợi không sai biệt lắm, Dạ Vân ngữ khí cũng cùng chậm mấy phần nói, bất quá ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Chúng ta cùng Sở Ly hệ vợ ở giữa, sớm tối đều tất có một trận chiến. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Không chờ nữa, liền tối nay chơi hắn. Dạ Vân chậm rãi ngồi xuống, uống một hớp say rượu, dựng thẳng lên bản thân ngón trỏ nói, hôm nay ta lại dạy ngươi nhóm hai cái một câu chân lý, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Nguyệt Nham bảo bên trong, vừa mới mang tới đến mới bàn đá lần nữa bị Lang Vương Sở Ly hệ vợ dùng duy nhất tay phải đập nát, hắn khàn cả giọng tức giận quát, đánh, nhất định phải đánh Dạ Vân. Nếu không phản bội thú nhân tội danh một khi ngồi vững, toàn bộ thú nhân đế quốc đều sẽ không còn ta người sói nhất tộc nơi sống yên ổn. Lang Vương Sở Ly hệ vợ không thể nghi ngờ nói, mẹ, nếu như ngươi còn coi ta là ngươi ân nhân, nhớ tới giữa chúng ta tình nghĩa, cũng không cần tiếp tục khuyên ta rồi. Ai mẹ ung dung thở dài, phải nghĩ lại, phải cẩn thận nha. Dạ Hầu hành tỉnh khoảng cách đế đô núi cùng biển chi đỉnh gần nhất tuyến đường, trung gian đều cách cả một cái xương chào hành tỉnh. Nơi này là biên thủy chi địa, huống chi Dạ Vân còn tại Dạ Hầu hành tỉnh biên cảnh, loại địa phương kia tùy tiện chắc là sẽ không bị người phát giác được. Coi bọn họ là thành nhân tộc thương đội đóng quân điểm không tốt sao? Có bọn hắn, Dạ Hầu hành tỉnh mậu dịch rất nhanh liền sẽ hưng thịnh lên. Ánh mắt muốn giải xa một chút, Lang Vương đại nhân, người còn tại quên ta? Sở Ly hệ vợ dùng không thể tin bên trong sen lẫn thương tâm ánh mắt nhìn qua Ben. Ben lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Kỳ thật hắn biết rõ, cái gọi là phản bội thú nhân chẳng qua là Sở Ly hệ vợ trong miệng một cái lấy cớ thôi. Liên Dạ Vân điểm kia hai, ba và người, núi cùng biển chi đỉnh căn bản sẽ không chú ý, mặc dù có người tố giác, sợ rằng Titan tộc cùng Long tộc cũng sẽ không để ý tới. Sở Ly hệ vợ chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Càng nghĩ thông suốt hơn qua chinh phục Dạ Vân đến hiện lộ rõ ràng bản thân mạnh hơn bằng bạn. Kia ngươi vì cái gì không ở đại quyết chiến cùng ngày ban đêm liền hành động? Đương thời bọn hắn vừa đánh xong đại quyết chiến, chính là người kiệt sức, ngựa hết hơi thời khắc, đương thời đâm lưng, chẳng phải là càng hữu hiệu? Bèn đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi không cần đến như thế quanh co lòng vòng. Sở Ly hệ vợ hừ lạnh một tiếng, ta là thú nhân không giả, nhưng là không phải gây răng loại kia tên ngu xuẩn. Đương thời mặc dù Dạ Vân dưới trướng sĩ tốt thụ thương thảm trọng, nhưng có vong linh pháp sư cùng cự long tại, cho dù đương thời hành động, sợ rằng hủy diệt cũng sẽ là chúng ta a. Sở Ly hệ vợ biết rõ bèn muốn làm gì, không phải liền là muốn nhắc nhở hắn lưu ý Dạ Vân các loại át chủ bài cùng chuẩn bị ở sau sao? Sở Ly hệ vợ đi đến một bên thở phì phì ngồi xuống, đem một bình nước mắt thiên sứ toàn bộ nuốt vào trong bụng, nói tiếp, ta chính là muốn tạo ra hòa bình giả tượng, đến mê hoặc Dạ Vân ta thì nguyện ý tuân thủ khế ước. Bây giờ bọn hắn đang liều mạng chữa trị huyết thạch trưởng thành, ta lại đến một chiêu xuất kỳ bất ý, tuyệt đối có thể một lần hành động tiêu diệt Dạ Vân hùng ứng quân. Mà lại ta còn được đến tin tức xác thực, ma tinh pháo bị bẩm bạc hủy đi, bây giờ sĩ tốt lại giảm mạnh đến rồi hai hơn vài người, Dạ Vân vì ứng phó bẩm bạc, có thể nói thủ đoạn ra hết. Đơn giản chính là còn có một cái ẩn nút năm giai cường giả, ta đủ để ứng phó. Dạ Vân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hậu thủ. Kia ngươi hiện tại cũng không lo lắng cự long rồi? Bèn tiếp tục hỏi. Chương 512, không, là của ta đầu, 2, chương 512, không, là của ta đầu, 2, xì Sở Ly hệ vợ cởi khẩy, thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, lại xuất kỳ bất ý, rất nhanh liền có thể đem Dạ Vân cùng hùng ứng quân vây quanh, sau đó song phương nhân mã hôn chiến một mảnh, cự long thì sao? Trừ phi Dạ Vân không quan tâm bọn thủ hạ sinh mệnh cùng tử thương, nếu không hắn tuyệt sẽ không để cự long phun ra long tức. Thấy Sở Ly hệ vợ đối đáp trôi chảy, Bèn liền biết đối phương tâm ý đã quyết, đồng thời suy nghĩ chu toàn, vậy không quên nữa, mà là hai tay lũng tiến trong tay áo nói, ta còn có một cái thỉnh cầu. Ngươi nói. Sở Ly hệ vợ mở ra mắt sói nói, ta hy vọng ta có thể lưu thủ tại Nguyệt Nham bảo bên trong. Bèn bình tĩnh nói. A, Sở Ly hệ vợ nhịn không được cười ra tiếng, kia không thể tốt hơn rồi. Nói thật, ta tối nay rời đi về sau, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không tin được. Bèn há to miệng, cuối cùng không có lại nói tiếp, có chút không lời, hướng phía ngoài cửa đi đến. Có mấy lời giấu ở dưới mặt bàn chỉ có 4 tờ OUNZ nặng, nhưng một khi mở đến bên ngoài, 4 bản tờ OUNZ vậy ngăn không được. Tựa như vừa rồi Lang Vương Sở Ly hệ vợ lời nói, hắn sở dĩ hy vọng bèn lưu lại, cũng không phải là bởi vì không có tín nhiệm người, mà là sợ hãi bèn đi cho Dạ Vân báo tin. Cho nên bèn mới chủ động xin đi, nhường cho mình lưu lại. Thấy bèn rời đi, một bên tổ mã vội vàng nhỏ giọng nói, chủ nhân, muốn hay không phái người đi theo hắn? Sở Ly hệ vợ do dự một chút,
mới chậm rãi lắc đầu, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn. Sơ Ly Hệ Vợ cũng không có trì hoãn, sắc trời hơi tối liền xuyên giáp xuất phát, bởi vì Nguyệt Nham Bảo khoảng cách Dạ Vân Huyết Thạch thành bảo còn cách một đoạn. Cú may đại quân đã tập kết hoàn tất. Vô luận như thế nào giảng, 50 vạn đối 2 vạn, ưu thế tại ta. Tại thành bảo lầu 3 chớ mắt nhìn xem Sơ Ly Hệ Vợ sau khi rời đi, bèn liền đi xuống lầu, tại Sơ Ly Hệ Vợ Lang Vương Khải Hoàn trở về trước đó, hắn cũng không thể ra cái này thành bảo. Sở Ly Hệ Vợ mặc dù không có an bài người sói cố ý nhìn xem hắn, nhưng đây cơ hội là hắn cùng với Sở Ly Hệ Vợ ở giữa không nói gì lại vi diệu ăn ý. Cốc 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 đi tới lầu 2 chỗ ngoặt một căn phòng, bèn hơi chỉnh sửa một chút dung nhan, lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Môn rất nhanh bị mở ra, lộ ra một tấm trắng loáng như cáo, hai lỗ tai như gãy hai mèo giống như con mặt sói, bèn thúc thúc, mau mời tiến. Bèn rất tránh mau thân tiến vào, tựa hồ sợ có người trông thấy bình thường. Gian phòng bên trong bị bố trí thành rồi 10 phần đáng yêu lại ấm áp màu hồng, ngay cả Bạch Nguyệt trên thân đều mặc màu hồng váy, nàng ít có bất luận cái gì người sói đặc thù, vóc dáng cũng rất thấp, còn không có bèn cái này nhân tộc cao. Bèn thúc thúc, mời ngồi, ta đi cấp ngài cầm khoai tây chiên. Nói, Bạch Nguyệt chạy hướng mình chuyên môn hồng nhỏ. Bèn ho nhẹ một tiếng, có chút như ngồi bàn trông, mặc dù hắn là một hoạt quan, nhưng tiến vào Bạch Nguyệt gian phòng truyền đi nhiều ít vẫn là có chút không dễ nghe. Phải biết, gian phòng này ngay cả Lang Vương Sở Ly Hệ Vợ đều không bị cho phép tiến vào. Không đội Bạch Nguyệt, ta nói mấy câu liền đi. Nhưng này sự kiện lại quá là quan trọng, rất có thể sẽ liên quan đến Bạch Nguyệt tính mạng, bèn lúc này mới không thể không tự mình đến tìm kiếm Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt đem chính mình chân tàng khoai tây chiên xuất ra, không nói lời gì mở ra, đặt ở trước người hai người trên bàn tròn nhỏ, sau đó mới ngồi ở đối diện, mặc màu trắng tất chân hai cây hiểu điệu chân thon có chút chuyển hướng, hiện bên trong tám chạm đạp ở trên mặt thảm, dưới làn váy bắp đùi thì chăm chú khép lại, thanh âm như thúy linh giống như vừa cười vừa nói, mau nếm thử bèn thúc thúc, đây chính là ta thích nhất mật ong vị. Ta ngày bình thường đều nhịn ăn. Khúc bèn vê lên một mảnh để vào trong miệng, giòn ngay lên nồng đậm mùi thơm tràn ngập toàn bộ khoang miệng, đích sắc rất ăn ngon, nhưng bèn lại không tâm tư tinh tế phẩm vị, chờ nuốt sạch sẽ trong miệng khoai tây chiên về sau, mới sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, Bạch Nguyệt, ngươi cũng biết ngươi phụ thân tối nay muốn đi dạ tập dạ vẩn sự. Dạ tập dạ vẩn? Bạch Nguyệt rõ ràng kinh ngạc lên, vì cái gì? Hắn không phải phụ thân ta Minh Hữu sao? Ai bèn thở dài, không biết nên nói như thế nào lên. Bạch Nguyệt tựa hồ nhìn ra cái gì, bèn thúc thúc, ngươi có phải hay không cảm thấy phụ thân ta trận chiến này thất bại, cho nên không khuyên nổi hắn, muốn mời ta đi khuyên hắn? Nói Bạch Nguyệt liền nhả danh lên. Phụ thân ta cái này người, tính cách kiên cường, đương thời cũng là bởi vì không nghe khuyên bảo, mới ném đi cánh tay trái. Bây giờ còn muốn bảo thủ. Dạ Vân mặc dù là bại hoại, có thể cùng hắn dù sao ký có khế ước, hắn nói tập kích bất ngờ liền tập kích bất ngờ. Một điểm tín nghĩa đều không nói. Huống chi, hắn chỉ sợ cũng không phải kia xảo trá Dạ Vân đối thủ. Ngay cả lục giai bờ bạc đều ở đây Dạ Vân tính toán bên dưới đến mùi thất bại, hắn còn nhìn không ra chút đầu mối đến sao. Nói, Bạch Nguyệt đứng dậy, đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi ngăn hắn. Lời nói này nói bèn càng thêm lắc đầu liên tục thở dài. Nếu như lang nhân tộc thủ lĩnh là Bạch Nguyệt mà không phải Sở Ly Hệ Vợ là tốt rồi. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Bèn thở dài, người phụ thân nửa giờ trước liền đã xuất phát. Nói thật, ta phát ra từ nội tâm vậy hy vọng hắn có thể thành công. Nhưng từ lúc hắn đi rồi về sau, trong lòng ta bất an lại càng lúc càng động. Ta lúc này đến đây là hy vọng có thể bảo vệ được ngươi, bảo vệ được người sói nhất tộc. Bèn thúc thúc. Bạch Nguyệt nôn nóng rồi lên, đi qua đi lại nói, van cầu ngươi xem ở nhiều năm như vậy tình nghĩa bên trên, giúp ta một chút phụ thân. Hắn thật sự là quá hồ đồ, quá lô mang rồi. Ta đích xác có một kế. Bèn vậy đứng dậy, có thể bảo vệ được ngươi tính mạng. Đến như ngươi phụ thân, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ngươi phụ thân tự nhận là suy nghĩ chu toàn, hoàn toàn nghe không vào ta nói. Cái gì kế? Bạch Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Bèn thúc thúc, mời ngài ngay thẳng mà nói, chỉ cần có thể cứu ta phụ thân, cho dù là nhường gia tộc trưởng chi vị cũng là không có vấn đề. Ta tự có biện pháp để hắn đáp ứng. Nhưng là, cái này mưu kế. Bèn trên mặt lộ ra một chút do dự, cần phải có người làm ra hy sinh, dâng ra đầu lâu của mình. A. Bạch Nguyệt giật nảy mình, thần sắc cũng không khỏi ảm đạm xuống, nhưng rất nhanh liền ánh mắt kiên định lên, giống như là rơi xuống một loại nào đó quyết tâm, là của ta đầu sao? Không có vấn đề, chỉ cần có thể cứu phụ thân, ta nguyện ý để bèn thúc thúc mang ta lên đầu lâu đi cho Dạ Vân bồi tội. Chỉ cần hắn có thể tha cho ta phụ thân một mạng. Hồi lâu trầm mặc về sau, bèn mới sắc mặt âm trầm mở miệng nói, không, là của ta đầu. Chương 513, ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Một, chương 513, ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Một, mấy giờ rồi? Đêm đó, hung lưng quân trùng trùng điệp điệp lên đường. Tô vì đền bù lỗi lầm của mình, chủ động xin đi trở thành tiên phong bộ đội, tại quân đội phía trước dò xét. Giờ phút này, bọn hắn chính mai phục tại một mảnh bãi cỏ bên trong, rồi hướng phía một bên Tu Dô hỏi. Đại khái một điểm trái phải. Tu Dô nhìn trời một chút giống như, trả lời. Tôi có chút bất mãn Tu Dô qua loa, ngươi mua tiểu trung đâu? Lấy ra nhìn liếc mắt ra. Tu Dô nhếch miệng, mặc áo giáp, không tiện cầm. Lão đại. Từ khi đi tới thú nhân đế quốc, đi theo sổ cái này lão đại, quả nhiên là hôn thành rồi 3 ngày đói 9 lần, bữa bữa đều chịu phạt. Mỗi lần đều làm lấy việc nguy hiểm nhất, điểm công lao nhưng không thấy chướng. Con mẹ nó, làm sao một mực không gặp người sói tung tích? Đi, chúng ta đi thêm về phía trước một điểm điều tra. Tổ phun ra trong miệng nhai nát dễ cỏ, thầm nói, ngươi nói, người sói sẽ không vừa vặn đêm nay cũng muốn đến dạ tập chúng ta à? Không có khả năng trùng hợp như vậy. Muốn tập kích bất ngờ bọn hắn đã sớm tập kích bất ngờ rồi. Bài đồ ở một bên nói như linh chém sắt, bá tước đại nhân không phải đã nói rồi sao? Chúng ta cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường. nói cũng đúng, sổ cực độ nhận đồng nhẹ gật đầu. Sau đó ba người liền từ trên mặt cỏ đứng thẳng người, lập tức tựa như bị sét đánh giống như sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì liền tại bọn hắn đối diện cũng có năm sói đầu đàn người mới vừa từ trong sân cỏ đứng thẳng người, trên thân còn mặc sáng loáng bóng loáng áo giáp. Năm đôi sói mắt giống như xanh biết bảo thạch, chính trực ngoắc ngoắc nhìn qua sổ ba người. Hô đằng một giây sau, năm sói đầu đàn người cùng ba cái nhân tộc cao hảo không có sai biệt ngồi xuống thân thể. Ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. Tô nhanh chóng sắc mặt cũng thay đổi, lớn tiếng mắng, dánh mương người sói. Ngay tại chúng ta trước mặt mà thế mà cũng không phát hiện, mà đổi thành một bên, ó đảo vậy dọa đến không nhẹ, liên thanh mắng cái gì? Chỉ có ba người, có phải hay không là nhân tộc trinh sát? Một bên người sói nhắc nhở. Ó đảo lúc này mới kịp phản ứng, đúng đúng đúng, nhất định là nhân tộc trinh sát. Ó đảo thật sâu hô hấp một ngụm, bọn hắn hẳn là sẽ không biết rõ chúng ta đêm nay muốn dạ tập huyết thạch thành bảo a. Vậy làm sao khả năng đâu? Một bên người sói phủ nhận nói, Lang Vương đại nhân thần cơ diệu toán, nho nhỏ dạ vẫn còn không phải tùy tiện lắm. Người sói, các ngươi con mẹ nó hơn nửa đêm không ngủ được, tới đây làm gì? Sát vách truyền đến nhân tộc tiếng gào thét. Toàn bộ dạ hầu hành tỉnh đều là chúng ta lang nhân tộc, muốn đi đâu thì đi đó. Ngược lại là các ngươi, không ở huyết thạch trường thành bên cạnh đợi, tới nơi này làm gì? Ó đảo về sập nói. Tô trong lúc nhất thời thật đúng là trả lời không được vấn đề này, làm sao bây giờ? Tô nhìn chung quanh một chút tụ rổ cùng bái đồ hai anh em, hỏi hắn danh tự. Tu rổ nói, hỏi hắn danh tự. Tô bối rối một lần, nhưng vẫn là làm theo hô, hạt ép rùa nàm. Hạt. Ó đảo bối rối, hỏi ngược một câu. Mẹ nó người sói chính là không học thức a, ngay cả lời đều nghe không rõ. Tô hướng phía tụ rổ cười ha ha một tiếng, sau đó mỗi chữ mỗi câu gầm thét lên, hạt ép rùa nàm. Ó đảo. Ó đảo lần này kịp phản ứng, đối phương thật là tại hỏi thăm tên của hắn, cũng không biết đối phương muốn làm gì, chỉ có thể thành thật trả lời nói. Phụt díu Ó đảo. Tô cười ha ha mắng. Ó đảo mặt sói bên trên mắt trần có thể thấy nóng đỏ, vội vàng hỏi, hạt ép rùa nàm. Người ra đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tô. Tô trả lời. Phụt díu Tô. Ó đảo quát. Ngươi biết ta tối hôm qua làm cái gì sao? Ó đảo. Tô ngữ khí chăm chú hỏi. Mặc kệ ngươi tối hôm qua làm cái gì, ta đều khuyên ngươi tốt nhất đừng mang ta lên mẹ. Ó đảo khí giống giống nói. Ha ha, ngươi thật thông minh. Râu cười ôm bụng cười nói, chính là phụt dịu mòm cả đêm. Ó đảo lúc này đã hoàn toàn bị khí bối rối, nhưng là biết mình không phải là đối thủ của sổ, chỉ có thể thay cái chủ để nói, sổ. Ngươi nên chính là dạ vẩn phái ra trinh sát ta. Không bằng như vậy, chúng ta coi như chưa thấy qua lẫn nhau, riêng phần mình tiếp tục điều tra, như vậy trở về cũng tốt báo cáo kết quả nhiệm vụ, được hay không? Tôi nhìn một chút phía sau mình, vậy nhưng nói chuẩn, ai cũng không cho phép chơi xấu. Gạt ngươi là chó nhỏ. Ó đảo quát. Cứ như vậy, song phương chậm rãi đứng thẳng người. Quả nhiên không có người phát động công kích hoặc là âm thầm bắn tên bắn lén, rồi lúc này mới cười lạnh một tiếng, ngươi điều tra ngươi, ta điều tra ta. Go. Song phương cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, lẫn nhau binh khí vậy tương hỗ đề phòng chỉ bảo, ra hiệu người phía sau bắt đầu hướng phía đối phương lãnh địa chạy đi. Nhưng mà sự tình rất nhanh liền không được bình thường lên. Thời gian từng giờ trôi qua, trọn vẹn 2 đến 3 giờ thời gian, nhân tộc cái gọi là tiểu đội trinh sát còn chưa kết thúc, ô ương ương hùng ương quân giống như là một đầu vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy cuối cùng hẳn dài. Hắn đây mẹ không phải trinh sát, đây không phải dạ vần toàn bộ hùng ương quân sao? Mà ô cái này bên cạnh cũng giống như thế, sau lưng người sói một đợt đi theo một đợt, căn bản không có bất luận cái gì cuối cùng. Đối phương tối nay nội dung chính ta hổ. Một cố ly kỳ lại hoang đường ý nghĩ tại ô cùng sổ trong lòng đồng thời sinh sôi, để cho hai người trong lúc nhất thời đều có điểm động. Trên đời này thật có trùng hợp như vậy sự. Danh mương người sói, quả nhiên là chó sinh. Tô giờ phút này phản ứng lại, đối phương cùng hắn một dạng, căn bản không phải cái gì người sói chính xác, mà là sớm điều tra quân tiên phong. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn coi là đối phương thật sự chỉ là một tiểu đội trinh sát đâu. Còn tại đắc chí người sói bị lừa rồi, đem hắn cũng nên thành rồi trinh sát. Nghi tính bạn tính không nghĩ tới người sói ngay tại tối nay dự định dạ tập huyết thạch thành bảo, lập tức mắng to một tiếng, lập tức quát giết. Ngày 17 tháng 2 đêm, người sói quân đội cùng nhân tộc quân đội cứ như vậy tại rộng lớn trên vùng bình nguyên buồn cười khai triển chém giết cùng dạ chiến. Giống, một tiếng long ngâm gầm thét nổ tung, xa dồn từ phía sau che khuất bầu trời bay ra. Cự long đến rồi, nhanh hướng nhân tộc bên kia chạy. Ó đảo ghi nhớ Lang Vương phân phó, lập tức sói tru một tiếng, người sói hào hào hướng phía nhân tộc phóng đi. Song Vương cũng không kịp bày ra trận hình, rất nhanh liền hôn chiến lại với nhau. Ha 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 ha, Lang Vương sợ lì hệ vợ ở phía xa cản rỡ cười to, dạ bẩn. Đầu hàng đi. Ta mang trọn vẹn 50 vạn người sói, ngươi chỉ có 2 vạn hùng ứng quân. Hiện tại cự long lại không tác dụng. Ta cược ngươi không còn chuẩn bị ở sau. Hiện tại đầu hàng, ta có thể không giết ngươi. Ồ, ngươi thật như vậy nghĩ a? Dạ bẩn để dở dổ gồng rơi xuống, mang theo Ezic đám người đi tới sở lì hệ vợ cách đó không xa. Song Vương cứ như vậy tại chiến trường ngoại trạm định, tựa như ban đầu ở trên đài cao mở dạng. Vậy ta đợi chút nữa muốn mời ngươi nhìn trận lớn. Chương 513, ngươi còn có chuẩn bị ở sau. 2, chương 513, ngươi còn có chuẩn bị ở sau. 2, ngươi thiếu giả thần giả quỷ rồi. Sơ Ly Hệ vợ giận dữ hét, ngươi ma tinh pháo bị hủy, tử vong chi thủ đến đây chi viện vong linh pháp sư vậy rời đi nhiều ngày, ngay cả bẩm bạc tọa kỵ tích phong tê tượng vậy chạy rồi. Những tin tức này ta chọn vẹn dò xét nửa tháng, tham dò nội tình mới dám phát động một trận chiến này. Ngươi còn ở nơi này trang? Cự Long hiện tại lại không tác dụng, ngươi đơn giản chính là ẩn giấu một cái ngũ giai cường giả chuẩn bị ở sau. Hắn ở đâu? Để hắn ra tới đánh với ta một trận. Hiện tại ngươi có thể sử dụng, cũng liền ngươi bên người Ezic rồi. Ezic là tứ giai không giả, thực lực cũng không yếu, nhưng ta không tin một mình hắn có thể giết chết ta 50 vạn người sói sĩ tốt. Dạ Vân lắc đầu, mở ra một bình nước mắt thiên sứ đưa cho Sir Lee Hever, không cần đến bọn hắn xuất thủ, ngươi hãy kiên nhẫn nhìn xem. Chính ta có. Sir Lee Hever tự nhiên là không dám nhận Dạ Vân rượu, bản thân từ bên trong chiếc nhẫn cầm một bình ra tới, bắt đầu uống. Dạ Vân không có cách, chỉ có thể đem rượu đưa cho một bên Ezic, Ezic tiếp nhận tấn uống mấy miệng lớn. Từ khi con bê nhỏ sổ một mực cùng hắn vay tiền mua điểm công lao về sau, Ezic căn bản uống không nổi nước mắt thiên sứ rồi. Thời gian qua khô bức, một trận để Ezic hoảng hốt, giống như trở lại lúc trước đi theo Donan kia mấy năm. Một màn này để Sở Lỷ Hệ vợ trong lòng một lục bộ, hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào. Xanh biết sói mắt không khỏi trên chiến trường quét sạch lên, cứ việc cùng nhân tộc đan vào một chỗ tác chiến chỉ có chút ít mấy bạn người sói, cái khác người sói đều bị xạ dồn phun ra long tức đuổi đến nơi chạy loạn lên, có thể Sở Lỷ Hệ vợ vẫn chưa cảm thấy trận chiến này hắn sẽ thua. Thằng đến ánh mắt lần nữa quay lại đến Dạ Vân trên mặt lúc, mới giật mình hiểu ra, tìm được trong lòng kia vết không đúng nơi phát ra. Đúng rồi, Dạ Vân quá bình tĩnh rồi. Bình tĩnh không tưởng nổi. Bình tĩnh giống như hắn mới là cái kia có được 50 vạn nhân tộc người của quân đội. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật sự còn có chuẩn bị ở sau? Đây không có khả năng a. Cũng không biết vì sao, Sơ Ly Hệ vợ trong lòng bao phủ lên một cỗ không ổn ấm ảnh. Nếu như Dạ Vân thật sự còn có hậu thủ lời nói, vậy hắn lúc trước vì cái gì không lấy ra đối phó bẩm bạc bọn hắn? Lúc trước mặc dù có tử vong chi thủ chi viện, cho dù không có người sói nhất tộc, Dạ Vân cũng có thể thắng được trận kia đại quyết chiến. Nhưng nếu là thật không có người sói nhất tộc lời nói, Dạ Vân hùng ứng quân chí ít còn phải lại tử thương một nửa. Dạ Vân tuyệt không có khả năng bốc lên như thế phong hiểm, đem một đạo không muốn người biết chuẩn bị ở sau giấu đến lúc này. Trừ phi Dạ Vân đã sớm dự phán đến họp có trận chiến này, đã sớm để phòng hắn đâu. Cái này liền càng không có thể. Sơ Ly Hệ vợ khẽ động lắc đầu, loại bỏ đi trong đầu bản thân hù dọa bản thân tạm nghiệm. Từ hơn một tháng trước đàm phán rơi vào hạ phòng, bị ép ký kết khế ước, lại đến 25 ngày trước hắn xuất người sói nhất tộc chi viện Dạ Vân đại quyết chiến, lại đến hôm nay Dạ tập viết thạch thành bảo, hắn mỗi một bước đều đi thiên ý vô phùng. Lại nói, cái gì người ánh mắt lâu dài đến có thể sớm thấy rõ 2-3 tháng về sau chuyện sắp xảy ra. Trừ phi cái này người thật là cái gì thiên tài quân sự. Nghĩ tới đây, Lang Vương Sở Lỷ Hệ vợ trong lòng liền lại là một lộ bộ, hắn chợt nhớ tới Dạ Vân vang vọng tại nhân tộc thế giới bên trong tên hiệu. Lại nghĩ tới Vẹn Tằng Kỷ lần ba phen không ngại phiền phức nói cho hắn biết Dạ Vân tại lĩnh vực quân sự bên trong các loại quỷ quyệt khó lường hành vi. Không. Sở Lỷ Hệ vợ vẫn là không muốn tin tưởng, hắn càng muốn tin tưởng tối nay ngẫu nhiên gặp, chỉ là một trận ngoại ý muốn thôi. Nhưng rất nhanh, chiến trường bên trên liền chuyển ra không đúng động tĩnh. Cái gì đồ vật? Cái quỷ gì đồ vật? A a a. Đi chết. Đi chết a. Vô số người sói bắt đầu cùng nhau kêu dây lên, như là phát điên hướng phía bên người đồng bạn vung chặt mà đi. Giống như bên cạnh bọn họ người không còn là sớm chiều chung đụng bạn chơi cùng chiến hữu, mà là nhân tộc hùng ứng quân. Một vệt ánh sáng. Ánh trăng trong sáng bên dưới, một vệt lục quang rạng rỡ sinh ra, cấp tốc quyết trương lên. Cùng lang nhân tộc xanh biết hai con người khác biệt, loại này lục là loại kia ảm đạm màu xanh sẫm, cực kỳ giống từng khỏa đại hào đông đóm, tứ tán ra. Mà chiến trường bên trên ngay tại đẫm máu chém giết người sói thì nhìn rõ ràng hơn một điểm, kia là một đám có tinh hồng đôi mắt ác ma. Từng cái chỉ có không đến lớn cỡ bàn tay, hồ điệp kiểu dáng côn trùng trên thân, lại mọc ra từng trường cực hạn xinh đẹp lại yêu diễm mỹ lệ gương mặt. Cái đuôi bên trên còn có thật dài gai nhọn, so ong vỏ vẽ còn đáng sợ hơn. Hai cánh hơi chấn động, liền lập tức có đủ mọi màu sắc bột phân phóng xuất ra, hô hấp sau khi đi vào, lập tức liền làm bọn hắn bắt đầu thần trí không rõ. Mà những cái kia bị đuôi gai nhói một cái người sói càng là thê thảm vô cùng, rất nhanh liền sẽ trúng độc bỏ mình, thân thể đổ xuống về sau, sẽ còn bành trướng mục nát, cấp tốc từ trên thân mở ra từng đóa yêu dắt chí cực đóa hoa đến. Linh ngục bị điệp, là linh ngục bị điệp. Chạy mau a. Không biết cái nào thấy nhiều hiểu rộng người sói nhận ra linh ngục bị điệp, lập tức gào rú một tiếng, không nói hai lời hướng phía nơi xa chạy tới. Nhanh, nhanh chém xuống người tay phải. Chỉ có như vậy, người mới có thể sống sót. Bên người một sói đầu đàn người cũng muốn đi theo chạy, nhưng này thấy nhiều hiểu rộng người sói lại làm cho hắn chém xuống cánh tay phải của mình. Trước sau chỉ hoãn không đến 3 giây, cái này sói đầu đàn người liền lập tức cảm thấy thân thể của mình suy yếu đến ngay cả đao vậy cầm không nổi, rất nhanh liền thất khiếu phun máu, miệng đắng lưỡi khô, trên người lông sói vậy bắt đầu bó lớn chốc ra. Sau đó một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, thân thể bắt đầu run rẩy, quỷ dị và mèo, biến thành đen ngở, từng đóa máu đỏ tươi sắc đóa hoa tranh nhau chen lấn từ hắn khổng lồ sói thân bên trong rách ra mà sinh. Linh ngục bị điệp. Sơ Ly Hệ vợ không thể tin quát, trong tay nửa bình nước mắt thiên sứ vậy tuột xuống đất, Dạ Vân, ngươi lại còn có loại này đồ vật. Ngươi thật sự còn có chuẩn bị ở sau? Sở Lỷ Hệ vợ có 50 vạn người sói thì sao? Riêng là cự long xạ dồn liền để cái khác hơn 40 vạn người sói chạy thượng khí tiếp không lên bên dưới khí, chỉ có chiến trường bên trên mấy vạn người sói đang cùng hùng ứng quân chém giết. Lại rất nhanh bị linh ngục mị điệp giết sạch gần một nửa. Nhìn qua chiến trường thượng binh bại như núi đổ, Sở Lỷ Hệ vợ đắng chát cười vài tiếng, Dạ Vân, dừng tay đi, ta thua. Tại quê hương của ta, người thua là không có tư cách còn sống. Dạ Vân lung lay nước mắt thiên sứ, thản nhiên nói, ngươi có thể bỏ qua người nhà của ta sao? Sở Lỷ Hệ vợ mang theo cầu khẩn hỏi, ngươi cứ nói đi. Dạ Vân kinh ngạc đối phương thế mà lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Bỏ qua ngươi người nhà chờ bọn hắn lớn rồi tới tìm ta báo thù. Khi ta chưa có xem Triệu thị cô nhi. Sơ Lì Hệ Vợ lắc đầu, vậy rõ ràng chính mình hỏi một câu lời nói ngu xuẩn, hắn rút ra trường kiếm bên hông, nằm ngang ở trên cổ, nhưng vẫn là không có thể chịu ở hỏi. Dạ Bẩn, đã ngươi có linh ngục bị điệp, kia ngươi vì cái gì lúc trước không ở đại quyết chiến bên trong dùng? Ngược lại một mực muốn giấu đến bây giờ. Ai Dạ Bẩn u thở dài, làm gì thêm này hỏi một chút đâu? Ngươi sẽ không muốn biết rõ câu trả lời. Sở Ly Hệ Vợ nhẹ gật đầu, không do dự nữa, một kiếm đuốt xuống. Được rồi, Lang Vương Sở Ly Hệ Vợ đã chết, cũng không cần lại tàn sát cái khác người sói rồi. Dạ Bẩn hướng phía Edith phân phó nói. Những này tương lai cũng sẽ là hắn con dân cùng khổ lực, giết nhiều giết ra thủ đến rồi cũng không tốt xử lý. Đây cũng là Sở Ly Hệ Vợ lựa chọn tự vẫn nguyên nhân, cùng lúc trước đợt hiệu quả như nhau, đều là không hy vọng nhìn thấy bản thân dưới trướng lại làm hy sinh vô vị. Một lần nữa cưỡi lên dở dỗ gồng, Dạ Bẩn hướng phía Nguyệt Nham bảo mà đi. Nói giết Sở Ly Hệ Vợ cả nhà của hắn liền giết cả nhà của hắn, Dạ Bẩn lao ra từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chương 514, ngài mới là ân nhân của ta, một, chương 514, ngài mới là ân nhân của ta, một, hả? Làm Dạ Bẩn cưỡi dở dỗ gồng đi tới Nguyệt Nham bảo về sau, trong miệng vẫn không khỏi phát ra kinh nghi thanh âm. Bởi vì giờ khắc này Nguyệt Nham bảo thế mà thành bảo đại môn mở rộng, rộng lớn thành bảo trong đại viện, ô ương ương quỷ đầy người sói. Cầm đầu chính là một thân trắng loáng như tuyết bạch nguyệt. Tình huống như thế nào? Một màn như thế, ngược lại để Dạ Vân mất đi đối mặt Sở Ly Hệ Vợ lúc thong dong cùng bình tĩnh, không rõ ràng cho lắm mở miệng quát hỏi. Đại chiến còn chưa kết thúc, bản thân lại là ngồi cưỡi giờ rổ gồng tới, không có khả năng có bất kỳ người so với hắn còn muốn sớm hơn một bước trở lại Nguyệt Nham bảo. Vậy làm sao bạch nguyệt đám người ngược lại quỳ trên mặt đất? Giống như đã sớm biết chiến tranh kết cục, đang chờ Dạ Vân đồng dạng. Cái này khiến luôn luôn cẩn thận như cáo Dạ Vân, ngược lại có chút bó tay bó chân lên. Người sói nhất tộc tộc trưởng mới nhận chức Bạch Nguyệt, mang theo chính vụ quan quèn cùng với trong pháo đài quản gia, văn thư giải, thị vệ trưởng, kỹ thuật giáo đầu, đồ ăn tổng quản, ánh nến giải, san bắt quan, cẩm xúc tổng quản, văn trường quan. Chờ người sở hữu, cung nên Dạ Vân bá tước đại giá quang lâm. Quỳ gối Bạch Nguyệt một bên bèn khàn giọng quát, gân xanh trên trán bạo khởi, đủ để thấy hắn thanh âm cực lớn, thanh âm vang vọng. Người sói nhất tộc thượng nhiệm tộc trưởng Sở Ly Hệ Vợ không để ý đồng minh khế ước, thất tín bội nghĩa, chủ động dạ tập huyết thạch thành bảo, bị chư thần ghét, chết chưa hết tội. Dạ Vân bá tước, đây là Sở Ly Hệ Vợ trước khi đi từ nhiệm tộc trưởng chi vị cũng chuyển cho Bạch Nguyệt giấy viết thư, mặt trên còn có hắn thân bút ký tên, tử tước con dấu, cùng với Dạ Hầu gia tộc văn chương. Dạ Vân hạ xuống giờ rổ gồng, ra hiệu Ezic đem trình lên. Ezic đi tới, kiểm tra một phen về sau, lúc này mới đưa cho Dạ Vân. Dạ Vân xem xét, quả nhiên cùng bèn nói tới nhất trí, hắn tận lực dùng ngón cái ở phía trên lau lau, một điểm bút tích vậy vậy không xuống, xem xét cũng không phải là Lâm phải biết, mà là đã sớm viết xong, ít nhất là tại trước đây mấy giờ. Cái này, Dạ Vân phạm vào khó. Mặc dù Dạ Vân luôn luôn tự xưng là tâm ngoan thủ lạn, nhưng nếu là đối phương đều đã hằng rồi, còn muốn tiếp tục tàn sát cả nhà, hắn tạm thời còn không có không đáng làm người đến loại trình độ này. Dạ Vân có chính mình đạo đức tiêu chuẩn, cũng có bản thân đạo đức ranh giới cuối cùng, ví dụ như ăn người loại sự tình này, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đi làm, cũng sẽ không để thủ hạ của mình đi làm. Không việc đã đến nước này, Dạ Vân cũng chỉ đành trước từ trên thân giờ rổ gồng xuống tới, yên lặng theo dõi kỳ biến, đi một bước nhìn một bước. Chậm rãi đi tới Bạch Nguyệt trước mặt, nhìn qua quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại run rẩy Bạch Nguyệt, Dạ Vân trầm mặc hồi lâu, trọn vẹn nửa giờ sau, phát hiện Bạch Nguyệt giống như thật là phát ra từ nội tâm thần phục, đành phải lại dạo bước đi tới bèn trước mặt, "Bèn, mau dậy đi." Bèn dãy rủa lấy đứng dậy, có lẽ là quỳ trên mặt đất thời gian quá lâu, lần thứ nhất vậy mà chưa dậy đến, hô đằng một lần lại ngã xuống xuống dưới, để Dạ Vân không thể không rũi ra bản thân quải trượng nghiêng sử trên mặt đất, cho hắn một cái điểm tựa, rồi mới từ trên mặt đất bò lên. "Bèn," Dạ Vân đi đến bèn bên người, giống như là lão bằng hữu một dạng đỡ lấy hắn tay, đem hắn đưa đến một cái che kín miếng vải đen thi thể trước mặt, vừa cười vừa nói, "Đến, mời." Vừa rồi Dạ Vân cố ý tại Bạch Nguyệt trước mặt đứng nửa giờ, vì chính là để Linh đem việc này làm thỏa đáng. Bèn nhìn qua trước mặt thi thể, sững sờ xuất thần, dùng đầu ngón chân đoán hắn cũng biết, cái này miếng vải đen phía dưới, nhất định là Sở Ly Hệ Vợ thi thể. Hắn có nghĩ qua Sở Ly Hệ Vợ sẽ thua, sẽ thảm bại, nhưng thật sự không nghĩ tới, Sở Ly Hệ Vợ xuất phát mới bất quá ngắn ngủi mấy giờ, ngay cả thi thể đều bị Dạ Vân tự mình chở trở về. Có thể vừa đối mặt, sẽ chết tại Dạ Vân trong tay đi. Mà Dạ Vân giờ phút này nhìn như hiền lành, vẻ mặt tươi cười nho nhã lễ độ, trên thực tế lại là từ đầu đến đuôi, buồn nôn chí cực giả nhân dạng nghĩa. Hắn chính là muốn nhường cho mình tự tay xốc lên miếng vải đen, tận mắt thấy Sở Ly Hệ Vợ thi thể, tốt triệt để đánh tan bản thân tâm lý phòng tuyến. Bèn khoát tay áo, giả trang ra một bộ sợ hãi nhát gan bộ dáng. "Chẳng lẽ ngươi cũng không hiếu kỳ cái này miếng vải đen bên dưới người là ai sao?" Dạ Vân cười ha ha, "Có lẽ là ngươi ân nhân a." "Ngài?" Bèn hất lên trên thân đây sắc tay áo, đột nhiên quỳ xuống, trung khí mười phần quát, "Mới là ân nhân của ta." Trên mặt hắn thần sắc bi thương, thanh âm như lũ quên đẫm máu và nước mắt, "Từ khi rơi vào thú nhân chi thủ, ta liền mất đi tự do." Không dối gạt bá tước đại nhân, bèn hàng ngày hàng đêm, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây, đều nghĩ đến rời đi. Chỉ tiếc ta cũng không phải là siêu phàm dũng giả, vô pháp đi bộ rời đi rộng lớn Dạ Hầu hành tinh. Ta mỗi ngày sớm tối đều ở đây phòng của mình bên trong thành kính quy lạy, cầu nguyện có một vị thần linh từ trên trời giáng xuống, đem ta cứu vớt ra thú nhân ma trảo. Không nghĩ tới, chư thần nghe tiếng lòng của ta, chứng kiến thành ý của ta, cuối cùng đem ngài cho chung rồi. Từ lúc lần trước thấy ngài về sau, ta liền biết rõ, ngài mới là ân nhân của ta. Chỉ có ngài mới có thể đem ta từ thú nhân trong tay cứu ra. Bèn nguyện ý cứ thế mà đi, đi theo ngài về huyết thạch thành bảo, trở về nhân tộc ôm ấp. Lời nói này nói gọi là một cái tình chân ý thiết, lại thêm bèn khóc to, càng thêm làm người động dung không ngừng. Bạch Nguyệt lần thứ nhất ngẩng đầu lên, nàng cuối cùng rõ ràng vẹn trong miệng câu kia là của ta đầu thâm ý. Chỉ bất quá giờ này khắc này, nàng thậm chí có chút hoài nghi đây là vẹn thúc thúc trong lòng nói, cũng không phải là tất cả đều là kế sách. Chương 514, ngài mới là ân nhân của ta, 2, chương 514, ngài mới là ân nhân của ta, 2, ồ. Nói thật, Dạ Vân có chút ý động. Mắt thấy rời đi sắp đến, Ezic thực lực không tệ, đánh trận chiến thuật cũng không thành vấn đề, nhưng lại không hiểu nội chính quản lý, rốt lại là cái lô mãng hàng, nguyên bản có thể trông cậy vào, cũng chỉ có hồ hạ cùng gìn giữ cái đã có hồ danh rồi. Nhưng nếu là có thể đem vẹn loại này láo cá người đặt vào dưới trướng lời nói, kia Dạ Vân sau khi rời đi, liền sẽ an tâm một mạng lớn rồi. Hắn một cái không phải là siêu phàm lại không phải ma pháp sư phàm nhân, mặc dù có dị tâm cũng không còn lá gan, dù sao bất kể là ai, nghĩ bóp chết hắn đều cùng bóp chết một con gà con tựa như. Bất quá Dạ Vân bất động thanh sắc, nhàn nhạt gật đầu, trước đứng dậy rồi nói sau. Nói, để đám người đứng dậy, hướng phía Nguyệt Nham bảo đi đến. Bạch Nguyệt tiểu thư, ngươi phụ thân không để ý đồng minh ước hẹn, ngược lại dạ tập ta huyết thạch thành bảo, hiện tại hắn đã chết, vậy chúng ta ở giữa khế ước, có đúng hay không phải lần nữa ký kết một lần? Hy vọng ngươi có thể ngã một lần khôn hơn một chút, hấp thu đấm máu giáo huấn. Đi tới trong pháo đài, Dạ Vân ngồi ở chủ vị, không chút khách khí mở miệng nói ra. Hắn vừa rồi tại trong sân tận lực sơ sẩy lạnh lùng cái này nhỏ sói nữ Bạch Nguyệt, giờ phút này lại cực không để mặt mũi răng dạy, chính là hy vọng có thể chọc giận nhỏ sói nữ, nhường nàng bộc phát, sau đó mới tốt kiếm cớ diệt trừ. Chỉ tiếc, cũng không biết Bạch Nguyệt là thật không hiểu những này vẫn là hoàn toàn phát ra từ nội tâm tin nằm, tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Nghe vậy ngốc manh nhẹ gật đầu, ừm ân Dạ Vân. Bèn, khế ước liền do ngươi đến khởi thảo đi. Dạ Vân bỗng nhiên giống như tùy ý hướng phía Bèn nói. Bèn trong lòng hơi động một chút, hắn hiểu được, Dạ Vân cố ý để hắn đến khởi thảo khế ước nội dung, hiển nhiên là tích chữ tận lực khảo nghiệm hắn tâm tư. Nếu như cái này trong khế ước nội dung chỉ đối với người sói nhất tộc có lợi, vậy dĩ nhiên không cần phải nói, Dạ Vân lập tức liền sẽ khiến người tại chỗ bắt hắn cho đẩy đi ra chém. Mà chính hắn cũng sẽ không hồ đồ đến loại tình trạng này. Nhưng nếu là khế ước nội dung đối với song phương đều là công bằng, chỉ sợ cũng khó mà sẽ để cho Dạ Vân thỏa mãn. Dù sao đối với Dạ Vân mà nói, thế cục đều ở trong lòng bàn tay, nếu như điều kiện đều công bằng, đôi kia Dạ Vân một phương chính là không công bằng. Như vậy tới là mặc dù không đến mức để Dạ Vân giết mình, có thể ngày sau cũng khó có thể đạt được trọng dụng. Mà hắn nếu là đem trong khế ước điều kiện chế định đối người sói nhất tộc quá mức cực đoan, chắc hẳn Dạ Vân không những sẽ không hài lòng, ngược lại đồng dạng sẽ lập tức giết hắn. Bởi vì vô luận nói như thế nào, người sói nhất tộc đều tính đối vẹn có ân, mà hắn một khi cao chạy xa bay, trái lại liền như thế ngon động, kia Dạ Vân há lại sẽ tin tưởng một người như vậy đâu. Cho nên, Dạ Vân để hắn khởi thảo cái này không phải cái gì đồng minh khế ước a. Rõ ràng chính là hắn vẹn cho mình biết tử thần nhật ký a. Quả nhiên gần đua như gần có a. Vẹn ở trong lòng ú thở dài, đây chính là con trường. Không thể so trên lôi đài đao quang kiếm ảnh đến hoa lệ vui mắt, vậy không thể so chiến trường bên trên hàm ly chém giết đến quang minh chính đại. Chính trị bên trong ngươi lựa ta gạn, trong quan trường lục đục với nhau, đều ở rối trá trong tiếng cười cùng trong tiếng vỗ tay lặng yên không một tiếng động ở giữa liền bắn ra tràn đầy ngâm kịch độc ám khí. Bao nhiêu người kết quả là ngay cả chết cũng không biết mình là như thế nào chết. Nguyệt Nham bảo bên ngoài, tuyết lớn đầy trời, trời lạnh đông lạnh, Sơ Ly Hệ vợ thi cốt chưa lạnh, lẻ loi trơ trọi nằm ở trong đại viện, không người hỏi thăm, giống như một đầu chết mất lang thang chó hoang. Nguyệt Nham bảo bên trong, liên hoàn đấu dầu, món ngon rượu ngon, giống như là đánh thắng trận giống như mở ra thịnh đại tiệc ăn mừng, âm nhạc, vũ đạo, tiếng ca. Tự nhiên, cũng không thiếu được mỹ nữ. Mỹ lệ Bạch Nguyệt tiểu thư, xin cho phép ta tại ký kết khế ước trước, đưa lên chân quý lễ vật để diễn tả thành ý của ta cùng tình ý. Một hai giờ trôi qua về sau, Vẹn cuối cùng đem khế ước viết xong, Dạ Vân nhìn qua về sau, phi thường hài lòng. Hài lòng nhất không phải Vẹn đem Sở Lì Hệ vợ tiểu kim khố một phân thành hai, để Dạ Vân lấy đi một nửa, cũng không phải hắn đánh bậy đánh bạ đoán chúng Dạ Vân bảy bà thành danh giới cuối cùng, mà là bên trong tiêu chú một loại tên là phù thạch mỏ đồ vật. Loại này mỏ mặc dù không giống mỏ ma tinh như vậy nổi danh, giá cả cũng tới không đi. Nhưng nếu là đơn thuần bản thân giá trị lại không một chút nào thấp. Bởi vì phù thạch loại này đồ vật, thông qua điêu khắc ma pháp đường vân, có thể biến thành ma văn phù thạch lại gọi ma pháp hộ thạch. Là một loại có thể chứa đựng ma pháp thuật đồ chơi hay. Chẳng qua là vật chỉ dùng được một lần. Trước đó luận võ giải thi đấu lúc, dù ỷ vì thắng được tranh tài, liền đã từng giá cao cầu mua qua một viên bảo thạch, chính là chỗ này chủng ma văn phù thạch. Bất quá phù thạch tuy tốt, nhưng cần đại lượng ma pháp sư điêu khắc ma pháp đường vân, còn cần cao giai ma pháp sư từng đạo chứa đựng ma pháp, trình tự làm việc khá phức tạp, lúc hao tổn tương đương phí hoài, cho nên cơ bản sẽ rất ít có người sẽ đại lượng mua. Có chút cao giai ma pháp sư nhiều lắm là chính là mua một hai quả cho nhà mình người thân thôi. Dù sao quá lãng phí thời gian. Liền ngay cả ma pháp công hội quanh năm suốt tháng cũng chỉ là mấy trăm, một ngàn viên mua. Cho nên Sở Lì Hệ vợ những năm này trong tay chữ hàng đại lượng phù thạch, có chút thậm chí cao đến tầm giai, tứ giai, căn bản bán bất động. Mà những này đối với người khác tới nói đều là đau nhức điểm, đối Dạ Vân cũng không tự nhiên. Mặc dù Dạ Vân đến bây giờ đều không thể luyện chế ra thần ban cho dược tề, mỗi lần đều cần tiêu hao đại lượng kim tệ đi cầu mua, thậm chí ngay cả phối phương cũng không có làm đến. Có thể thành hùng ngưng bên kia đích xác thực sự có thể đủ luyện chế ra đúc ma dược tề, thậm chí còn có gian đuổi kim kết phản tổ sau kết xuất linh huyễn dị quả. Những này đều bảo đảm Dạ Vân dưới trướng tương lai số lượng của ma pháp sư, mà bồi dưỡng một tên cao giai ma pháp sư cần thiết tài nguyên lại là lượng rất lớn giá trên trời, Dạ Vân không có khả năng bồi dưỡng nhiều như vậy. Tựa như thúc mẫu đi nỉ sẽ, nàng ma pháp thiên phú cũng liền bình thường, mà lại mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều ở đây xử lý chính vụ, căn bản sẽ không bình tĩnh lại đi tu luyện, nhất là trở thành quý tộc về sau, có dư thừa thời gian nàng còn nghĩ ngâm một chút suối nước nóng, làm sờ ba hưởng thụ một hồi đâu, ai sẽ nhàm chán đến mỗi ngày tìm cho mình ngự thụ. Đi chịu đựng buồn tẻ nhàm chán quá trình tu luyện. Nhưng phàm là cái có một chút điểm lựa chọn quý tộc, sợ rằng cũng sẽ không say mê tại tu luyện chuyện này, cho nên cũng sẽ không đáng giá Dạ Vân dốc hết sức lực đi bồi dưỡng. Lúc trước nhường nàng trở thành ma pháp sư, thứ nhất là kiểm tra một chút linh huyễn dị quả hiệu quả, thứ hai chính là hy vọng nàng có chút sức tự vệ thôi. Đừng có lại phát sinh kèm chút bị rủ ỉ mê gian cái chủng loại kia sự tình. Cho nên cao giai ma pháp sư chỉ có thể từ đó chọn ưu tú, đi bồi dưỡng mấy cái thôi. Cứ như vậy, điều khác ma pháp đường vân đề giai ma pháp sư cùng chứa được ma pháp thuật cao giai ma pháp sư không đều cùng nhau giải quyết dễ dàng rồi. Đây quả thực là một phần cơ duyên to lớn. Chương 514, ngài mới là ân nhân của ta, 3, chương 514, ngài mới là ân nhân của ta, 3, Dạ Vân vui trong lòng nở hoa, cùng ăn một miệng lớn công nghiệp như mật ong ngọt ngào ngán. Đừng hỏi vì cái gì không ăn chân chính mật ong. Bởi vì chân chính mật ong bắt đầu ăn căn bản cũng không ngọt. Đến mức hắn giờ phút này cao hứng thậm chí động đưa Bạch Nguyệt lễ vật tâm tư. Dù sao cùng người khác khác biệt, Dạ Vân phụ thạch mỏ căn bản không lo bán, chính hắn dưới tay binh sĩ còn chưa đủ sử dụng đây. Cái này khiến Dạ Vân chợt nhớ tới đương thời vừa mới thu hồi chấn gỗ nở cái lúc 10 phần ngây thơ mới tưởng. Lúc kia, hắn còn tưởng tượng lấy có được cả một cái quân đoàn siêu phàm sĩ tốt hoặc là ma pháp sư sĩ tốt, còn lấy 12 chòm sao mệnh danh, cái gì chòm thủy bình quân đoàn, chòm cự giải quân đoàn, chòm kim như quân đoàn. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước được nhiều ngây thơ tài năng sinh ra ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ tuy tốt, hiện thực lại là không thể nào. Bất quá khi đó hắn cũng là thật sự vui vẻ, mỗi ngày tỉnh ngủ nghĩ đến làm sao ăn no liền xong chuyện. Không giống hiện tại, tâm mệnh liền một cái cảm giác đều ngủ không nỡ. Mà hết thể này, theo đạt được sở lì hệ vợ đào móc ra có săn phù thạch, đều trở nên chẳng phải xa xôi cùng ngây thơ. Hắc hắc, tối thiểu nhất tạo thành một người người có được ma văn phù thạch quân đoàn vẫn là dễ dàng thực hiện tích. Cho dù là trụ cột nhất ma pháp vòng bảo hộ, đều có thể để nhà mình xung phong quân đội không nhìn đối phương tên nọ uy hiếp. Mà chiến trường bên trên, cho dù là binh khí mạnh yếu, dài ngắn, đều có thể trở thành quyết định sinh tử nhân tố, huống chi một viên ma văn phù thạch rồi. Mẹ tại Bạch Nguyệt cứng đờ duỗi ra trên mu bàn tay hung hăng hôn một cái, xúc cảm mềm mại, không giống như là nhân tộc mu bàn tay như vậy ấm áp, nhưng lại có vượt quá tưởng tượng mềm mại, giống như là đang hút phóng đại bản phấn nộn nuốt mèo mở dạng, rùa còn muốn lại rùa, vĩnh viễn không có đủ một khắc này, mà lại rất thơm. Bạch Nguyệt tựa hồ hoàn toàn không thích hướng dạng này giao tiếp, lại hoặc là lần thứ nhất bị người như vậy thần, cả người như điện kích giống như run rẩy một lần thân thể, vội vàng rút tay về cánh tay. Nàng không rõ Dạ Vân vì cái gì bỗng nhiên trở nên nhiệt tình lên, bởi vì nàng vậy nhìn khế ước, phụ thân tiểu kim cố chẳng những không có bị chuyển không, còn dư lưu lại một nửa, mà những cái kia không đáng tiền căn bản bán không rơi phụ thạch, vậy vẹn vẹn chỉ là cùng Dạ Vân bảy ba nhuận. Thậm chí bởi vì Dạ Vân lập tức liền muốn dọn đi sở hữu phụ thạch, mà nàng vậy đi theo lập tức lấy được một số lớn kim tệ đến. Vẹn vẹn ba thành lợi nhuận, thế mà liền vượt qua triệu viên kim tệ. Đây cơ hội nhanh vượt qua phụ thân hắn cả một đời góp nhặt giá trị bản thân. Càng thêm để Bạch Nguyệt xuất phát từ nội tâm cảm thấy phụ thân chết quá không đáng. Ngay tại vừa rồi, nàng còn tại lo lắng vẹn làm như vậy, có thể hay không chọc giận tới Dạ Vân, dẫn đến Dạ Vân nổi trận lôi đình, huyết tẩy rồi toàn bộ Nguyệt Nham Bảo. Không có cách, nàng vậy nhìn qua kia bản đại đế là như thế nào luyện thành biết rõ Dạ Vân có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạn, có bao nhiêu tàn nhẫn vô đạo, có bao nhiêu xảo trá ti tiện. Nghe nói tiếng đánh ấy vào lúc, hắn thường xuyên ở buổi tối hóa thành hút máu ác ma, hút máu người, ăn người xương, trồng đầu người, chặt người chỉ, mút thịt người. Giờ phút này lại ở trước mặt nàng, như vậy hỉ nộ vô thường. Bạch Nguyệt thật sự rất sợ hãi. Hai bình này nụ hôn của thiên sứ, thế nhưng là điện tàng quản, bên ngoài nhưng mua không được nha. Dạ Vân cười ha hả xuất ra hai bình hương vị bất đồng nước hoa nói, giờ phút này, ta liền đem cái này hai bình nụ hôn của thiên sứ đưa cho ngươi. Ách cái này Bạch Nguyệt rõ ràng vừa sợ lại kinh ngạc, không biết nên không nên muốn, chỉ có thể vô ý thức nhờ giúp đỡ nhìn về phía Ben. Ben nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Bạch Nguyệt lúc này mới thu rồi xuống tới, trên mặt không có bao nhiêu nụ cười nói, cảm ơn Dạ Vân bá tước. Dù sao nhà mình lão cha còn ở bên ngoài nằm thi, nàng thật sự cười không nổi. Ở bên ngoài đất tuyết bên trong trọn vẹn quý ba cái tiếng đồng hồ hơn, từ lúc Dạ Vân sau khi đến, nàng cả người ngơ ngơ ngắc ngác, mười phần như cái gánh xiết thú giật dây con rối. Sau đó, Dạ Vân liền cùng Bạch Nguyệt đem khế ước ký rồi. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi phụ thân, có một số việc không cần lo lắng của hắn. Dạ Vân lắc đầu, thế nhưng là ngươi phụ thân cái này người à, tính tình là thật bướng bỉnh, thế nào khuyên đều không nghe, bây giờ rơi vào kết cục này, thực tế không phải ta nguyện vọng. Ta cũng không có giết ngươi phụ thân, đợi chút nữa ngươi có thể tự mình đi kiểm tra thực hư vết thương, cũng có thể hỏi nhiều hỏi bên ngoài trở về người sói, đều có thể làm chứng điểm này. Bây giờ tương tự lời nói ta cũng nói cho ngươi nghe, hy vọng Bạch Nguyệt tộc giải có thể nghe khuyên. Dạ Vân lúc này nói chuyện, liền ôn hòa nhiều, không giống vừa rồi như vậy bênh vá hung hăng, hùng hổ doa người. Bất kể là cùng chịp lịch gạ, y nhỉ vẫn là cùng trước mặt Bạch Nguyệt, Dạ Vân ký hợp đồng đều là thông thường tấm da dê, cũng không có sử dụng ma pháp khế ước. Đây là bởi vì Dạ Vân cho mình lưu lại một đầu chuẩn bị ở sau. Tuyệt đối không phải là bởi vì muốn góp đủ thần quốc huy diệu pháp trận tài nguyên cần thiết hơn 80 vạn kim tệ cùng kiến tạo phép di chuyển trận 500 vạn trái phải kim tệ mà đưa đến không có tiền. Mua không nổi mà pháp khế ước. Có mỏ ma tinh, có ưng hoàng mục nát đều, có cự long, có phù thạch mỏ. Dạ Vân lao ra. Có tiền, có bò lớn tiền. Ngay tại tương lai không xa. Chương 515, thăm dò di tích, 1, chương 515, thăm dò di tích, 1, gia chủ đại nhân, đám lính đánh thuê cũng bắt đầu thúc bản thân lương đồng rồi. Thanh bảo trong đại sảnh, Dạ Vân ngay tại hưởng thụ lấy bản thân trắng bánh mì bữa sáng, Tố Lôi thời lời nói làm hắn muốn ăn đều không. Chẳng phải mới một tháng không có phát sao? Thúc cái gì thúc? Thúc dục nữa đem dẫn đầu lính đánh thuê giam lại. Dạ Vân không kiên nhẫn lạnh lùng quát, đem cái môi đập tại bàn trong chén, phát ra đinh linh bang lang thanh âm. Ách một màn này, cũng làm cho sổ rõ ràng chính mình tại sai lầm địa điểm, sai lầm thời cơ, nói ra sai lầm ngữ. Chỉ có thể mím môi, như cái phạm sai lầm hài tử giống như lợi ở một bên không còn dám lên tiếng. Trong lòng âm thầm mắng hồ hạ, chắc không được hắn vừa rồi mượn cớ đau bụng đi nhà xí nhường cho mình tới trước nói chuyện này đâu. Thời gian nhoáng một cái đi tới 3 tháng thượng tuần, tại Midland đại lục ở bên trên, quân đội loại này nghề nghiệp tại không có đánh trận thời gian bên trong quản lý vấn đề, đối mỗi một cái lãnh chúa mà nói đều là đáng sợ, thậm chí là tai nạn tính. Xe rượu, đánh bạc, chơi kỹ nữ. Đây cơ hồ thành rồi thường ngày thao tác cơ bản. Mà càng khó xử hơn lý, thì là những cái kia âm thầm ẩu đả đánh nhau, thu lấy phí bảo hộ, ăn cắp trộm cướp, thiếu nợ tiền nợ đánh bạc không trả, bủ vợ của huynh đệ, tỉ muội. Cơ hồ mỗi ngày đều đang trình diễn lấy hết sức quen thuộc nhưng lại không tuyệt đối tái diễn tình trạng. Ngẫu nhiên thất thủ đánh chết người tình huống cũng lớn có người ở những vấn đề này, cũng sẽ không bởi vì lãnh chúa là Dạ Vân, lại hoặc là bởi vì Dạ Vân người xuyên việt thân phận, mà có một tia một hào khác biệt. Cái gì quân kỷ nghiêm minh những này, đặt ở thành hùng ngưng loại kia trong hoàn cảnh còn có thể có chỗ cải thiện, hiện tại có lính đánh thuê bọn này thủ lượng, trực tiếp loạn lên bộ đến rồi. Thường xuyên cai nghiện bằng hữu đều biết, hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng thực tế quá lớn. Nếu như Dạ Vân hạ lệnh, cưỡng chế tham gia quân ngũ trong lúc đó không cho phép đánh bạc uống rượu, kia cái thứ nhất giải nghệ, sẽ không là lính đánh thuê, cũng sẽ không là những cái kia hùng ngưng quân, mà sẽ là sổ cái này đời thứ hai trẻ tuổi đâm đầu. Lại nói, tại Midland đại lục ở bên trên, chiến tranh là chuyện thường xảy ra, chiến trường thượng sĩ binh nhóm anh dũng giết địch, dưới chiến trường còn không cho uống rượu, đánh bạc, chơi kỹ nữ. Kia cơ hồ không ai sẽ lại nguyện ý làm mình, nhưng là cũng không thể quá mức không hợp thói thường a. Cái gì nữ gỗ lìn, nữ ương nhân, nữ người sói, nữ người hổ, cũng bắt đầu tại phụ cận đỡ lấy từng cái lều nhỏ, nếm thức ăn tươi đám binh sĩ quả thực nối liền không dứt. Kim tệ có thể nói là ào 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 chảy ra ngoài trôi. Một tên lính coi như chỉ dụng công hơn điểm hối đoái 5 mai kim tệ, kia 2-3 vạn người tính được, cũng là cực kỳ khủng bố số lượng. Lại thêm chiến tử trợ cấp, từ thành hùng ứng xuất phát đến nay mấy vạn người một năm ngày đêm người ăn ngựa nhai, một lớn bốn nhỏ năm đầu cự long. Nếu như không phải từ mỗi lìn nhì ở hành tỉnh bên trong cổ mỏ bá tức trong tay mạnh mẽ gõ hơn 2 triệu kim tệ đó chút, Dạ Vân thật không biết bản thân nên như thế nào chống đỡ đến bây giờ. Thú nhân đế quốc giá hàng quả thực quý đến không hợp thói thường. Ngẫu nhiên mua chút khẩn cấp vẫn được, nếu thật là đại quy mô theo thương nghiệp đội trong tay mua, kia Dạ Vân chỉ sợ sớm đã phá sản. Mặc dù đại quyết chiến về sau, Dạ Vân ngay lập tức liền phái người liên lạc mạn kéo lịch hành tỉnh bán đùn hầu tức vận chuyển hậu cần, nhưng những này hậu cần cũng phải tốn tiền mua a bán đùn hầu tức tuy nói có thể ổn định giá bán cho Dạ Vân, nhưng Dạ Vân lại không thể không hiểu chuyện, thật sự ổn định giá thu mua, mỗi lần đều nhiều hơn ra 2 thành giá thị trường kết toán cho bán đùn hầu tức, vậy không tính để hắn toi công bận rộn một trận. Mẹ nó xuyên qua trước liền bị cho vay qua mạng các loại thúc khoản, xuyên qua về sau vẫn là vì tiền buồn rụng tóc, cái này không mẹ hắn trắng xuyên qua rồi sao? Dạ Vân níu lấy đầu của mình, sầu mi khổ kiểm nghĩ đến ứng đối biện pháp. Chữa trị huyết thạch trường thành cũng là một cái lâu dài công trình, mỗi ngày làm việc còn phải bổ sung thanh toán một bút tiền lương, cũng may có không ít thú nhân nguyện ý làm việc, cũng là hàng đẹp giá rẻ. Làm ruộng, nhất định phải làm ruộng. Trước hết đem ăn tự cấp tự túc lại nói. Dạ hầu hành tỉnh mặc dù thổ địa phí nhiêu, nhưng lâu dài không hề gieo trồng qua, nếu quả như thật muốn gieo trồng mọc ra màu mỡ cây trồng, tối thiểu phải quốc cày 2-3 lượt trở lên mới được. Những ngày sống, nếu như ném cho binh sĩ tương tự phải trả bổ sung thù lao, nhưng nếu là ném cho thú nhân, lại làm không ra dáng. Chỉ có những cái kia bị bắt làm tù binh lên, không bị làm người đối đãi thú nhân, coi như có thể cần cù chăm chỉ khai hoang. Có thể theo Dạ Vân cùng các đại thủ lĩnh ký kết khế ước, giống gỗ lìn cùng ưng nhân nhất tộc tù binh tất cả đều được trả về, lưu lại chỉ có dã chư nhân cùng người hổ tù binh. Vì cái gì hiện thực không thể giống biết tiểu thuyết hoặc là chơi game như thế, tùy tiện điểm kích mấy lần con chuột liền có thể kiến tạo ra một cái nhà máy đến. Dạ Vân buồn bực suy nghĩ đến, muốn tại trong hiện thực kiến tạo ra một cái có thể lợi nhuận nhà máy, bản vẽ, quy hoạch, kiến trúc công tượng. Sau đó luyện kim thiết bị, người làm, nhân viên quản lý. Thiếu một dạng ngươi cũng đừng nghĩ đem sự hoàn thành. Có rất nhanh, Dạ Vân trong lòng khẽ động, cười xấu xa suy nghĩ đến rồi một cái tuyệt diệu chủ ý, nhưng tạm thời còn chưa đủ thành thục, thời cơ vậy không đến. Nghĩ tới đây, Dạ Vân xấu tính cười một tiếng, dùng khăn ăn xoa xoa miệng của mình cùng tay về sau, đem khăn ăn ném, hướng phía Xô nói, đi, đem đời thứ hai siêu phàm cùng chịp lĩnh gạ mang đến. Rất nhanh, chịp lĩnh gạ cùng tất cả đời thứ hai siêu phàm liền tập kết ở Dạ Vân thành bảo trong đại sảnh. Chịp lĩnh gạ, ta xem chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay, ngươi mang theo chúng ta đi chỗ kia gì tích đi. Sở dĩ chậm chạp không có thả chịp lĩnh gạ rời đi, cũng là bởi vì còn có di tích sự tình. Dạ Vân hướng phía chịp lĩnh gạ nói. Chịp lĩnh gạ đầu tiên là sức sở, sau đó mới gật đầu nói câu không có vấn đề. Được rồi, chuyến này 10 phần nguy hiểm, các ngươi đều về trước đi chuẩn bị đi. Dạ Vân khoát tay áo, trời tối liền xuất phát, đem mọi người đuổi đi về sau, Dạ Vân lại tìm đến Hồ Hạ, vừa vặn tháng 3, đám binh lính này lại rảnh rỗi nhất cả trứng, ngươi như vậy, hãy cùng tại thành Hùng Ưng một dạng, chế định một cái lôi đài tỷ võ thi đấu. Danh tự liền gọi Dạ Vân thi đấu đại hội lại đến cái bảng danh sách, liền gọi Hùng Ưng bảng. Phần thưởng đệ nhất đấu mẫu dược tề nuốt sau có thể trực tiếp nhảy lên một cảnh giới. Thứ hai ban thưởng nhiên đấu dược tề có thể gia tăng thể nội đấu khí, tiết kiệm mấy năm khổ tu. Thứ ba ban thưởng ma văn phù thạch một viên, có thể chế định ma pháp thuật. Bảng danh sách chỉ ghi chép 20 vị trí đầu, còn lại 17 danh đô ban thưởng thành công hơn điểm. Dạ Vân cố ý đem điểm công lao bộ này hệ thống phát dương quang đại, như vậy thì tương đương với không chi phí lại sáng lập một bộ tiền tệ, cùng loại với kiếp trước giả lập tiền, dù sao điểm công lao cũng chỉ có thể tại Dạ Vân nơi này hoa, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, hắn trái phải đều không lỗ. Trầm ngâm một lát sau, Dạ Vân tiếp tục nói, đem bộ này hệ thống vậy phục chế đến thành hùng ưng lôi đại thi đấu bên trong, mặt khác sai nha cưới cự lòng trở về, cáo chi đi nghỉ sẽ tự tước, nhường nàng kiếm đủ một nhóm lớn tiên sứ hệ liệt sản phẩm cùng khoai tây chiên, lại góp đủ 3 triệu kim tệ cùng 5 vạn nông nô, một đợt đưa tới. Chương 515, thăm dò di tích 2, chương 515, thăm dò di tích 2, nhìn xem hồ hạ chính phủ vụ biết, Dạ Vân bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ồ đúng, để bà ruột cũng phải vậy một đợt đi theo tới một chuyến, lại mang lên một nhóm kiến trúc công tượng, ở đây kiến tạo 3 cái nhà máy, phân biệt là nước mắt tiên sứ nhà máy, khoai tây chiên nhà máy, cùng với trang phục nhà máy. Còn có. Lại vận đến một nhóm cạm tỷ bà ra, ma thực cùng ấu long khỏe mạnh trưởng thành đều không thể rời đi bọn chúng. Thiếu tiền thiếu đến nội điên, Dạ Vân dự định lại mở rộng một lần thiên sứ hệ liệt sản phẩm, tỉ như thiên sứ chi vũ. Cái gì âu phục, đai đeo, tất chân, viền len, giày cao gót, tình thú vật dụng, tính dâm, trang phục nghề nghiệp chờ một chút đều toàn bộ an bài bên trên. Tại thú nhân đế quốc có một cái chỗ tốt, vậy chính là có không dùng hết lông tóc, trước kia những này đồ vật đều uổng phí hết, bây giờ lại có thể chế tạo thành trên giường 4 kiện bộ loại hình. Còn có áo khoác, khăn quàng cổ, lông sói bút. Vừa nghĩ tới bản thân lãnh địa bên trong tương lai hành tẩu tất cả đều là trên thân không có lông thú nhân, Dạ Vân liền không nhịn được muốn bật cười. Nhưng rất nhanh hắn liền có chút không cười được, bởi vì cái này cái gọi là Dạ Vân thi đấu đại hội đương thời chính là vì chúc mừng hắn cùng với Nạ Xi đại hôn lúc hoạt động vẫn là Anthony chủ động đề nghị. Mà lúc trước Dạ Vân cùng Nạ Xi đại hôn thời gian chính là tại 3-4 tháng phần trái phải. Cho nên thi đấu đại hội tổ chức thời gian cũng liền cố định ở đoạn này trong lúc đó. Cho tới nay, vừa vặn 10 năm rồi. Thi đấu đại hội trừ đánh trận trong lúc đó cắt đứt mấy lần, đây cũng là thứ 6 giới tổ chức rồi. Ngắn ngủi 10 năm, chí ái theo gió mà qua, Anthony cũng chết ở hắn tay, quả nhiên là thương hại tam điển, tạo hóa trêu ngươi. Đem hồ hạ đuổi đi về sau, Dạ Vân lại đi xem nhìn ưng hoàng mục nát dê, ý nghĩ mệnh người mang đến 20 khối ưng hoàng mục nát dê, không sai, không phải 20 gốc, mà là 20 khối, bởi vì ưng hoàng mục nát dê nhất định phải dựa vào ưng nhân phân sinh trưởng, cho nên bị chia cắt thành rồi cánh tay dài ngắn khối lập phương. Mùi thối ngút trời, so kiếp trước đi trong vườn thú còn thối hơn. Đồ chó hoang mù phi định luật. Những năm qua này, Dạ Vân trong tay góp nhặt số lớn ma hạch, cơ hồ cái gì nguyên tố đều có, duy chỉ có thiếu mất hư không thuộc tính ma hạch, có thể hết lần này tới lần khác, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ưng hoàng mục nát rêu phản tổ liền cần lôi nguyên tố ma hạch cùng hư không nguyên tố ma hạch. Nay cầu thí mũ phi định luật lại có thể không nhìn không gian cùng thời gian, phát sinh nó nên có thần kỳ hiệu ứng. Cái gọi là để ma thực phản tổ, chính là Dạ Vân dựa vào chân lý chi nhãn, rút ra rơi ma thực trên người hủ hồn tinh hoa, lại vỡ nát ma hạch bổ sung đi vào ma thực cần thiết nguyên tố chi lực. Đương nhiên, trong quá trình này, ma hạch bên trong hủ hồn tinh hoa cũng phải bị loại bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại lưu tinh khiết năng lượng nguyên tố. Cũng may mười mấy năm quen tay hay việc, quá trình này đối Dạ Vân mà nói, quả thực hạ bút thành văn. Ý nghĩ nói qua đoạn thời gian liền sẽ để người đưa tới hư không ma hạch, cũng không biết có chuẩn không chừng. Nguy rồi, vừa rồi quên để hồ hạ ghi lại, để thúc mâu ở bên kia thu mua một chút hư không ma hạch rồi. Dạ Vân che miệng mũi, âm thầm nói thầm. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại lôi kéo lục xếp buộc tính làm mấy lần tất cả mọi người không thế nào thích xem trò chơi nhỏ về sau, tắm rửa một cái, lại ăn bữa cơm, tan ra lần trăng, sắc trời liền đen lại. Dạ Vân đám người cưỡi mấy mảnh ấu long thừa dịp lúc ban đêm hướng phía huyết hống hành tinh bay đi. Vâng bạc đại bại, đừng nói toàn bộ huyết hống hành tinh. Cho dù là hổ nhân tộc nội bộ cũng chia sụp đổ tích, vần bạc triệt để trốn đi. Lục giai thì sao? Hắn bây giờ sợ Dạ Vân sợ muốn chết, biết rõ Dạ Vân trong tay át chủ bài liên miên bất tuyệt, không có tuyệt đối nắm chắc trước, hắn là không thể nào lại lộ diện. Lúc nửa đêm, mấy người trở về đến rồi thành cổ dạn, nơi này vốn là chịp lĩnh gạ hổ, bây giờ đã châu chấu tàn phá bừa bãi thành họa, bị họa họa lông đều không thừa. Chịp lĩnh gạ trên mặt lộ ra cực độ phức tạp cảm xúc. Yên tâm đi, những này châu chấu sau đó ta sẽ để xạ dồn tới xử lý. Dạ Vân từ tốn nói. Dù sao lại không phải nhà mình lãnh địa, tùy tiện phun ra long tức Dạ Vân vậy không đau lòng, chỉ cần diệt tuyệt châu chấu là đủ. Đem ấu long an đưa trước kia trong thành bảo, mấy người thuận thành bảo dưới đất hành lang hướng phía bảy tòa cổ mộ sờ soạn. Ta dựa vào, còn chưa tới. Để bảo đảm an toàn, lần này Dạ Vân đem sở hữu đời thứ 2 siêu phàm toàn bộ mang ra ngoài, ngay cả tí nạt vậy cùng đi theo, hết thảy trọn vẹn 16 cái nhị giai siêu phàm. Một đường đi theo chịp lĩnh gạ trên mặt đất đạo nội phi nước đại, có thể qua mấy giờ, bên ngoài đều nhanh trời đã sáng, cũng không còn đuổi tới di tích địa điểm, rồi không nhịn được mở miệng hỏi. Dạ Vân một đường bị người luân phiên lưu nhấc lên, thật cũng không cảm thấy thời gian rất dài, chính là cảm giác có chút buồn bực, khả năng cách mặt đất quá sâu đi. Nhanh nhanh chịp lĩnh gạ lẩm bẩm, thời gian có hơi lâu, ta đều nhanh quên đi, vừa rồi đi lệch một con đường. Ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì. Tô thấp giọng quát nói, lần này gia chủ thế nhưng là cùng đi theo, nếu như gia chủ có cái gì sơ suất, ngươi có tin ta hay không dốc thì ngươi. Nhìn xem sổ trên mặt tán người biểu lộ, trong mắt huyết diễm bốc lên, chịp lĩnh gạ biết rõ sổ cũng không phải là đang nói đùa, lúc này co rúm lại liên tục gật đầu, ngươi yên tâm đi sổ. Ta làm sao có thể hại Dạ Vân đại nhân đâu? Làm sao rồi? Đội ngũ bị kéo thành hàng dài, tôi bọn người ở tại phía trước mở đường, ở giữa là bị thay phiên nhấc lên Dạ Vân, tí nạt mấy người ở phía sau bảo hộ, cho nên Dạ Vân cũng không có nghe thấy bọn họ trò chuyện thanh âm, nhìn thấy đội ngũ ngừng lại, vô ý thức mở miệng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. ta xác nhận một chút đường. Chim lĩnh gạ gào to âm thanh truyền trở về. Dạ Vân ngáp một cái, nhanh lên đi, ta đều buồn ngủ, không biết lão niên nhân tinh lực không tốt sao. Nói xong lẩm bẩm một câu không một chút nào biết rõ đau lòng lão niên nhân. Bá tước đại nhân, muốn không được ngài ở đây nghỉ ngơi trước, chúng ta trước đi theo Chim lĩnh gạ vào xem tình huống lại nói. Vệ Tạ ở một bên thận trọng nói, thân là kết nam tước nhi tử, hồ giặt nơi khác phái một viên, Vệ Tạ cùng Dạ Vân quan hệ trong đó cũng không làm sao quen thuộc, giờ phút này mượn cho Dạ Vân nhất tiệu cơ hội, không khỏi nắm chặt thời cơ mở miệng nói ra. Không có việc gì. Dạ Vân khoát tay áo. Tính đến xuyên qua trước đó cùng với xuyên qua về sau làm người hai đời tuổi tác, Dạ Vân chân chính số tuổi cũng thật có 4-50 tuổi, cũng liền so Ezic nhỏ như vậy mấy tuổi, cùng Vệ Tạ loại này 20 ra mặt bao đầu tiểu tử đích sắc có chút khoảng cách thế hệ, cùng một chỗ cũng không còn cái gì tốt nói chuyện. Đội ngũ lần nữa bắt đầu di động, lại cùng đi rồi sau mấy tiếng, phía trước đột nhiên truyền đến Chim lĩnh gạ hưng phấn gọi, đến rồi đến rồi đến rồi. Chính là chỗ này. Vì phòng ngừa người khác phát hiện nơi này, Chim lĩnh gạ đã thông về sau cố ý lại che lại, lưu lại hai người tại Dạ Vân bên người, cái khác đời thứ hai cũng bắt đầu đi theo Chim lĩnh gạ đào đất. Từng cái vốn là quang vinh xinh đẹp nhị giai siêu phàm, giờ phút này rất giống là một đám trống mộ. Hô xích bắt đầu chồng mông lên làm việc. Hơn nửa canh giờ, rồi đi tới, gia chủ, thông. Nhưng là cửa hang rất nhỏ, không có cách nào nhấc lên ngài tiến vào. Không bằng chúng ta đi vào trước thăm dò, nghe nói loại này di tích cổ xưa bên trong đều còn có một chút nguyên rủa. Ta đến. Đi nạt từ phía sau đi ra, ta thân là đượm, thọ mệnh kéo dài, ta mang theo Chim lĩnh gạ đi vào trước. Đám người nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Dạ Vân chờ đợi lấy quyết định của hắn. Dạ Vân nhẹ gật đầu, đi thôi. Chương 516, Cự Long quá khứ cùng Tín cung điện, 1, chương 516, Cự Long quá khứ cùng Tín cung điện, 1, nhìn qua từ chật hẹp trong cửa hang đi theo Chim lĩnh gạ chui vào đi nạt, Dạ Vân bỗng nhiên sinh ra một cỗ tuổi già an ủi cảm giác. Đập phá nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng lên nhóm này đời thứ hai, mặc dù nhân số ít một chút, nhưng đối với lòng trung thành của mình vẫn là không thể nghi ngờ. Cái này liền cảm giác, liền giống với trả giá tâm huyết cuối cùng thu hoạch cảm giác thỏa mãn. Nguyên lai đây chính là dưỡng thành quái cảm. Dạ Vân suy nghĩ tung bay đú nghĩ đến. Đặt tại trước kia, vô luận chuyện nguy hiểm cỡ nào tình, đều phải Dạ Vân tự thân đi làm mới được. Mọi người đang bên ngoài khô khan lại đợi hơn một giờ, tí nạt mới từ bên trong bỏ ra tới, nâng cao thấp bé lồng ngực ngạo kiểu nói, đều điều tra một lần, không có gì nguy hiểm. Đã không có cái gì ma pháp kết giới, cũng không có không biết tên khủng bố mượn rùa. Sau đó đám người đem cửa hang mở rộng, Dạ Vân mới đi vào. A ha không thể không nói, cảnh tượng trước mắt để Dạ Vân hai mắt tỏa sáng, cái này rõ ràng là một cái bỏ hoàng cung điện dưới đất, toàn thân là dùng màu ngà sữa nham thạch kiến tạo mà thành, mặc dù đã rất nát, có thể lần đầu tiên nhìn lên vẫn là cho người ta một loại mười phần mỹ quan lại to lớn cảm giác. Thô to màu trắng hoa văn cột đá từng cây đứng sừng sững lấy, phía trên bỏ đầy các loại loang lổ vết tích, còn có bởi vì mốc meo mà dẫn đến trở nên tối đen bộ phận. Nói thời gian lắng đọng cùng năm tháng xa xưa, cũng không biết nơi này đến cùng qua mấy cái ngàn năm, có thể như cũ có thể nhìn ra nơi đây đã từng trải nghiệm một trận đủ để cực kỳ bi thảm đại chiến. Bởi vì khắp nơi đều là sụp đổ đổ nát thê lương, còn có những cái kia trắng sữa hoa văn cột đá đứt gãy sau vắt ngang ở đại điện bên trong. Những này trắng sữa hoa văn cột đá đích xác đầy đủ cứng rắn, dù là sụp đổ đứt gãy cũng không có hoàn toàn tách ra, mà là bày biện ra cùng loại với gợn sóng hình uốn cong, vẻn vẹn chỉ là uốn cong bộ phận tạo thành khe hở, đều đầy đủ Dạ Vân đám người từ phía dưới thong dong thông qua, có thể tưởng tượng một chút toàn bộ đại điện là như thế nào rộng lớn cùng hùng vĩ. Chu vi trên vách tường còn sót lại thấy không rõ lắm thần bí minh họa. Cách đó không xa chính là các loại cự long pho tượng. Không phải thất tội của mộ sao? Làm sao cùng cự long nhất tộc sinh ra liên hệ? Dạ Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Dạ Vân bá tước, ta cùng tí nạt tại chỗ sâu phát hiện một chút văn tự, mời ngài xem qua. Chim lĩnh gạ đi tới, tranh công giống như nói. Dạ Vân không nói chuyện, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đi theo Chim lĩnh gạ hướng phía giữa đại điện khu vực đi đến. Thành như trước đó nói, cung điện dưới đất đích xác quá lớn, đi ước chừng nửa giờ mới đi đến khu vực trung ương. Nơi này có một khối giống như thấu kính vỡ vụn sau một khối nhỏ bia đá, chưa viết trên tấm bia đá mê mang, cổ lão, viết máy. Thậm chí được xưng tụng là tối nghĩa, Dạ Vân nhìn hồi lâu, vậy không hiểu hắn nghĩa. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết. Đây là tinh linh ngữ. Dạ Vân kinh ngạc nói. Không, đây là cự long kỷ nguyên lúc long ngữ. Đi nạt ở một bên mở miệng giải thích. Long ngữ. Dạ Vân im lặng gật đầu, có ý tứ gì? Chim lĩnh gà ở một bên mở miệng trần thuật lên. Chư thần chi chiến là do Long Hoàng sai lầm khởi xướng chiến tranh, Long Hoàng phán đoán sai đương thời thế cục, đánh giá thấp nhân tộc Quang Minh giáo đỉnh thực lực và chủng tộc khác phản bội, tổn hại nghiêm trọng cự Long nhất tộc lợi ích. Long Hoàng chiến tử về sau, hắn dưới trướng Tam Hùng một cái vì đặc quyền, mê hoặc Long Hoàng dưới trướng mạnh nhất chiến thần một trong gờ gì gọ gì, cũng may bị cự Long nhất tộc mới thủ lĩnh Mạ Ca đoạt thiết kế phục sát, khiến cho té chết tại chỗ cỏ dị sơ, kết thúc rồi đây hết thảy sai lầm. Tam Hùng một cái tứ Long phân biệt phàm bảo, còn sân nụ vừa lệ, tứ đại nguyên tội bị cầm tù tại thất tội cung điện một trong tình cung điện, bị xử cực hình. Dạ Vân nghe xong, u thở dài, thật lâu không nói. Nguyên lai nơi này chỉ là thất tội của mộ một trong tin cung điện, chắc hẳn còn có cái khác 6 nơi cung điện, bây giờ cũng không biết giấu ở nơi nào. Cũng trách không được xạ dồn sẽ biết nơi đây gì tích địa điểm vị trí. Nơi này khắp nơi đều nhìn, không có pháp tắc bản nguyên. Chim lĩnh gạ tiếc hận nói, ngươi tại sao biết những này lòng tộc văn tự? Dạ Vân hiếu kỳ hỏi. Không chỉ hắn nhận ra, ta vậy nhận ra. Đi nạt ở một bên mở miệng nói, giống chúng ta loại này thọ mệnh lâu đời chủng tộc, đều sẽ mang theo một bộ phận cổ xưa ký ức. Đây là một loại truyền thừa. Thì ra là thế. Dạ Vân nhẹ gật đầu. sau đó phân phó nói, đều đừng ở chỗ này, tách ra tìm một chút đi, không muốn bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Dạ Vân hơi có tâm sự nói, hắn đột nhiên nhớ tới, gọi gì gọi gì, không phải liền là bản thân trước đó dụ hoặc đầu kia cốt long danh tự sao? Nguyên lai trên người hắn còn gánh vác lấy như thế truyền kỳ vừa thần bí quá khứ. Theo Dạ Vân phân phó, đám người tan tác như chim bông, chỉ có Hồ Dạn Hầu ở bên cạnh hắn. Cũng không biết đương thời cự long nhất tộc vì sao muốn khởi xướng chư thần chi chiến. Đã từng thống trị mịt lẹ toàn bộ đại lục trọn vẹn hơn 3000 năm lâu, cực thịnh một thời cự long nhất tộc, bây giờ đều suy bại thành rồi bộ dáng như vậy, ngay cả đã từng kiến tạo thất tội cung điện đều chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, trở thành di tích cổ xưa, trước mắt rách nát không chịu nổi từng màn tràng cảnh không khỏi để Dạ Vân vậy sinh lòng cảm xúc, than thở một tiếng. Đương nhiên vậy đưa tới hắn hiếu kỳ. Cái gọi là thú nhân thống trị đại lục, kỳ thật chính là cự long nhất tộc thống trị đại lục, chủ tộc khác thú nhân nói như vậy chỉ là vì cho mình trên mặt thiếp vàng thôi. Tại cự long nhất tộc thống trị trong lúc đó, chủ tộc khác thú nhân địa vị cũng liền chỉ cao hơn nhân tộc như vậy một tí xíu. Bây giờ sử dụng quang minh lịch biên niên sử pháp là từ nhân tộc thống trị đại lục thời kỳ bắt đầu tính toán nguyên niên. Trước đó còn có kỷ nguyên hỗn loạn, tinh linh kỷ nguyên. Đi lên chút nữa mới là cự long nhất tộc thống trị kỷ nguyên. Đương thời cự long nhất tộc cường đại như thế, vì sao muốn nghĩ không ra phát động chư thần chi chiến đâu? Trừ phi gia chủ tìm được. Không biết qua bao lâu, Dạ Vân nghĩ tới một loại nào đó kinh khủng khả năng, doa đến bản thân phía sau lưng ra một thân lạnh lông mồ hôi. Chỉ là không chờ hắn nghĩ lại, rồi thanh âm hưng phấn truyền đến. Úc Dạ Vân khẽ lên tiếng, hướng phía bên kia chậm ung dung dạo bước mà đi. Tại một nơi vắng vẻ đến cực điểm, coi như bảo tồn hoàn chỉnh bên trong căn phòng nhỏ, có một cái cùng loại tế tự dùng nghi thức tế đàn, cả phòng u ám hỗn độn, điêu khắc 7 con cự long, trong đó một đầu cự long ngay tại ở giữa bay lượn, mà cái khác 6 đầu cự long thì bị cột long chảo treo ngược lên, xem ra giống như là bị hiến tế bình thường. Tế đàn trung ương mọc ra một viên cùng loại với ma thực đồ chơi, sở dĩ nói cùng loại là bởi vì một cây tinh tế lại bốn lượn một thân bên trên, thế mà kết xuất một viên dưa hấu lớn màu đỏ viên cầu trái cây, mà trên trái cây mặt mọc đầy sẽ động tinh hồng xúc tu, ngay tại vô ý thức cơ. Cả phòng vậy tràn ngập nồng nặc huyết tinh vị đạo. Mã phệ chi tâm, thế mà là tứ giai đấm máu ma thực mã phệ chi tâm. Đây chính là có thể phụ tá đột phá tứ giai đấu khí tốt đồ vật. Chíp lỉnh gạ tham lam thét chói tai vang lên, mà hắn sở dĩ không che giấu chút nào bản thân nội tâm tham lam, chính là bởi vì biết mình căn bản không có chút nào cơ hội. Nếu như hắn thật sự nổi lên tâm tư, ngược lại sẽ không bại lộ tham niệm của mình. Dù sao một cái muốn thắng người, trên mặt chắc là sẽ không xuất hiện nụ cười. Dạ Vân, ngươi biết phạm phải tín nguyên tội hình phạt là cái gì sao? Chính đáng Dạ Vân dự định để số đem mã phệ chi tâm lấy xuống lúc, một đạo âm trầm giọng trầm thấp đột nhiên vang vọng tại mọi người bên hai, giống như là có người trực tiếp ghé vào trên lỗ tai nói chuyện giống như vô cùng rõ ràng. Bảo hộ gia chủ. Tô thần sắc lại biến, lập tức quát, tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai đi bên ngoài trấn giữ, thứ ba tiểu đội thủ hộ tại gia chủ bên người, thứ bốn tiểu đội coi được chịp lịch ạ. Nếu có dị động, lập tức chém giết. Mover. Theo số mệnh lệnh, đám người lập tức bắt đầu đều đâu vào đấy hành động, đem Dạ Vân bao quanh bảo hộ tại chính giữa. Nếu biết là muốn đến tìm kiếm di tích, lại có Dạ Vân đi theo, rồi đám người đã sớm phân phối xong riêng phần mình chức trách, vậy sớm phân tích các loại đột phát tình trạng dự án, lúc này mới có thể để bọn hắn giờ phút này lộ ra gặp nguy không loạn. Vẹn vẹn một mấy mắt, trên thân mọi người đấu khí quang diệu liền bốc lên, ở nơi này chống trải cung điện dưới đất bên trong, giống như từng nhánh hình người ngọn đuốc. Chương 516, Cự Long quá khứ cùng tin cung điện 2, chương 516, Cự Long quá khứ cùng tin cung điện 2, là đau buồn kính hành lang. Chỗ này cổ mộ nguyên danh là đau buồn kính hành lang, là tin nguyên tội cung điện. Bên trong tồn phong thánh giáo trong thần khí đau buồn ghét hận kính có thể sinh ra vô số phục chế thể, một mực truy sát bản thể, thẳng đến bản thể triệt để hồn phi phách tán. Kia trầm thấp lại âm trầm thanh âm vẫn còn tiếp tục, lần này không giống như là ở bên tai nói chuyện, thanh âm vậy mà trực thấu đỉnh đầu, vang vọng tại bộ não người bên trong. Nhưng vô luận là bên trong căn phòng nhỏ vẫn là đại điện trống trải bên trong, đều không thấy chút nào bất kỳ tung tích nào. Giống như nói chuyện, thật chỉ là một cái u linh. Ai? Rốt cuộc là ai đang nói chuyện? Tổ thần sắc vạn phần khẩn trương quá lớn, có dám hay không có một tia kỵ sĩ vinh diệu tinh thần chính diện ra tới quyết đấu. Ôi chật 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 Dạ Vân a Dạ Vân, nhìn một cái ngươi bồi dưỡng đời sau, từng cái xuẩn giống như tiểu nào héo rút sản phẩm. Trầm thấp lại thâm trầm thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá tràn đầy trêu tức ngữ khí. Dạ Vân, ngươi muốn biết sơn cung điện kêu cái gì sao? Âm trầm giọng nói tự mình nói, gọi ngàn nhâm ma xảo, chính là dùng dục tự ma nhện để chứng khí cấy ghép người thụ hình của sống, khiến cho bọn hắn máu thịt cưỡng ép thụ thai, sau đó sinh ra dị hình, phá thể mà ra. Người sau lưng viên kia mã phệ chi tâm, chính là loại hình phạt này sinh ra kết tinh. Nhưng ngươi chết ở chỗ này, quả thực quá tiện nghi ngươi rồi. Giống các ngươi loại này thường xuyên họ hàng gần gian luân nhân loại quý tộc, hết thảy đều nên bị áp giải đến sân cung điện vĩnh viễn bị tra tấn. Âm trầm u đãng thanh âm vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá đã không còn tràn ngập náo hải, mà là tiến thêm một bước, trực tiếp vang vọng ở trong tim người ta, thật giống như những lời này cũng không phải là người khác, mà là bản thân đản sinh ra ý nghĩ giống như khủng bố như vậy. Đêm tối giáng lâm, nên ngủ say rồi. Khi này tám chữ vang vọng về sau, Dạ Vân bên người đám người binh khí trong tay hào hào đinh linh bang lang rơi xuống, đều không ngoại lệ, từng cái chớp mắt, giống như là rơi vào vô gian ảo cảnh bên trong giống như, bắt đầu trò hề lộ ra lên. Chỉ có Dạ Vân, từ đầu đến cuối hai tay xử lấy bản thân quái trượng, đứng ở chính giữa, mặt không biểu tình, bất động như núi. Ông đột nhiên, từng đoàn âm lãnh xương sáng ngưng tụ, một đạo gắn vào trong hắc bào bóng người xuất hiện ở trong cung điện, dù ổn sốc lên hắc bào, lộ ra viên kia vàng óng ánh răng, cửa kinh ngạc nói, "Dạ Vân, không nghĩ tới ngươi tinh thần lực cư nhiên như thế cường đại." Già yếu thành bộ dáng như vậy, ý nguyên có thể ngăn cản được ta vong linh pháp thuật. Nay cũng cho ta hết sức kinh hỉ cùng kích thích ta tò mò đâu. Ngươi trên thân quả nhiên có bí mật, đến tột cùng sẽ là gì chứ?
Ai, Già Vân thăng khẽ, ngươi quả nhiên không đi, buộc ta cố ý chỉ hoãn lâu như vậy mới hành động. Sớm biết tránh không khỏi một kiếp này, hắn cần gì phải lãng phí nhiều thời giờ như vậy? Chọn vẹn kéo nhanh 2 tháng. Già Vân, một cái thành công thợ săn, cũng không ở chỗ hắn săn bắt kỹ xảo tinh xảo, mà ở với hắn so người khác có được cường đại hơn kiên nhẫn cùng ý chí. Du Hồn vô cùng đắc ý ha ha cười nói. Dạ Vân nhẹ gật đầu, tựa hồ thâm biểu tán đồng.
Tước vị,
cho ta tước vị, ta muốn trở thành nam tước.
Không,
tử tước,
ta muốn trở thành tử tước,
siêu việt phụ thân của ta.
Đống nhiên, cách đó không xa bệ tạ thần sắc dữ tợn vô cùng giống to.
Xong rồi,
ha ha tiểu gia ta xong rồi,
ta cuối cùng đột phá tứ giai, mở ra võ hồn rồi.
Bên người số vậy bỗng dưng phát ra điên cuồng tiếng cười to.
Phụ thân đại nhân,
vì cái gì ngươi không chịu thân cận ta?
Đây rốt cuộc là vì cái gì?
Ta thật thống khổ.
Vì cái gì ngươi chưa từng cho phép ta mang theo dịp phịt dòng họ?
Chẳng lẽ tại ngươi trong lòng, chúng ta thật sự cùng mẫu thân đại nhân một dạng, từ đầu đến cuối cũng chỉ là ngài trong tay một viên tùy thời có thể bước bỏ quân cờ sao?
Ta trái tim thật đau,
giống như là bị kim đâm một dạng, sau đó rơi vào vực sâu không đáy, một mực chìm xuống dưới, một mực chìm xuống dưới.
Đau quá a.
Hồ Giạt hai mắt trôi nước mắt, không cam lòng lại tuyệt vọng gào thét.
Chậc chậc chậc, bao nhiêu đẹp mắt vừa ra kịch lớn a, chỉ tiếc, chỉ có hai người chúng ta thưởng thức.
Du Hồn ngẩng đầu ha ha cười nói, Dạ Vân, ta thật sự rất muốn biết rõ, ngươi nội tâm trùng cực dục vọng rốt cuộc là cái gì?
Khu cụ chính đáng Dạ Vân ho nhẹ một tiếng, dự định mở miệng lúc, một đạo tiếng thét chói tai cắt đứt hắn.
Ồ,
ta mỹ lệ Yin Nhi, không nghĩ tới ngươi rút đi lông vũ, cư nhiên như thế thon thả xinh đẹp.
Mau tới, để cho ta hung hăng sủng hạnh ngươi đi.
Chim lĩnh gạ thanh âm sắc lạnh, the thé vang dội đến, ha ha ha, Sát Dồn, ngươi đầu này cự long cuối cùng vậy nhịn không được muốn quỳ sát tại dưới háng của ta rồi sao?
Không có vấn đề.
Chim lĩnh gạ đại nhân là đủ để ứng phó tới được.
Cái gì?
Lux, ngươi làm cái gì vậy?
Ngươi làm sao vậy đem y phục cởi hết?
Ngươi thơm quá a Lux,
vẫn là ngươi xinh đẹp nhất.
Chim lĩnh gạ thanh âm đột nhiên run rẩy lên, toàn thân kịch liệt lắc lư giống to.
Dạ Vân,
Du Hồn,
ba.
Dạ Vân nhịn không được đập chim lĩnh gạ đỉnh đầu sừng nhọn một lần.
Ách a.
Chim lĩnh gạ đau đớn rên rỉ một tiếng, Xà Dồn, không thể dùng nơi đó.
Ngươi chẳng lẽ quên đi a?
Đáng chết Dạ Vân dùng hắn quải trượng đem ta sừng nhọn cắt đứt.
Nơi đó không thể chơi.
Đau quá đau quá.
Mau dậy đi.
Dạ Vân lắc đầu. Cái này Chim lĩnh gạ đã bệnh nguy kịch, hoàn toàn không cứu, lũ tiểu gia hỏa, thật tốt ngủ đi, cũng nên lão phu hoạt động thể cốt rồi.
Nói, Dạ Vân đem quải trượng thu hồi, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm đến, lại lấy ra một bình vàng nóng dược tề, bắt đầu ở phía trên tinh tế bôi lên.
Dạ Vân, ngươi làm cái gì vậy?
Lâm Trận mài kiếm.
Du Hồn nhướng mày, không rõ ràng cho lắm mà hỏi.
Chôi này kiếm quá lâu vô dụng, đích xác được mài một cái, không nên gấp, rất nhanh.
Dạ Vân lắc đầu thở dài.
Dược tề tại Dạ Vân trong tay, một chút xíu không ngừng bôi lên tại trên mũi kiếm. Bất quá mấy cái trong chớp mắt, mũi kiếm bên trên liền bắt đầu trở nên vàng óng lên, tản ra hơi yếu hình quang.
Dạ Vân,
ngươi điên rồi sao?
Ngươi còn không thúc thủ chịu chói,
muốn phản kháng?
Du Hồn lớn tiếng quát mắng, sau đó thâm trầm nở nụ cười, cẩn thận là một loại mỹ đức.
Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ một mình tới tìm ngươi?
Đối với ngươi xảo trá hèn hạ, ta là rõ ràng nhất.
Phê Dô Tì, ra đi.
Theo Du Hồn hét lớn, một cỗ âm lãnh xương xám lần nữa ngưng tụ, một thân ảnh khác xuất hiện ở trong cung điện, thình lình lại là một cái ngũ giai, nhưng cũng không phải là vong linh pháp sư, mà là ngũ giai siêu phàm. Trên người này mặc đỏ đen giao nhau áo giáp, khàn khàn cười nói, Dạ Vân, nghe nói ngươi cận chiến chi lực không kém, cũng không biết hiện tại già rồi còn có thể hay không cứng rắn lên.
Hai cái ngũ giai, một cái ngũ giai vong linh pháp sư, một cái ngũ giai cận chiến sĩ,
dạng này phối hợp tổ hợp, cho dù là lục giai bằng bạc, thấy chỉ sợ cũng được đi đường vòng.
Nhưng Dạ Vân nhưng thủy chung mặt không biểu tình, thật giống như hai cái này ngũ giai cường giả là không khí bình thường. Đem dược tề thu lại về sau, chen một tiếng run tay một cái bên trong trường kiếm, trầm giọng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu quát tiếp xuống, hai người các ngươi chỉ có một nhiệm vụ mục tiêu, đó chính là liều mạng còn sống sót.
Chương 517, chân chính ma quỷ, 1, chương 517, chân chính ma quỷ, 1, Dạ Vân.
Ngươi khẩu khí không khỏi quá kiêu ngạo một điểm.
Du Hồn phẫn nộ quát.
Loại này ở trên cao nhìn xuống khinh miệt, triệt để chọc giận Du Hồn.
Phải biết, Dạ Vân toàn thịnh tư thái lúc, cũng bất quá mới tứ giai mà pháp sư.
Bây giờ già yếu thành như vậy, còn dám như vậy càn rỡ.
Cũng quá không đem hắn Du Hồn cùng Phệ Dỗ Tỷ để ở trong mắt.
Nhưng mà sau một khắc, hắn giống như là bị người hung hăng nắm lấy cổ nhà ngỗng giống như hét lên, không đúng.
Không đúng,
ngươi không có giả yếu,
ngươi cũng không có suy yếu đúng hay không?
Hết thảy đều là ngươi ngụy trang.
Du Hồn thanh âm bên trong đống nhiên tràn ngập vô cùng hoảng sợ hương vị, tràn đầy nếp vốn tiểu tụy mặt già bên trên thần sắc lại biến
thành một tấm giống như là bị bàn ủi sấy mở ra bánh thịt, đủ để thấy hắn thần hồn quấy động, nội tâm hãi nhiên.
Bởi vì trong mắt hắn, nguyên bản còn lương Dạ Vân đột nhiên thẳng tắp sống lưng, già mua thân thể giống như bị xung khí bình thường đống nhiên bành trướng, cho dù cách thật dày đây này từ sợi tổng hợp lộng lây phúc sức, y nguyên có thể thấy rõ phía dưới nô lên từng cục cơ bắp. Đây hết thể biến hóa ngay tại hô hấp ở giữa, mà khi Dạ Vân hai mắt toát ra xoay tròn kim quang lúc, cả người khí chất càng là triệt để lấy được tựa như thăng hoa giống như chất biến.
Tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong,
tựa như
giống như là một đầu hình người cự long. nhất là kia một đôi nở rộ lấy chói mắt kim quang hai con ngươi. Ngươi phát giác, quá một điểm. Dạ Vân lên tiếng một cái mắt, thân thể liền động, giống như là như quỷ mị bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến Phệ Dụ tỷ trước mặt. Trong tay được từ ấy võ đại công tức kho báu, do truyền kỳ đúc kiếm đại sư Hỉ Hệ Dị ẩn tự tay chế tạo đâm kiếm quần tinh nở rộ lấy lóa mắt quang diệu, hướng phía Phệ Dụ tỷ đầu lâu thẳng tắp đâm tới. Thuận xương. Thần sắc kinh hãi làm sao dừng dù ổn một người, làm Phệ Dụ tỷ rõ ràng Dạ Vân giàn mua từ đầu tới đuôi đều là một trận âm nhu thời điểm, cả người cơ hồ đều là linh hồn run rẩy. Một người đến tột cùng có được như thế nào tâm cơ, bao nhiêu thâm bất khả trắc bộ dạng, có thể chứa giả yếu một trang chính là 3 4 năm lâu. Đến cùng lại nổi lên dạng gì rộng lớn âm mưu, bố trí dạng gì thiên la ván cờ, mới cần như vậy ngày qua ngày giống như tự tàn thức nguy trang. Nhưng những vấn đề này Phệ Dụ tỷ căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Dạ Vân trong tay đâm kiếm bên trên đấu khí ngư du mà đi, ẩn chứa cực hạn gió bão, nhanh chóng như điện đâm về đầu của hắn, vẻn vẹn chỉ là một chiêu lại bình thường bất quá đâm thẳng, liền để ngũ giai siêu phàm hắn lập tức cảm nhận được đến từ sinh mệnh biến mất dự cảnh. Đúng rồi, Dạ Vân chưa từng dừng là tứ giai ma pháp sư vẫn là tam giai đỉnh phong siêu phàm. Võ hồn nháy mắt mở ra, âm lãnh xương sáng bên trong chui ra một viên khổng lồ đầu lâu, phát ra sắc lạnh, khe thé thét dài. Mà nội tâm của hắn thì gầm thét chiến kỹ danh tự. Khoa trương khoa trương khoa trương theo thanh âm bạo liệt vang lên, từng tầng bạch cốt ngưng kết mà thành tấm thuẫn hiện lên ở Phệ Dụ tỷ trước mặt, ngũ giai đấu khí cường lực ra chỉ bên dưới, tầng tầng rõ ràng bạch cốt toát ra hóng ánh như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Có thể nói, mặt này thuẫn xương, hắn trình độ cứng cáp, so tam giai tinh thần bí ngân còn cứng rắn hơn vô cùng. Ngũ giai chính là ngũ giai. Nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào tứ giai siêu phàm, đừng nói trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra chiến kỳ đến rồi, sợ rằng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, cũng sẽ bị Dạ Vân trường kiếm đâm vào đầu lâu, bỏ mình hồn diệt. Nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên là phí công, bởi vì Dạ Vân không chỉ có lấy vượt mức bình thường đấu khí, còn có không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Trong tay đâm kiếm của tình, càng là cao đến tứ giai phụ mà vũ khí. Một tiếng ầm vang, đâm kiếm đánh vào thuẫn xương phía trên, lập tức bộc phát ra khó có thể tưởng tượng oanh nhưng tiếng vang, thuẫn xương bị đánh xuyên, đâm kiếm mũi kiếm, vậy xuyên tấu mà ra, hướng phía Phệ Dụ tỷ thân thể đâm tới. Trên người hắn đỏ đen giao nhau áo giáp càng là loại như tờ giấy dán bình thường, làm đâm kiếm tới gần lúc, tựa như dao nóng cắt bơ mở dạng, ngay cả ngăn cản một cái chớp mắt đều không thể làm được. Phệ Dụ tỷ cứ như vậy trơ mắt nhìn, quần tinh mũi kiếm đâm vào thân thể của mình. Phốc phốc như đao vào thịt trầm đục âm thanh truyền ra. Thuẫn xương cùng áo giáp mặc dù không cách nào ngăn cản quần tinh, nhưng là để cho bên trên giống như núi cao lực đạo suy giảm 7-8 phần nhiều, cho nên mũi kiếm bèn bèn chỉ đâm vào Phệ Dụ tỷ thể nội nửa tấc mà thôi. Có thể Phệ Dụ tỷ trên mặt không kịp mừng rỡ, liền đột nhiên hé miệng, phát ra thê lương kêu rên, là quang minh thần dầu. Là tam giai dược tề quang minh thần dầu a. Vàng nóng dược tề thuận quần tinh mũi kiếm tiến vào Phệ Dụ tỷ thể nội, giống như là một vũng lớn sang bên trên một đám yếu ớt ngọn lửa, nháy mắt đốt trong cơ thể hắn ngũ giai mạnh mẽ đấu khí, làm hắn đau đến không muốn sống, giống như bị lột sạch quần áo bị ném vào nhiệt độ cao trong chảo dầu lăn nổ giống như đau nhức. Không sai, kia vàng nóng dược tề chính là lục đương thời đưa cho Dạ Vân quang minh thần dầu, đại bộ phận đều bị hắn phân phát xuống dưới, bản thân chỉ để lại 2 bình. Dùng để đối phó thú nhân khả năng làm nhiều công ít, nhưng giờ này khắc này dùng ra, chỉ có thể nói vừa lúc mà gặp. Chương 517, chân chính ma quỷ 2, chương 517, chân chính ma quỷ 2, hải cốt thủ vệ. Thừa này thời cơ, Dạ Vân rút ra quần tình, trong tay ma lực vận chuyển, nhị giai tử linh ma pháp hải cốt thủ vệ bị hắn phóng thích, những cái kia bể nát một chỗ bạch cốt lại ào ào không gió mà bay, tổ hợp lên, hóa thành hai cỗ, một tay cầm cùng, một tay cầm dịu viện chuyển khô lâu. Là chân chính khô lâu, mà không phải khô lâu đầu. Tên là tiểu hắc tử khô lâu về sau nhảy lên, trong tay bạch cốt tạo nên cự khêu gợi ra chi chi tiếng vang, hư không chấn động, một cây do xương vỡ ghép thành cốt tiễn ngưng kết hội tụ, hướng phía xa xa rủ ổn mà tới. Mà đổi thành một cái tên là khôn ca khô lâu thì mở ra khô lâu miệng, phát ra y mắng giống to, dơ loang lộ dịu lớn, hướng phía lăn lộn trên mặt đất Phệ Dụ tỷ mãnh liệt chém tới. Dạ Vân, ngươi nhục ta quá đáng. Mắt thấy mũ giai Phệ Dụ tỷ ngay cả Dạ Vân vừa đối mặt cũng đỡ không nổi, dù ổn trong lòng mắng to phế vật. Lại nhìn thấy Dạ Vân thế mà tại hắn cái này ngũ giai vong linh pháp sư trước mặt dùng ra bọn hắn tử vong chi thủ giáo đỉnh tử linh ma pháp, cái này cùng cưỡi tại trên mặt hắn tiêu chạy có gì khác nhau? Dù ổn khí răng vàng đều run rẩy, duỗi ra 5 ngón tay bỗng nhiên bắt lấy bắn thẳng đến mặt cốt tiễn, lại vừa dùng lực đem bóp thành bột mịn về sau, hét lớn một tiếng, nhường ngươi nhìn xem chân chính tử linh ma pháp, vĩnh sinh chi môn. Mở. Hét to âm thanh từ dù ổn cổ họng bên trong bắn ra, theo trên ngón tay của hắn ma pháp nguyên tố gào thét, trước mặt hư không đột nhiên kịch liệt đung đưa, ha ha ha, toàn bộ hư không phát ra cả cổ giống như bọt khí âm, tại trống trải trong đại điện quanh quẩn không thôi, làm người ta sợ hãi vô cùng. Nhiều đám âm lãnh xương xám giống như hồn thể u linh, trên không trung giống con ruồi không đầu giống như cấp tốc lung tung bay múa, điểm điểm tinh tuyển giống như quang mang bắt đầu hội tụ, sau đó bị rút ra và mèo, biến thành nòng nọc trạng hư ảnh, chập chờn ra dài nhỏ đôi ánh sáng. Ngay sau đó, dù hồn pháp trượng vung lên, trong đó tranh nhau chen lấn bay ra từng đạo bị cầm tù linh hồn, những linh hồn này đại bộ phận đều là nhân tộc, xen lẫn một phần nhỏ lấy thú nhân, kêu thảm, thét chói tai vang lên, hoán hận lấy, bị hút vào trong đó, hóa thành tế phẩm năng lượng, gia tốc lấy cái gọi là vĩnh sinh chi môn mở ra. Dạ Vân, đây chính là ma pháp chú thuật. Ma lực đột phá ngũ giai về sau, liền có thể phóng ra ma pháp chú thuật bất kỳ cái gì một loại ma pháp chú thuật, tại Mịt Lẹt đại lục ở bên trên đều thuộc về cấm chú tồn tại. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này đạo ma pháp chú thuật uy lực nhất định tương đương khủng bố. Dạ Vân, hiện tại cầu xin tha thứ, còn kịp. Dù hồn giữ tận hô hào, dù sao một cái chết mất Dạ Vân, đối với hắn mà nói không có chút giá trị. Dạ Vân trong lòng ung dung thở dài, mặc dù hắn thực lực bản thân không thể tính toán theo lẽ thường, nhưng hai cái ngũ giai cường giả cuối cùng không phải tiện tay có thể bóp chết con muỗi, cho nên Dạ Vân tại kích thương Phệ Dụ tỷ sau ngay lập tức, chính là muốn lấy đánh gây rủ ổn thi pháp, nhưng hắn vẫn là khinh thường ngũ giai ma pháp sư thực lực, lại hoặc là khinh thường rủ ổn năng lực. Dù ổn cuối cùng vẫn là thi triển ra vong linh ma pháp, vẫn là cấm chú thuật. Cái này không khác tỏ rõ lấy tiếp xuống chính là một trận ác chiến, mà sẽ không là Dạ Vân dự đoán trong đầu thiết kế tiến công chớp nhoáng. Ác chiến liền ác chiến đi, cũng là rất lâu không có thật tốt hoạt động chính hoạt động gần cốt. Dạ Vân ổn định lại tâm thần, kim quang rạng rỡ hai con ngươi hướng phía Phệ Dụ tỷ nhìn lại, tỉ mỉ quan sát đến Phệ Dụ tỷ trên thân đấu khí vận chuyển lộ tuyến, quang minh thần dầu mặc dù hữu dụng, nhưng lượng có ít, cứ như vậy chỉ hoãn trong một giây lát, Phệ Dụ tỷ đã tỉnh táo lại, lượng rất lớn đấu khí mãnh liệt ở trước ngực áp chế quang minh thần dầu mang đến đau đớn. Nhưng là chỉ có thể áp chế, cũng không thể thật sự tiêu trừ, miệng vết thương ầm ầm giống như là nước lạnh xuống bạc dầu giống như toát ra khói trắng cùng phát ra tiếng vang. Da thịt bên dưới phồng lên trong suốt nóng ngâm thậm chí từ áo giáp trong vết nứt khoan ép ra ngoài. Đây mới thật sự là trời khắc. Chỉ tiếc quang minh thần dầu chỉ có tam giai, nếu như là ngũ giai lời nói, kia Phệ Dụ tỷ đã sớm phế bỏ. Dạ Vân. Phệ Dụ tỷ ánh mắt âm trầm, trong lòng hận chết Dạ Vân, hét lớn một tiếng, kia đầu lâu võ hồn lập tức gào thét hướng phía Dạ Vân đánh tới, nương theo lấy trận trận băng hồn sắc lạnh, khe khẽ thét dài cùng tiếng xé gió. Dạ Vân liếc mắt liền xem thấu hắn ngoài mạnh trong yếu, trên mặt âm độc tàn nhẫn, kỳ thực vừa rồi đã lén bị ăn thiệt thòi, nội tâm sớm đã sợ hãi vô cùng, không dám tiếp tục để Dạ Vân cẩn thân. Hồn nào? Dạ Vân đứng tại chỗ không động, chờ kia đầu lâu võ hồn đi tới trước người mình lúc, mới đột nhiên hét lớn, đâm kiếm quần tinh hướng phía trước đâm một cái, cùng lúc đó, trong tay trái một dạng sự vật vậy ném ra ngoài. Đó chính là một bình mới tinh quang minh thần dầu. Bị quần tinh đâm rách về sau, phát ra răng rắc pha lên nước âm thanh. Đâm kiếm lần múa, Dạ Vân thân hình đồng dạng tả hữu lay động, bộ pháp mạnh mẽ. Có chân ly chi nhãn gia trì, bất kể là ngũ giai Phệ Dụ tỷ vẫn là hắn võ hồn đầu lâu, tại Dạ Vân trước mặt, tất cả hành vi vậy hay cùng giàn mua lão giả giống như chỉ độn chậm chạp. Cho nên cứ việc đầu lâu tốc độ rất nhanh, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp oanh kích trên người Dạ Vân. Phản ngược lại là bị Dạ Vân một kiếm lại một kiếm chém vào phía trên, lưu lại một đạo lại một đường sâu thấy xương khâu khủng bố vết rách. Đồng thời còn có dư lực, đem không trung những cái kia nổ tung quang minh thần dầu dùng đâm kiếm gieo rắc tại đầu lâu phía trên. Một màn này cách xa nhìn, quả nhiên là hiện thực thoải mái giống như bay vọt như én, huyền như du long. Càng đem rủ ôn cùng Phệ Dụ tỷ hai cái này rõ ràng xuất thân từ tử vong chi thủ, lâu dài cùng linh hồn giao thiệp giá hỏa cho chấn nhiếp biểu hiện trên mặt vậy hay cùng như thấy quỷ một dạng đặc sắc tuyệt luân. Chương 517, chân chính ma quỷ 3, chương 517, chân chính ma quỷ 3, đây mà vẫn còn là người ư? Trong lòng hai người không như mà cùng bạn phần hoảng sợ. Có thể né tránh võ hồn công kích, toàn bộ mịt lẹt đại lục đều không nghe nói qua còn có loại năng lực này. Dạ Vân lại không phải lục giai siêu phàm, lại không thể phi hành. Chẳng lẽ là một loại nào đó thần bí không biết đẫm máu chiến kỹ? Mà thảm nhất còn phải là Phệ Dụ tỷ võ hồn, đến thời điểm khỏe mạnh, cả viên đầu lâu giữ tợn của bố, chân bóng như ngọc, hồn hòa ung tùm, về thời điểm không trở về được. Phía trên hiện đầy nứt ra xương khâu cùng vàng óng quang minh thần dầu. Nguyên bản màu xanh biết rồi rào ung tùm hồn hòa, vậy mắt trần có thể thấy ảm đạm đi, mắt thấy dập tắt sắp đến. Xoạch nói cái gì đến cái gì, đầu lâu cũng không biết phát ra bao nhiêu lần im ắng kêu rên, cuối cùng không thể tiếp tục được nữa, từ không trung ngã xuống, rơi trên mặt đất, một ngụm có xám trắng răng miệng vẫn đóng mở, giống như là như nói cái gì. Đầu lâu bên trên còn tại hướng xuống chậm chạp chạy xuôi tản mát ra bóng ánh tia sáng quang minh thần dầu. Tới phía ngươi. Ông sau một khắc, Dạ Vân trên thân thông xuất hiện ra chập trùng sóng ánh sáng, giống như là bị nước biển bao phủ bình thường, khó mà khiến người thấy rõ bóng người. Đây chính là được từ tại cô nhi viện nhị tở tịt gã lệ viện trưởng trong tay nguyễn quang sò chế tạo ra cảnh tượng. Đương thời tử vong chi thủ họa loạn nọ hành tình, cô nhi viện vô pháp duy trì, Dạ Vân liền để cô nhi viện di chuyển đến rồi nhà mình lãnh địa, nhị tở tịt gã lệ viện trưởng liền đem vật này cùng minh xà hoàn một đợt đưa tặng cho Dạ Vân. Làm nguyễn quang sò phát động về sau, ở trong mắt Phệ Dụ tỷ, Dạ Vân bóng người nhanh chóng hướng phía hắn chuyển rời 30 cm, giống như là một loại nào đó hư không chiến kỹ có thể thuấn di thân thể bình thường đáng sợ. Lại thêm Dạ Vân phát động nguyễn quang sò trước đó lại làm nền hành vi, đó chính là hắn tận lực lời nói cùng ánh mắt hung tợn, vậy đưa đến cùng loại với tâm lý ám chỉ giống như tác dụng. Cái này không khỏi để Phệ Dụ tỷ sợ vỡ mật lên, lộn nhào hướng phía sau chạy tới, một bên chạy một bên âm thanh quát, cút, mau cút nha, ngươi cái này chân chính ma quỷ, ngu xuẩn, kia là huyết tượng, hắn còn tại chỗ, ngươi đừng chạy loạn a. Thân là vong linh pháp sư dù ổn tinh thần lực tự nhiên xa mạnh hơn Phệ Dụ tỷ nhiều, loại này đê giai phụ ma đạo cụ chỗ tạo nên huyễn tượng hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Nhưng hắn ngay tại thi triển ma pháp chú thuật, căn bản bất lực đưa ra không đến giúp đỡ Phệ Dụ tỷ. Mà Phệ Dụ tỷ lại bị Dạ Vân triệt để dọa nứt ra lá gan, chạy loạn một mạch, ngược lại bộc lộ ra có thể cung cấp Dạ Vân truy kích sơ hở. Đúng như dự đoán, sau một khắc, xảo trá Dạ Vân liền đằng đằng sát khí xoay chuyển thân thể, hướng Phệ Dụ tỷ sau lưng nhanh chóng đuổi theo. Suy nghe tới Phệ Dụ tỷ lời nói, Dạ Vân không khỏi có chút muốn cười. Một cái xuất thân tại tử vong chi thủ giáo đoàn vong linh chiến sĩ, thế mà mắng hắn là chân chính ma quỷ, quả thực chính là đảo ngược thiên cương. Phệ Dụ tỷ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, làm dù ổn nhắc nhở lời nói băng lên, hắn liền hồi thần lại. Hắn dù sao cũng là ngũ giai cường giả, thả ra đủ để diệt đi một phương bá tước quý tộc tồn tại, không phải là bởi vì hắn quá yếu, mà là bởi vì Dạ Vân cái này ác ma quá mạnh, quá cường đại đến không hợp thói thường, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. cương đại đến làm người run rẩy. Đã Dạ Vân không có hư không chiến kỹ, vậy hắn vậy yên tâm hơn phân nửa, đơn giản chính là muốn để phòng Dạ Vân quang minh thần dầu thôi. Nắm chặt trong tay cốt đao, thân là ngũ giai siêu phàm hắn, đã cắn nuốt không ít vong linh pháp tắc bản nguyên. Tử vong chi thủ sở dĩ là tà giáo, cũng là bởi vì tu luyện quá mức thông thuận, quá mức đơn giản. Bất kể là vong linh ma pháp thuật vẫn là vong linh chiến kỹ, thậm chí cả vong linh pháp tắc bản nguyên, chỉ cần hiến tế các tộc linh hồn liền có thể bước vào đường tắt, một bước lên trời. Cho nên Dạ Vân mới đưa bọn hắn ví von thành tu tiên giới ma tu. Đi chết ta a. Phệ Dụ Tỷ như lôi quát. Cứ việc Dạ Vân trong tay quần tinh đâm kiếm là tứ giai phụ ma vũ khí, nhưng Phệ Dụ Tỷ trong tay cốt đao thế nhưng là dung hợp đại lượng vong linh pháp tắc bản nguyên tồn tại. Kiên cố trình độ, có thể nói chí ít sánh vai ngũ giai phụ ma vũ khí. Nếu không trong cơ thể hắn đấu khí vậy không có khả năng triệt để ngăn chặn quang minh thần dầu. Dạ Vân đầu này ác ma truy kích thực tế quá nhanh, dẫn đến hắn căn bản không kịp thi triển chiến kỹ, chỉ có thể đem cốt đao bao khỏa bên trên ngũ giai đấu khí trắng bệnh sáng bóng, thanh thế rào rạt hướng phía Dạ Vân vùng chém mà đi. Lòng mang sợ hãi, lần nữa đi tới Phệ Dụ Tỷ trước người, Dạ Vân đột nhiên lưới đẩy xuôi lôi. Cái này nói tới từ tử vong chi thủ họa loạn nọ hành tinh lúc một người trong đó người chăn thả đê giai vong linh ma pháp, giờ phút này bị Dạ Vân dùng tứ giai ma lực cưỡng ép nháy mắt thôi động. Cái này đạo ma pháp hiệu quả ngay thẳng chút tới nói, chính là mê hoặc tâm thần, dẫn ra nội tâm sợ hãi. Bất quá như loại này đê giai ma pháp, theo đạo lý tới nói hẳn là đối cao giai cường giả hiệu quả giải rác, có thể Phệ Dụ Tỷ đối Dạ Vân sợ hãi lại là thực sự tồn tại. Cho nên làm hồng mang một cuốn, chụp vào Phệ Dụ Tỷ trên đầu lúc, hắn một nháy mắt liền thần sắc kịch liệt sợ hãi lên, giống như là tận mắt thấy một loại nào đó mười phần đáng sợ một màn. Xoẹt. Ngay tại Phệ Dụ Tỷ phân thân trước mắt, Dạ Vân trong tay đâm kiếm quần quần ép đi. Một kiếm đánh chật Phệ Dụ Tỷ trong tay cốt đao, lại một kiếm chém về phía Phệ Dụ Tỷ cánh tay. Lập tức đem cánh tay phải cả gốc chém rụng. Có quang minh thần dầu tại, hắn đời này cũng đừng nghĩ lại dùng vong linh chi thuật khôi phục mọc ra. Cùng lúc đó, Dạ Vân trong tay trái ma lực quang huy lấp lánh, ma lực nguyên tố khuấy động, ma lực phù văn tắt sáng. Đồng dạng được từ tại người chăn thả đê giai vong linh pháp thuật mâu xương thuật bị hắn dùng tứ giai đỉnh phong ma lực mạnh mẽ dùng ra. Một cây thô to mâu xương từ hắn trong tay trái đột nhiên ngưng tụ, lôi cuốn lấy không biết từng cường hóa bao nhiêu lần nhục thân chỗ bộc phát ra lực lượng ngàn quân, hướng phía Phệ Dụ Tỷ lồng ngực hung hăng đâm tới. Bình một tiếng trực tiếp đem ngưng tụ bên ngoài đấu khí áo giáp đụng thành một mịn, tán loạn không còn, triệt để mất diệt. Sau một khắc, mâu xương từ hắn giáp ngực nơi xuyên thẳng mà đấu. A, như giết heo tiếng kêu rên từ ngũ giai cường giả Phệ Dụ Tỷ trong miệng phun máu mà phát. Chương 518, lực chém hai ngũ giai, 1, chương 518 lực chém hai ngu dai, một. Cái này không kịp nhìn từng màn khiến Dụ Ôn nhìn khỏe mắt giật giật. Dạng gì quỷ tài? Có thể đem ma pháp thuật ngưng kết ra nguyên bản dùng để đánh xa mâu xương làm vũ khí cận chiến sử dụng. Ác ma. Dạ Vân, ngươi mới là địa đạo nhân gian ác ma. Dụ Ôn nội tâm gầm thét, cùng hắn so sánh, Dụ Ôn đống nhiên sinh ra một cỗ quỷ dị ảo giác, đó chính là hắn cùng Phệ Dụ Tỷ mới là tại chỗ người bình thường. Mẹ nó ta thành chính phái rồi. Dụ Ôn trong lòng vô pháp kháng cự thì thầm nói. Đau nhức. Quá đau. Chúng Dạ Vân một cái mâu xương bay ra thật xa, Phệ Dụ Tỷ còn tại như giết heo chú lên. Dạ Vân đáng tiếc lắc đầu, hắn không thể không bội phục, hệ vong linh bất kể là ma pháp sư vẫn là chiến sĩ, kia giống như tiểu cường giống như ương ngạnh sinh mệnh lực. Trong lòng nói không ao ước kia là giả. Thương thế này đặt ở lục giai bờm bạc trên thân không thể nói đều có thể muốn cái mạng già của hắn. Có thể Phệ Dụ Tỷ chỉ là ngũ giai mà thôi, mâu xương xuyên thủng hắn lồng ngực đều không thể đem hắn triệt để giết chết. Phải biết, kia mâu xương so người trưởng thành cánh tay còn muốn lớn hơn, tuyệt đối bao trùm hắn trái tim vị trí. Nhưng coi như như vậy, Phệ Dụ Tỷ xem ra cũng không giống là dầu hết đèn tắt sắp chết hình dạng, ngược lại tiếng kêu rên trung khí mười phần, ồn ào mà nghĩ. Nhưng Dạ Vân đã mất thời gian lại đối với hắn tiến hành bổ đao, bởi vì trải qua lâu như vậy ấp ủ, dù ổn vĩnh sinh chi môn cuối cùng mở ra. Kia là một cái cùng loại với như lỗ đen đen nhánh cửa hàng, bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng liên tiếp ồn ào tiếng gào thét. Sau một khắc, vô số tử thi từ bên trong giống hồng phong bình thường khắp ra tới. Có nhân tộc thi thể, có cưỡi khô lâu chiến mã khô lâu chiến sĩ, có thú nhân thi thể, còn có các loại khâu lại dị dạng căm hận. Thậm chí Dạ Vân còn chứng kiến mấy cái nữ vu cùng hấp huyết quỷ thi thể. Những thi thể này đều không ngoại lệ tản mát ra nồng đậm gây mũi mùi hôi thối, từng cái giống như là từ một loại nào đó chất nhảy trong túi vừa mới bị gạt ra một dạng, hướng phía Dạ Vân chen chúc tới. Nhiều, nhiều lắm. Tựa như thiên quân vạn mã hướng phía Dạ Vân gào thét đánh tới. Dạ Vân tập trung nhìn vào, trong lòng cũng là rung động không thôi, có chút trên thi thể phục sức, xem xét đều ít nhất là trăm năm trước tả hữu kiểu dáng. Chết rồi lâu như vậy, linh hồn bị dù ổn cấp giật, thi thể còn muốn bị nuôi nhốt lên coi như vũ khí. Thật sự là thê thảm. Chắc không được gọi vĩnh sinh chi môn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, điều này cũng đích xác coi là một loại vĩnh sinh rồi. Dạ Vân dọn xong tư thế, hai tay giơ cao đâm kiếm của tinh. Một màn này nếu như có thể bị ghi chép lại, đem lại là một cái đủ để khuấy động thần hồn hình tượng. Tràn đầy đổ nát thê lương, vắng vẻ rộng lớn cung điện dưới đất bên trong, Dạ Vân một người vác lên trường kiếm, trên thân cùng trường kiếm tản mát ra tinh hồng đấu khí quang diệu, hai mắt thì kim quang luân chuyển, đứng tại phòng nhỏ trước cửa. Sau lưng thì lạt xuống, chiếm lĩnh gạ chờ chính rơi vào trong ảo cảnh, phát ra điên huyễn tưởng một bảy người. Một khi Dạ Vân lui, vậy bọn hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi tại khó khăn cơ hội, cho nên Dạ Vân sẽ không lui, càng không thể lui, cũng không muốn lui. Có thể Dạ Vân trước mặt lại là không ngừng từ kia giống như lỗ đen vĩnh sinh chi môn bên trong điên cuồng tuân ra tử thi. Những tử thi này đến từ bất đồng nhân đại, đến từ bất đồng chủng tộc, thậm chí cũng có thể đến từ bất đồng thế giới. Nhưng bây giờ tất cả đều bị rủ ổn thao ngự, hai mắt trắng dã, hoán khí cực lớn gào thét hướng Dạ Vân đánh tới. Tựa hồ Dạ Vân mới là cái kia cầm tù bọn chúng người. Nếu như giờ này khắc này Dạ Vân thân ở ạ niềm hoặc là trong trò chơi, sớm như vậy nên vang lên rộng lớn lại sử thi giống như cờ gờ âm nhạc rồi. Hô Dạ Vân thật sâu hô hấp một ngụm. Chỉ tiếp trong hiện thực cũng sẽ không có vô hình âm nhạc vang lên, cho dù có, hắn vậy không nhất định nghe không được. Hắn thậm chí đã che giấu kia làm lòng người phiền ý khô thi thể tiếng gào thét. Cả người tinh thần chăm chú, tâm thần trầm tĩnh. Chờ những thi thể này vọt tới trước mặt mình về sau, Dạ Vân lần nữa móc ra một bình quang minh thần dầu, cũng là hắn trên thân cuối cùng một bình quang minh thần dầu rồi. Đột nhiên ném đi, sau đó dùng đấu khí kích phát kiếm mang chém bỡ. Bình một tiếng, dược tệ bình thủy tinh nổ tung, quang minh thần dầu giống như từ trên trời giáng xuống nước mưa giống như dội vẩy hướng vọt tới tử thi. Ầm ầm thanh âm không dứt bên hai, những tử thi này có thể cùng phệ rồ tỷ cái này ngũ giai cường giả khác biệt, hơi dính vào một điểm, đó chính là tuổi khô gặp liệt hỏa hạ trạng, nháy mắt kêu rên hóa thành một đồng đồng lục hỏa, ngã xuống xung phong trên đường. Giết! Dạ Vân không do dự nữa, rút kiếm hướng phía trước đánh tới. Những tử thi này vô cùng vô tận số lượng tuy nhiều, nhưng trước mặt Dạ Vân hoàn toàn không đáng chú ý, đều là bị Dạ Vân một kích chém tất cả. Đâm kiếm quần tinh qua lại lần múa, tử thi chân cụt tay đứt càng là như mưa rơi giống như ném đi ra ngoài. Thời gian chậm chậm trôi qua, Phê Dồ thì nằm trên mặt đất còn tại kêu rên, mất đi cánh tay phải, lồng ngực cũng bị xuyên thủng mặc dù không cách nào kết quả hắn tính mạng, nhưng là để hắn mất mát sức đánh một trận. Chỉ có thể như cái tê liệt lão cẩu giống như buồn bã kêu gào không ngừng. Đến như dù ổn, thì trên trán có điểm điểm tích tích mồ hôi hiện. Bởi vì hắn không chỉ có muốn duy trì lấy vĩnh sinh chi môn cái này đạo vong linh ma pháp chú thuật, còn bao đồng phóng ra lấy một đạo khác để sổ đám người lâm vào ảo cảnh vong linh ma pháp. Ma lực tiêu hao chỉ là phụ, hắn dù sao cũng là thực sự ngũ giai ma pháp sư. Có thể tinh thần lực tiêu hao liền có chút kinh khủng, để hắn cũng có chút trở thành nghèo rất mồm tơi. Ai bảo Dạ Vân là đầu chính công quái vật đâu? Ngay cả ngũ giai phệ rổ tí đều không phải Dạ Vân một hiệp chi địch, dù ổn căn bản không dám để cho Dạ Vân cận thân. Ma pháp chú thuật mặc dù tiêu hao khủng bố, nhưng dùng để nước mài Dạ Vân thể lực quả thực không thể tốt hơn. May mắn Dạ Vân chỉ là một tam giai siêu phàm, còn chưa mở ra võ hồn cũng sẽ không bay. Nếu không cái này đạo ma pháp chú thuật đối với hắn liền nên không có hiệu quả rồi. Dạ Vân bá tước, ngươi là một người thông minh, không ngại nói cho ngươi, ta cái này vĩnh sinh chi môn bên trong tử thi nói ít cũng có số bằng nhiều. Nếu như ngươi hiện tại đầu hàng, nguyện ý đánh gãy gân tay gân chân của mình, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Còn có ngươi sau lưng những người kia. Du Hồn thanh âm vũ u vang lên. Chọn vẹn lại qua nửa giờ, Du Hồn trên mặt thần sắc vậy càng ngày càng âm trầm, bởi vì lúc này Dạ Vân trầm mặc như cái người câm đồng dạng. Căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Cổ tinh đâm kiếm thân là tứ giai phụ ma vũ khí, đích xác đầy đủ sắc bén, bất kể là tử thi thân thể hay là bọn hắn binh khí, chạm vào tức đoạn, sát tứ bay. Nhưng này cũng liền dẫn đến tử thi trên người chất nhảy cùng nước sát chết tung tóe đến nơi đều là. Hô hấp ở giữa toàn bộ đại điện đều tràn ngập đủ để khiến người ngất cùng hít thở không thông tanh hôi. Cũng may Dạ Vân đã tam giai, có thể ngưng tụ ra đấu khí áo giáp, cùng loại với đấu khí cương cháo, ngược lại không đến nỗi bị những này chất nhảy cùng nước sát chết nhỏ xuống tại chính mình trên thân, trên đầu, trên mặt. Trước sau một canh giờ, Dạ Vân chí ít đã chém giết trọn vẹn mấy trăm bộ tử thi. Làm hắn lúc này toàn thân khí huyết khô nóng, tâm tình thư sướng, thậm chí cả suy nghĩ đều thông suốt lên. Đâm kiếm bung lên, đem đánh lén mà đến nữ vu đầu lâu chém dụng, Dạ Vân cuối cùng mở miệng, ngân nga ngâm dài nói, một khi hồn xuyên, người nào cũng biết. Đâm máu chiến kỹ cạo xương bị Dạ Vân dùng ra, nơi khác phái đời thứ hai siêu phàm Hỗn Tín Tần chính là từ trong tay hắn tập được cái này đạo chiến kỹ. Nếu như Hỗn Tín Tần không có lâm vào ảo cảnh lời nói, như vậy hắn liền sẽ tận mắt nhìn đến cùng một loại chiến kỹ nhưng hoàn toàn bất đồng uy lực. Vẹn vẹn một cái mắt, Dạ Vân trên người tinh hồng đấu khí quang diệu liền giống như là nổ tung bình thường, phạm vi bao phủ khoảng chừng phạm vi 2m. Phàm là trong đó tử thi, một giây trước còn rất tốt, một giây sau giống như là bị nạp mễ ti tuyến cắt tựa như chỉnh tề vỡ ra, trực tiếp bể thành 7-8 khối. Cái này cũng là ma pháp sư cùng siêu phàm ở giữa khác biệt lớn nhất, theo cấp bậc đề cao, ma pháp sư chỉ có thể gia tốc thi triển ma pháp tốc độ, cũng không thể gia tăng ma pháp uy lực. Mà siêu phàm lại bất đồng, cùng một loại chiến kỹ khác biệt đẳng cấp siêu phàm sử dụng ra tới, kia hoàn toàn chính là đâu chỉ thiên nguyên chiến lệnh. Điểm này, từ Ezic cùng sổ hai cha con này nhìn gương thuẫn sử dụng liền có thể dò một hai. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng bước mi lúc. Chương 518, lực chém hai ngũ giai, 2, chương 518, lực chém hai ngũ giai, 2, thanh không xung quanh tử thi, Dạ Vân bước nhanh đi tới một đầu tam giai căm hận trước mặt. Căm hận đáng sợ không cần nhiều lời, nếu như cái khác tử thi chỉ là dựa vào dù ổn ngự không bằng vào bản năng giết địch, như vậy căm hận loại này dị dạng khâu lại sản phẩm, lại có được độc lập ý thức, giống như một đầu vật sống. Bởi vì thân thể là bị khâu lại mà thành, cho nên căm hận hình thể đều 10 phần khổng lồ, kiếp trước một tầng lầu bất quá cao 3 mét, nhưng căm hận hình thể lại trọn vẹn so một tầng lầu còn cao hơn. Lại thực lực của bọn nó cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp, hình thể càng cao lớn, thực lực càng khủng bố. Chân mâu ra thân, xuyên thủng bóng xi. Dạ Vân trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, tại căm hận trong tay gậy sườn quay đầu đập tới lúc, thân thể bỗng nhiên một điểm, nhiều hơn trọn vẹn 4 cái Dạ Vân, chính là nhị giai ma pháp kính ảnh thuật. Cái này có thể làm khó căm hận. Căm hận mặc dù có bản thân thần trí, nhưng dù sao chỉ là một đầu tử thi, thần trí cũng không cao, nhìn qua đột nhiên thêm ra Dạ Vân, không biết cái nào mới là chân thân. Trong hai tròng mắt nổi lên nghi ngờ sáng bóng, trong miệng ách 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 kêu loạn, như dẫm trên băng mỏng, xét thiên nga trí. Sau đó không đợi căm hận lần nữa giơ lên gậy sườn quét ngang, đột nhiên thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái, trực tiếp nghiêng nghiêng ngã nhào xuống đất. Túi đầu xem xét, chân trái của mình đã chẳng biết lúc nào được gãy, vết cắt nơi chỉnh tề bóng loáng, giống như mặt kính. Phốc xì, quần tinh đâm vào căm hận đầu lâu, kết thúc rơi mất nó tội ác sinh mệnh. Một đầu có được thần trí, đã từng cần 7-8 cái đời thứ 2 siêu phàm cùng nhau vây đánh mới chết mất tam giai căm hận, tại Dạ Vân trong tay, ngay cả 5 giây cũng không có chịu được. Tính toán xảo diệu, đúc rộng lớn sử. Dạ Vân bộ pháp không ngừng, không lùi mà tiến tới, hướng phía rủ ổn phương hướng dạo chơi nhàn nhã đi đến. Một đầu hấp huyết quỷ bò lên. Đầu này hấp huyết quỷ xem ra cũng có chút nhiều năm, cùng William dài đến giống nhau đến mấy phần, có thể William thấy còn phải thân thiết hô một tiếng thúc thúc. Đâm máu chiến kỹ bạo liệt từ Dạ Vân trong tay bắn ra, quần tinh tách ra lóa mắt quang diệu, vô cùng nhanh chóng hướng phía hấp huyết quỷ liên chạm 4 lần. Đây thật ra là cạo xương nguyên bộ chiến kỹ, nhưng Dạ Vân lưu lại một tay, không có dạy cho Hùn Tin Tần. Người khác không hiểu, này tâm đỏ. Xoạt 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 4 kiếm liên chạm, đừng nói đây chỉ là một đầu tứ giai hấp huyết quỷ tử thi, cho dù là còn sống tứ giai hấp huyết quỷ, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ cái này xét đánh không kịp bưng thai giống như tiếp tục một kiếm. Không hề nghi ngờ, hấp huyết quỷ tại Dạ Vân trước mặt hóa thành 4 khối thịt nát, sủi lơ trên mặt đất. Quần tinh nơi tay, hôm nay chém thi. Dạ Vân trong miệng phát ra một đạo thét dài, khoảng cách dù ổn chỉ còn lại có 2 trượng phạm vi, hắn đột nhiên nâng lên tay trái, một viên sinh động như thật mãng xà đầu lâu đống nhiên hiện hiện, trên đó miếng vảy rõ ràng, hai con ngươi hiện ra hồng mang sáng bóng, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra từng mai màu xanh sẫm răng độc, hướng phía xung quanh tử thi đánh tới. Chính là minh xà hoàn bên trong chứa đựng một đạo nhị giai ma pháp thuật răng độc phi đâm. Bất quá loại này đệ giai ma pháp uy lực không phải rất lớn, càng không nói đến là đúng tử thi. Nhưng Dạ Vân dùng ra mục đích của nó nguyên bản cũng không phải vì chém giết thi thể, mà là vì ngăn cản một lần xung quanh tử thi thôi. Thừa này thời cơ, Dạ Vân hét lớn một tiếng giết, một tay cầm kiếm hướng phía rủ ổn phương hướng chạy như điên. Những nơi đi qua, tử thi hào hào đổ xuống, căn bản là không có cách ngăn cản hắn nửa bước. Một trượng. Dạ Vân cùng rủ ổn khoảng cách chỉ còn lại có một trượng. Điểm này khoảng cách, đủ để cho Dạ Vân thấy rõ rủ ổn trên mặt mỗi một đạo nếp gấp. Ngươi nhanh đầu hàng đi. Dạ Vân. Ta nói thật sự. Ngươi nhanh đầu hàng A. Rủ ổn trên mặt mắt trần có thể thấy kinh hoàng, thanh âm bên trong tràn ngập quỷ dị. Câu khẩn cảm. Ngắn ngủi không đến 2 giờ, Dạ Vân lại chọn bẹn chém giết 700 bộ tử thi, điều này cũng làm cho được rồi. Nhưng vì cái gì trên người hắn không nhìn thấy vẻ mệt và cảm? Vì cái gì trong cơ thể hắn còn có đấu khí? Hắn không phải tam giai siêu phàm sao? Lúc trước đại quyết chiến lúc, nếu như không phải hắn rủ ổn kịp thời xuất hiện, tứ giai Ezic đều kém chút bị pháo hôi thú nhân đánh chết ươi. Dạ Vân đấu khí trong cơ thể cùng lực lượng vì sao liên tục không ngừng? Dù ổn thực tế trăm bề khó được giải thích. Đầu hàng. Là ngươi nên đầu hàng đi. Dạ Vân cười khẩy, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, giống như là ma thú giống như nhẹ nhàng nhảy lên, liền tới đến rồi dù ổn trước mặt. Trong tay đâm kiếm bỗng nhiên hướng hắn trên mặt mà tới. Cút mẹ ngươi đi. Dù ổn trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn, mắng to một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một trận âm lãnh sương xám, bao lấy trên mặt đất phệ rồ tỳ, hướng phía địa cung bên ngoài chạy tới. Vĩnh sinh chi môn không còn ma lực cung ứng, lập tức đóng lại, tan biến tại không. Liền biết ngươi sẽ đến một chiêu này. Dạ Vân sớm có đoán lẩm bẩm một câu. Sau đó con ngón đúng ra, trên đường đi đều ở đây âm thầm chủ bị ma pháp nháy mắt bị hắn bắn ra. Ba viên hỏa cầu thuật hướng phía dù ổn sương xám đánh tới. Ha ha, chống trải cung điện dưới đất bên trong đột nhiên vang lên dù ổn tiếng cười to. Dạ Vân, ngươi nghĩ ta đối ngươi khởi nguyên hoang hỏa một điểm không làm đúng chuẩn bị sao? Ngươi xong, ngươi nhất định phải chết Dạ Vân. Ngươi tân tân khổ khổ ngụy trang hết thảy đều sẽ bị tần quý tộc biết. Ta lại muốn nhìn, tên mưa sao còn cho không cho phép bên dưới ngươi cái này. A a a a a, dù ổn thanh âm đột nhiên cực hạn bắt đầu bặm mẹo, kinh hãi không dứt kêu thảm nói, không đúng, đây không phải khởi nguyên hoang hỏa. Cái này, đây là dung hợp pháp tắc bản nguyên hoang tịch tử hỏa. Cái này sao có thể a? Ngươi mới tứ giai, ngươi làm sao có thể cắn nuốt được pháp tắc bản nguyên a? Trong hư không, dù ổn bóng người bỗng nhiên quằn xuống, phệ rồ thì vậy đi theo quăng ngã ra tới. Dạ Vân từng bước một đi tới, biết rõ ta vì cái gì không giết phệ rồ thì sao? Chính là sợ hắn chết quá nhanh cho ngươi dọa chạy. Nếu không hắn đã sớm để nút trong bóng tối xỉ cờ dịch giải quyết hết phệ rồ thì rồi. Dù ổn nửa người dưới rạo rạt thiêu đốt lên, không ngừng tại nguyên chỗ lăn lộn lớn tiếng kêu rên, căn bản không kịp nghe rõ Dạ Vân đang nói cái gì. Giang giác Dạ Vân đi tới dù ổn trước người, một kiếm đem chặt ngang chặt đứt, cuối cùng kết thúc rơi mất dù ổn đau đớn. Đau nhức, cái mông đau nhức. Dù ổn miệng bên trong phun tung tóe chảy máu dịch, đứt quãng hô. Dạ Vân liếc qua dù ổn bên cạnh còn tại thiêu đốt nửa người dưới, một cước đem đá văng ra, không đau, cái mông đã bay đi. Dù ổn miệng còn tại vẫn đóng mở, ngập ngừng nói muốn nói gì. Dạ Vân chỉ có thể ngồi xổm người xuống, ngươi nói. Thiếu dù ổn trợn to cặp mắt của mình, chậm chậm rãi nói, thiếu một câu. Thiếu một câu. Dạ Vân không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh hắn liền ồ một tiếng, hiểu rõ ra, đứng người lên than nhẹ nói, vạn năm quá lâu, chỉ tranh thế này. Nói xong, tại dù ổn trơ mắt bên trong, một kiếm vung xuống, đem đầu lâu chém dụ. Đi tới không biết là đang giả vờ hôn mê hay là thật hôn mê phệ rộ tỷ trước mặt tương tự một kiếm chém dụng đầu của hắn. Đem hai người chữ vật giới chỉ lấy đi về sau, lại ngâm sướng lên chú ngữ đến, phóng xuất ra một cỗ màu tím hoang tịch tử hỏa, bắt đầu đốt cháy chiến trường bên trên hết thảy vết tích. Trở lại bên trong căn phòng nhỏ, rồi đám người mặc dù đã thoát khỏi ảo cảnh, nhưng là từng cái hôn mê đi. A, chúng độc. Dạ Vân kiểm tra một hồi, mới phát hiện những người này không phải đơn giản hôn mê, mà là sắc mặt xanh đen chúng thi độc, xem ra vừa rồi những cái kia tử thi phóng thích ra mùi hôi thối đều bị bọn hắn hít thở đi vào. Chậm trễ một hồi, sẽ không có chuyện gì a. Dạ Vân vuốt ve cằm của mình nói. Nói xong, đôi lông mày nhíu lại, đem mã phệ chi tâm một thanh lấy xuống, bắt đầu dùng chân lý chi nhãn một chút xíu hấp thu trong đó năng lượng. Chương 519, võ hồn hư cực thần nhãn. 1. Chương 519, võ hồn hư cực thần nhãn. 1. Mã phệ chi tâm chỉnh thể như dưa hấu lớn nhỏ, nhưng muốn so dưa hấu mượt mà được nhiều, giống như là bị dụng cụ tinh vi đặc biệt ép đúc mà thành sắt thép viên cầu bình thường, phía trên mọc đầy to bằng ngón tay xúc tu, giống như thiết tuyến trùng một dạng trong không khí bốn lượn ngọ ngậy. Vô luận cái này ma thực đến cùng phải hay không từ cự long thể nội mọc ra, riêng là trưởng thành cái này bức dạng, Dạ Vân cũng không dám đưa nó tùy tiện ăn vào trong miệng. Chít chít kích Dạ Vân vừa mới bắt đầu hấp thu ma thực bên trong năng lượng, cái này mã vệ chi tâm liền lập tức kịch liệt phản kháng lên, phát ra không hiểu thét lên, xúc tu hào hóa thành độc xà tựa như cắn xé hướng Dạ Vân bàn tay. Thư Dạ Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay đấu khí hiện lên, đem những này xúc tu hào ngăn cản bên ngoài. Dạ Vân thể chất thực tế đặc thù mà bá đạo, phải biết, tại thành hùng ứng lúc, hắn nhưng là thôn phệ qua nguyên một khỏa ma hạch cấp 7. Chỉ là một gốc tứ giai ma thực, căn bản là không có cách chống cự Dạ Vân thôn phệ. Theo Dạ Vân không ngừng hấp thu trong đó năng lượng, mã phệ chi tâm lập tức khô héo xuống tới, nhan sắc từ tinh hồng chuyển thành sẫm đen. Cái này khiến Dạ Vân trong lòng tê dần, nguyên bản hắn còn nghĩ có thể cấy ghép trở về đâu. Xem ra loại này đặc thù bồi dưỡng ma thực, quả nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Rất nhanh, Dạ Vân liền thôn phệ hết mã phệ chi tâm bên trong toàn bộ năng lượng, cầm trong tay chỉ còn lại túi da đồ chơi thu vào về sau, Dạ Vân ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Không thể không nói, cố năng lượng này quả thực đặc thù, không giống với ma hạch bên trong phong phú lại trí thuần nguyên tố chi lực, cũng khác biệt tại dược tể bên trong nhu hòa lại dư thừa phức tạp năng lượng. Nó uy liệt, kinh mãnh, dương cương, thậm chí được xưng tụng là hỗn tạp, đã ẩn chứa long huyết nóng bỏng nóng hổi, vậy bao vây lấy xương rồng cứng rắn vô cùng, thậm chí còn có thịt rồng tính bền dẻo bừng bừng. Dạ Vân không giống như là hấp thu một loại ma thực, ngược lại giống như là cắn nuốt nguyên một đầu trưởng thành tự long, vẫn là phần tinh hóa nhất. Đến mức trong óc của hắn nhiều hơn một đại đoàn trí nhớ không thuộc về hắn. Nguyên bản tối nghĩa khó hiểu long ngữ tại thời khắc này vậy nháy mắt rõ ràng, giống như là hắn từ tiểu học đến lớn hán ngữ bình thường đơn giản. Đây chính là tỷ nạt trong miệng chủng tộc truyền thừa. Dạ Vân ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm cái gì. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian nghiên cứu những ký ức kia, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi dung hợp. Mã phệ chi tâm năng lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, giống như là dị hỏa giống như bắt đầu một chút xíu rèn luyện Dạ Vân đấu khí trong cơ thể cùng máu thịt, thậm chí ngay cả huyết chú bọn chúng vậy không buông tha, cũng không sợ hãi, trực tiếp bắt đầu quấn quanh trên đó một chút xíu rèn luyện lên. Dạ Vân lập tức trong lòng phấn chấn, nếu như cái đồ chơi này thật có thể cắn nuốt được huyết chú, kia không thể tốt hơn rồi. Chỉ tiếc, đợi chừng hơn nửa giờ, mặc dù Dạ Vân có thể cảm nhận được huyết chú tại một chút xíu suy yếu, nhưng mắt trần căn bản nhìn không ra biến hóa, xem ra huyết chú cấp bậc vẫn là quá mạnh. Mặc kệ rồi, Dạ Vân khẽ quát một tiếng, không lãng phí thời gian nữa, dù sao dưới chân còn nằm nhiều như vậy hôn mê đời thứ hai, những này đều là Dạ Vân đầu quả tim nhọn, nếu quả thật xảy ra điều gì sơ suất, kia Dạ Vân được đau lòng chết. Nếu như không phải là vì bọn hắn, Dạ Vân thậm chí cũng không nguyện ý ngay trước mặt dù ổn bại lộ bản thân, dù sao làm như vậy phong hiểm vẫn là quá lớn. Có thể giết chết là một chuyện, có thể hay không lưu lại nhưng lại là một chuyện khác. Dạ Vân cơ hồ là liều mạng toàn bộ mưu đồ thất bại trong gang tấc quyết tâm, tại bảo vệ bọn này đời thứ hai tính mạng. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra tầm 10 khỏa tứ giai ma hạch, ném ở không trung, sau đó một kiếm chém bỡ, Dạ Vân hai vai lắc một cái, lưỡi đầy xuân lôi nói, đột phá. Theo lượng rất lớn nguyên tố chi lực khắp tiến Dạ Vân thể nội, những cái kia bị rèn luyện qua đi mà hề bại đấu khí lần nữa tràn đầy lên, vốn là tam giai đỉnh phong Dạ Vân, tại thời khắc này, mượn nhờ mã vệ chi tâm năng lượng, thuận lợi đột phá trở thành tứ giai. Ta võ hồn lại sẽ là gì chứ? Dạ Vân ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hơi có vẻ mong đợi. Ezith võ hồn là một thanh đại kiếm, Phế Dồ tỷ võ hồn là một viên đầu lâu, nếu như nhất định phải nói có cái gì chỗ tương tự, như vậy bọn họ võ hồn không thể nghi ngờ đều là tự mình tu luyện một đạo bên trên mấu chốt nguyên tố một trong. Nghe Hồ Hà nói, tổ địa hùng ưng lĩnh bên kia ra một cái phế vật thiên tài thở nhỏ liền có thể mở ra võ hồn, nhưng thế mà chỉ là một khỏa lam ngân thảo, thuần dựa vào chính mình ám khí đánh lén, mới tại các tỷ võ trên lôi đài rực rỡ hào quang. Dạ Vân âm thầm cầu nguyện bản thân võ hồn đừng như vậy rác rưởi là được. Thành công đột phá tứ giai về sau, Dạ Vân đấu khí trong cơ thể lần nữa khuyết trường, lúc này hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lòng tin, đó chính là gặp lại Phệ Dụ tỷ loại này ngũ giai cường giả, hắn 100% một kiếm liền có thể đâm chết. Từng sợi tinh hồng đấu khí từ Dạ Vân thể nội bay lên, tập trung ở hắn đỉnh đầu sau lưng nơi, chậm chạp phát họa lấy cái gì. Dạ Vân sắc mặt vậy càng ngày càng khó coi, hắn nhìn thấy cái gì? Một con mắt, một viên tinh hồng đôi mắt sau lưng Dạ Vân ngưng tụ, chỉ bất quá viên này trong mắt chu vi mọc đầy xúc tu, cực kỳ giống mã phệ chi tâm bên trên xúc tu. Không, không đúng, không phải giống như, chính là mã phệ chi tâm bên trên xúc tu. Cái đồ chơi này có thể có cái gì dùng? Dạ Vân có chút buồn bực, sau đó bắt đầu cảm ngộ lên. Treo trái tim kia rốt cục chết rồi. Theo cảm ngộ, Dạ Vân rõ ràng cái này đạo võ hồn tác dụng, vậy liền có thể không nhìn khoảng cách, không nhìn không gian thăm dò đã gặp qua người. Giang buộc càng sâu thì hiệu quả càng mạnh. Cơ bản đối với hắn thực lực mà nói vô pháp cung cấp bất luận cái gì hữu ích trợ lực. Ừm. Chính đáng Dạ Vân dự định thử một lần hiệu quả, nhìn xem Lux có hay không cho mình đội nón xanh lúc, đột nhiên cảm thấy chịp lĩnh gạ dị động. Gỗ Lìn nhất tộc giải độc năng lực mạnh như vậy sao? Lúc này mới bao lâu trôi qua, chịp lĩnh gạ thế mà bằng vào bản thân liền thanh tỉnh lại. Liền gọi ngươi hư cực thần nhắn đi. Dạ Vân than nhẹ một tiếng, đem xung quanh ma hạch mảnh vỡ thu hồi, ngã đầu đi nằm ngủ. Võ hồn tác dụng đã như thế gần gà, danh tự không thể lại lấy rất rưởi, nếu không chẳng phải toi công bận rộn một cuộc. Ách ách ách, chịp lĩnh gạ che lấy đầu của mình lung la lung lay ngồi dậy, đầu đau quá, trong miệng thật khổ, tiết hầu cũng tốt làm, giống như là say rượu sau tỉnh táo một dạng. Chíp lỉnh gạ trong miệng phát ra vô ý thức rên rỉ. Chầm một lúc lâu, chíp lỉnh gạ mới ý thức tới, mình làm một giấc chiêm bao, ở trong mơ hắn cực độ mỏi mệt, một năm 365 ngày đều ở đây hầu hạ mấy cái kia nữ nhân, lại không tỉnh lại, chíp lỉnh gạ cũng cảm giác mình sắp bị ép khô rồi. Là chân chính trên ý nghĩa ép khô. Ha ha, đảo mắt bốn phía, chíp lỉnh gạ thấy được ngất đi số đáng người, còn có Dạ Vân tên đáng chết này. Nhìn không được cười đắc ý, chíp lỉnh gạ dễ dàng đứng dậy, đi tới Dạ Vân trước mặt, trên mặt hiện ra một vẻ phức tạp. Giết, giết hắn chíp lỉnh gạ. Ngươi là thú nhân một viên, ngươi là gỗ lỉnh vĩ đại tộc trưởng, ngươi là man đủ bi ở thờ phụ người, tuyệt đối không thể bị khúc cầu toàn, bị một đầu nhân tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chíp lỉnh gạ đột nhiên giống to, doa đến Dạ Vân giật mình, trong lòng mắng to tên xuất sinh này. Bản thân hảo ý thả hắn một mạng, hắn giờ phút này lại muốn cái mạng già của mình. Không, không thể giết. Giết hắn ta làm như thế nào chạy trốn đâu? Đám này nhân tộc nhất định như là phát điên tìm bản thân báo thù. Chíp lỉnh gạ đống nhiên lại ngăn cản chính mình nói. Nghe được câu này Dạ Vân trong lòng hơi động, yên tâm không ít, còn tốt, tiểu tử này còn có mấy phần lý trí tồn tại. Ngươi đã quên bản thân sừng nhọn đứt gây vết thương rồi sao? Dạ Vân tên đáng chết này dùng hắn quải trượng sống sờ sờ đập bể ngươi sừng nhọn. Đây là một loại xỉ nhục. Chíp lỉnh gạ, nhất định phải giết hắn rửa sạch nhục nhã. Vì gỗ lìn nhất tộc báo thù. Chíp lỉnh gạ thanh âm vang lên lần nữa, lại nói, thế giới to lớn, chỗ nào không thể có chỗ dung thân. Quá mức tránh đi thú nhân đế đô, lại hoặc là đi tinh linh đế quốc, thậm chí có thể trèo non lội suối, đi đột vương quốc. Dạ Vân, không. Chíp lỉnh gạ thanh âm tiếp lấy rất nhanh phản bác, Dạ Vân dù sao không có giết ta, hắn hoàn toàn có thể giết chết ta, mà lại ta cùng với hắn đã ký kết khế ước, mặc dù đây chẳng qua là thông thường tấm da dê, không có bất luận cái gì cưỡng chế ước thúc hiệu lực, nhưng ta cuối cùng cùng Dạ Vân khác biệt. Vĩ đại chíp lỉnh gạ có thủ hẹn tinh thần. Người người đều nói chúng ta gỗ lìn nhất tộc tàn nhẫn, vô đạo, ti tiện, đê tiện. Mà ta đem dùng hành động thực tế để chứng minh, chúng ta gỗ lìn nhất tộc cũng không phải là như thế. Nói xong, chíp lỉnh gạ song quyền nắm chặt, sắc mặt dữ tợn, đống nhiên hét lớn, mới gỗ lìn. Chương 519, võ hồn hư cực thần nhãn. 2, chương 519, võ hồn hư cực thần nhãn. 2, Dạ Vân có chút im lặng, có ý tứ gì? Không tranh thủ thời gian cứu người, ở đây bắt đầu biểu diễn cỡ lớn nao trái phải vật nhau hiện trường trực tiếp sao? Vật nhau liền vật nhau đi. Con mẹ nó quanh co lòng vòng, ném đá dấu tay, chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Hắn Dạ Vân không có khế ước tinh thần, tinh khiết đánh rắm. Chíp lỉnh gà u thở dài, đi đến một bên, duỗi ra sắc lạnh, the thé móng tay tại chính mình hậu môn tử bên trên trục trụ, phóng tới sổ dưới mũi. Hẹ số đông nhiên một huyết, nháy mắt một cái Lý Ngư đã đỉnh, cá chép nhảy, từ dưới đất liền đứng lên. Thứ đồ gì thối như vậy? Ta rơi hố phân rồi sao? Khu cụ chíp lỉnh gạ ho nhẹ một tiếng, không có, ngươi trúng độc, là ta đem ngươi cứu tỉnh rồi. Ngươi? Tô vô ý thức không tin, quay đầu nhìn một vòng, cũng thật là chuyện này. Sắc mặt không khỏi chuyển biến tốt một chút, thanh âm hòa hoãn mà hỏi, tử vong chi thủ người đâu? A chíp lỉnh gạ bị giận mà cười, âm thanh nói, bao nhiêu ngu xuẩn vấn đề. Tự nhiên là bị vĩ đại chíp lỉnh gạ tộc trưởng cho búng tay tiêu diệt. Nếu không ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Còn không mau cầm mấy bình nước mắt tiên sứ ra tới, khao một lần ngươi ân nhân cứu mạng. Vì cứu giúp các ngươi, ta sử dụng ra cả người thủ đoạn. Hiện tại trong cổ họng làm muốn mạng. Thi thể đâu? Châu không yên lòng đi ra khỏi phòng nhỏ, bên ngoài tanh hôi so sánh, còn có một chút ngọn lửa tại thiếu đốt, có thể nhìn ra được là trải nghiệm một trận đại chiến thảm liệt, nhưng tuyệt đại đa số vết tích đều đã bị đốt sạch sẽ rồi. Tôi bất đắc dĩ lại đi trở về nhíu mày hỏi, ai nha ngươi có phiền hay không, chạy rồi. Bị ta đuổi chạy. Chíp lỉnh gạ không kiên nhẫn quát, ta lại muốn đối phó hắn, lại muốn bảo hộ các ngươi, chỗ nào còn có thể lưu lại đối phương, hắn chạy rồi. Vừa nói như thế, tôi ngược lại tin tưởng không nghi ngờ lên, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba bình nước mắt thiên sứ đưa cho chíp lỉnh gạ. Sau đó lại lấy ra một chút thuốc giải độc, trước cho Dạ Vân cho ăn một chút. Sau đó lại bắt đầu cho mỗi cá nhân đều y bên trên một ngụm. Theo dược tề phát lực, một đám người trước sau chậm rãi tỉnh lại tới, từng cái ôm đầu, tất cả đều không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy sổ xuyên qua trong đám người không ngừng tại xem xét mỗi người tình trạng, chíp lỉnh gạ thì ngồi ở một bên, vểnh lên chân bắt chéo, trong miệng khẽ hát, trong tay cầm nước mắt thiên sứ không ngừng lung lay, đừng đề cập nhiều thích ý nhân tộc thực tế thật không có lễ phép rồi. Chíp lỉnh gạ xem người đều vừa tỉnh lại, đột nhiên hét to, không biết tới cho các ngươi ân nhân cứu mạng nói một tiếng phát ra từ phế phủ cảm ơn sao. Theo sổ giảng thuật, đám người vậy hiểu được xảy ra chuyện gì, mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng ở sự thật trước mặt, lại không có lấy chống chế, chỉ có thể từng cái đi đến chíp lỉnh gạ trước mặt, thấp giọng nói cảm ơn. Cái này còn tạm được. Chíp lỉnh gạ tâm tình cực kỳ mỹ lệ nói. Không đúng. Tỉ mỉ hồ giặt trước hết nhất phát giác chỗ không ổn, mã vệ chi tâm đâu. Hắn một câu nói kia không khác một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vừa mới sổ vội vàng cứu người, chíp lỉnh gạ vội vàng trăng bước, đám người vội vàng cảm tạ. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có người phát hiện mã vệ chi tâm đã sớm không có. Nhìn ta làm cái gì? Chíp lỉnh gạ lẽ thẳng khí hùng quát, đương nhiên là bị tử vong chi thủ người cho hái đi rồi à. Dù sao chíp lỉnh gạ thật không có lấy đi mã vệ chi tâm, tự nhiên không thẹn với lương tâm. Nói xong vô vô bộ ngực của mình, chiếc nhẫn của ta đã sớm không còn, không tin, các ngươi đem ta y phục lột sạch lục soát đi. Nhìn ta bộ dạng này, giống như là cắn nuốt mã vệ chi tâm sao? Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng thật đúng là hù dọa người ở chỗ này. dù sao nhân gia mới vừa vặn cứu tính mạng của bọn hắn, đám này đời thứ hai cũng không dễ làm trận mặt. Ai tính toán một chút sổ khoát tay áo, người không có việc gì là được. Lần này nhờ có chịp lịch gạ, nếu không chúng ta chết rồi còn chưa tính, gia chủ một khi có việc, ta thật sợ cha ta tại chỗ đánh chết ta. Mắt thấy người đều tỉnh rồi, dạ vần vậy không chàng, ách đang một tiếng tỉnh lại, đường giết ta. Ta là đế quốc bá tước. Ta là thiên tài mà pháp sư. Ta là... Phụ thân đại nhân đừng sợ. Đã an toàn. Tôi cùng hồ giặt đội vàng chạy tới an ủi. Ồ, an toàn sao? Dạ vần nước mắt trên mặt còn chưa khô cạn, nghe vậy biến mất nước mắt trên mặt, ho nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp lại khiêu gợi nói, ta cái này cả đời, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đám người nghe vậy hai mắt tối đen, rồi nhịn không được khỏe miệng giật giật, cái này cố sự, hắn cùng hồ giặt nói ít cũng nghe hơn 300 lần rồi. Mạnh mẽ chịu được bực bội nghe dạ vần đem cố sự kể xong, rồi đội vàng dẫn người ra ngoài lại tìm tòi một lần, xác định không thu hoạch được gì cũng không nguy hiểm về sau, mới trở về để đám người mang theo dạ vần rút lui. Đường trở về liền thông thuận nhiều rồi. Một ngày một đêm về sau, dạ vần đám người thành công trở lại huyết thạch thành bảo. Kia là tự nhiên, bởi vì dù ổn cùng phệ rộ thì đầu người còn tại dạ vần chức nhận ở trong. Đợi đám người tán đi, dạ vần đột nhiên kéo lại chịp lịch gạ, ú hỏi, nghe bọn hắn nói, là ngươi đã cứu chúng ta một mạng. Chịp lịch gạ trên mặt hiện ra một vẻ tự nhận là rất đẹp trai tiểu dung, một cái nhấc tay, dạ vần lao ra, không đáng nhắc đến. Ai dạ vần thở dài, bất kể nói thế nào, đều muốn cảm ơn ngươi. Dạ vần lấy ra một bình nước mắt thiên sứ đưa cho hắn, bất quá ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu a. Chịp lịch gạ, đùa vương quốc không phải một rất tốt nơi đi, nghe nói hoàn cảnh nơi đây rất là gian khổ. Chịp lịch gạ nụ cười trên mặt biến ảo thuật giống như biến mất không thấy gì nữa, hai con ngươi hiện ra to lớn hoảng sợ đến mức rơi tại giữa không trung muốn đi tiếp nước mắt thiên sứ tay phải vậy cứng ở tại chỗ. Hắn không có hôn mê. Hắn không trúng độc. Hắn là Trang. Chịp lịch gạ tâm loạn như ma, nhìn qua dạ vần trên mặt kia như cười như không quỷ mị tiểu dung, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng liền bị xuống, dạ vần lao ra tha mạng. Bá tước đại nhân tha mạng a. Ta chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Chỉ là miệng hịt mà thôi. Ta căn bản sẽ không, cũng không dám đối với ngươi sinh ra một chút xíu phản bội ý nghĩa. Chịp lịch gạ cũng không biết dạ vần đương thời đến cùng nghe bao nhiêu, chỉ có thể không ngừng cầu khẩn nói. A, dạ vần kinh ngạc nói, khỏe mạnh, ngươi thế nào quỳ xuống đất rồi? Mau dậy đi, ta cũng không nói cái gì a. Ngươi xem, ta mặc dù bắt làm tù binh ngươi, nhưng là cũng không có giết ngươi. Mà ngươi vậy đã cứu ta một mạng. Chúng ta hòa nhau rồi, mau dậy đi. Nhưng mà chịp lịch gạ toàn thân đều là mềm, nửa ngày đều không thể từ dưới đất bò dậy. Dạ Vân vừa rồi câu nói kia đối với hắn tâm thần rung động thật sự là quá lớn. Hắn hiểu rõ Dạ Vân lòng dạ ác độc ác, biết rõ một khi Dạ Vân đối với hắn sinh ra hoài nghi, vậy hắn tuyệt đối là vô pháp sống mà đi ra huyết thạch thành bảo. Được rồi, Dạ Vân còn tưởng rằng chịp lĩnh gạ là cố ý trang, khoát tay áo, ta cũng mệt mỏi, ngươi đi đi, giữa chúng ta hiệp nghị, kể từ hôm nay có hiệu lực. Nhiều hơn đào móc ma tình, cho ta xem đến ngươi giá trị, chịp lĩnh gạ. Nói xong, Dạ Vân quay người lên lầu. Chương 520, gân gà vừa kinh khủng, 1, chương 520, gân gà vừa kinh khủng. Một, để cho ta tới mở mang kiến thức một chút người tác dụng đi. Lên lầu Dạ Vân cùng Lục đơn giản hàn huyên một hồi, vì không nhường nàng lo lắng, liền đem quá trình rút gọn một lần, nhặt có thể nói khái quát nói chuyện, liền bắt đầu tại trong thùng gâu ngâm tắm. Dù sao trên người của hắn sát thực thối quá, không chỉ hắn, trên người mỗi một người đều rất thối, chỉ bất quá hắn trên thân phá lệ thối một chút. Cũng may có giả yếu cái này ngụy trang tại, cũng không ai phát hiện không hợp lý. Dù sao ngày bình thường Dạ Vân trên người bị liền thật lớn. Sau khi tắm xong, Dạ Vân đi tới tự mình tu luyện chuyên dụng tinh thất, khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong đôi mắt sôi trào một vẻ chờ mong cùng hiếu kỳ, thì thầm nói, liên thế cục trước mắt mà nói, Dạ Vân muốn biết nhất, tự nhiên là hệ nạ đã động tĩnh. Từ khi để hệ nạ đã rời đi khai triển sợi nấm hành động đến nay, cho tới nay, vừa vặn đầy một năm kỳ hạn. Có thể Dạ Vân lại chậm chạp không có chờ đến hệ nạ đã trở về, thậm chí ngay cả một chút xíu tin tức cũng không có phái người đưa về, phải biết, nàng rời đi lúc, Dạ Vân chọn bện cho nàng trang bị 30 người tinh nhuệ tiểu đội, cộng thêm một số lớn kim tệ cùng tài nguyên. Chỉ là sinh mệnh tinh túy nghiên cứu chế tạo trị liệu dược thể, Dạ Vân liền lập tức cho 10 bình, thậm chí còn bổ sung cho nàng hai con kim vũ hải âu, chính là Thomas đưa tới thiên đường điểu. Bây giờ lại đợi trái đợi phải cũng chờ không đến Ena đã tin tức, cũng khó trách Dạ Vân lòng nóng như lửa đốt. Thư cực thần nhãn mở, Dạ Vân quát khẽ một tiếng, từng sợi đấu khí từ hắn thể nội chậm rãi bốc lên, vốn lượn mà lên. Cùng nhân tộc thế giới khác biệt, cũng cùng lâu dài cùng nhân tộc chinh chiến không thôi lại dung hợp lẫn nhau ảnh hưởng thú nhân đế quốc khác biệt, tinh linh nhất tộc có tương đối lớn một bộ phận cổ lão truyền thừa. Ví dụ như tinh linh đế quốc bên trong cương vực phân chia, rõ ràng cùng lân cận thú nhân đế quốc diện tích không sai biệt lắm, nhưng lại chỉ đơn giản phân chia 5 cái khu vực. Phân biệt là Bắc vực, Nam vực, Đông vực, Tây vực, Thánh vực. Đây là tinh linh nhất tộc 10 phần kiêu ngạo tinh thần vị trí. Nhưng Dạ Vân thông qua Lux, biết rõ tinh linh đế quốc kỳ thật còn có một cái khu vực thần bí, đó chính là Cấm vực. Mà Dạ Vân mục đích chính là kia mấy ngàn năm qua ngoại nhân khó mà sống sót thậm chí khó mà tiến vào Cấm vực. Từ xưa tới nay, bao quát chư thần chi chiến, duy nhất không có bị xâm nhập qua thánh khiết chi địa, chính là tinh linh đế quốc Cấm vực. Truyền thuyết nơi đó sinh trưởng một viên thế giới thụ, liên thông khác thế giới. Chính là viên này thế giới thụ chống đỡ lấy mịt lẹt đại lục, phàm là khinh nhẫn cấm vực bất kể là phàm nhân vẫn là chư thần, đều sẽ thân chúng nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp thoát thân không được. Điều này cũng làm cho dẫn đến không ít người cho rằng, đương thời dịp phi tiên tổ đòn quỵ xuất chính là xâm nhập tinh linh đế quốc cấm vực, cho nên mới vì mình hậu tự gánh lấy không cách nào giải trừ nguyền rủa. cũng chính là Dạ Vân trên thân huyết chú nơi phát ra. Nói nhảm. Bất quá Dạ Vân nhưng trong lòng có chút khịt mũi coi thường, hắn căn bản không tin những này truyền ngôn. Hắn càng muốn tin tưởng là tinh linh nhất tộc sợ hai cấm vực bên trong bí mật bị người phát hiện, cho nên mới cố ý tản bộ lời đồn. Hay cùng kiếp trước gặp được Nico là bị coi là điểm không may một dạng, đều là đảo ngược bảo hộ lạc đàn Nico một loại thủ đoạn thôi. Giờ phút này, tinh linh đế quốc Bắc vực bên trong, hệ nạ đã trên mặt biểu lộ sợ hãi, ngay tại các loại cổ thụ che trời bên trên phi nước đại nhảy bọn. Trong lòng đã sớm đem Dạ Vân tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi toàn bộ. Nếu như có thể lại một lần, lại cho nàng một lần cơ hội lựa chọn, nàng tha rằng để Dạ Vân tại chỗ cho nàng tươi sống hành hạ chết, cũng sẽ không lựa chọn đón lấy cái này nhiệm vụ. Dựa theo bên trên Bắc bên dưới Nam nguyên tắc, liên tiếp thú nhân đế quốc khu vực, tự nhiên là tinh linh đế quốc đông vực. Trung gian bộ phận là thánh vực. Mà hệ nạ đã không cần đi thánh vực, chỉ cần xuyên qua đông vực, lại xuyên qua hẹp dài Bắc vực, liền có thể tiếp cận trong truyền thuyết cấm vực. Nhưng mà vô luận là nàng hay là Dạ Vân, đều quá mức đánh giá thấp tinh linh đế quốc bên trong nguy hiểm. Vẹn vẹn chỉ là tại vừa tiến vào tinh linh đế quốc đông vực, bọn hắn một hàng liền hao tổn rơi mất một nửa binh sĩ. Còn giữ lại 15 người, ngay cả Bắc vực một nửa đều không đi đến, liền toàn quân bị diệt, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có Hế Nạ Đa một người. Cũng là nói, dòng dã một năm, Hế Nạ Đa đừng nói dò xét ra một đầu tiến vào cấm vực tương đối an toàn tuyến đường, nàng thậm chí ngay cả cấm vực biên giới đều không sợ đến. Nhưng là không tính không thu hoạch được gì, chỉ ít lấy được Dạ Vân muốn nhất nắng sớm chi thụ mầm non. Vật này chính là giải trừ lục thể nội độc tố giải dược. Mà nguyên nhân chính là như thế, cho nên nàng lúc này mới bị một cái cao đến tứ giai tinh linh gắt gao truy sát. Nàng đã đào mệnh nhiều ngày, bất kể là thể lực vẫn là đấu khí, đã sớm khô kiệt. Hệ nạ đã trong lòng hết sức rõ ràng, hôm nay trừ phi thật sự có thần linh giáng lâm, nếu không nàng tuyệt không sống sót nửa điểm khả năng. Mà truy sát nàng chính là một vị dáng người cao gầy, có được cực hạn tỷ lệ vàng, hai lô thai nhọn chân chính tinh linh. Nàng có một đầu màu xanh lá mạ tóc, càng thêm phụ trợ tuyết nộn xương quai xanh trắng diễm không tì vết, toàn thân cao thấp chỉ có tư ẩn bộ vị bị xinh đẹp phát sáng thực vật viết ngoáy che chắn, cái khác bộ phận cơ hồ trắng loá trần trụi bên ngoài. Sau lưng còn có như hồ điệp xinh đẹp cánh, không nhanh không chậm cùng sau lưng Hệ Nạ Đạ. Nàng tựa hồ cũng không gấp gáp chém giết Hệ Nạ Đạ, mà là giống mèo đùa chuột giống như hài lòng nhàn nhã. Nếu không chỉ là nhị giai Hệ Nạ Đạ, sớm tại vài ngày trước liền bị nàng một trường bổ chết rồi. Lupita, ta nguyền rủa ngươi cùng Dạ Vân đều không được dễ chết, vĩnh viễn đều thối nát tại trong địa ngục. Hệ Nạ Đạ trong miệng phát ra thê lương lại tuyệt vọng nguyền rủa. Muốn chết. Tên là Lũ Vị Tạ tinh linh hiển nhiên nổi giận, tay phải bỗng nhiên vung lên, một đạo ma pháp nguyên tố gào thét mà ra, ba một tiếng cách không hung hăng phiến ở Hệ Nạ Đạ trên mặt. Lập tức đánh Hệ Nạ Đạ kêu thảm một tiếng, lăn lộn bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, lại phun ra một miệng lớn ấm áp chu đáo huyết dịch, thậm chí hôn tạp mấy quả răng bay ra, nửa bên gò má trợn sưng như heo đầu. Dạ Vân là ai? Lũ Vị Tạ bay đến Hệ Nạ Đạ trước người hư không, thanh âm không linh lũ cốc mà hỏi. Hệ Nạ Đạ ha ha giơ thẳng lên trời cười ha ha. Trong miệng huyết dịch giống như nước bọt giống như chảy xuôi, nhưng rất nhanh nàng liền không cười được, bởi vì cười lên liên lụy đến gương mặt thương thế cùng sưng con mắt, thực tế quá đau, là một so ngươi còn muốn buồn nôn ti tiện nghìn lần vạn lần ra hỏa. Ngươi giết đi. Nắng sớm mầm non chính là vì hắn mà lấy. Giết ta, ngươi xem hắn có thể hay không tới tinh linh đế quốc giết ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ một cái nhân tộc. Hắn có thể còn sống đi tới Bắc vực, rồi nói sau. Lưu Vị Tạ nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên cũng không đem Hệ Nạ Đạ uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại là ngươi, thân là hắc ám chủng tộc bản thân cũng rất bất hiểu, lại còn chịu vì nhân tộc bán mạng. Ngươi quả thực mất hết giờ rảo nhất tộc mặt mũi. Nghỉ ngơi đi. Ta đem tịnh hóa ngươi linh hồn. Lưu Vị Tạ đột nhiên dùng tinh linh tộc ngôn ngữ nói ra câu nói này. Ý vị này nàng đem triệt để kết thúc Hệ Nạ Đạ sinh mệnh. Hệ Nạ Đạ trên mặt lộ ra không cam lòng lại buông lòng mâu thuẫn biểu lộ. Từ lúc tiến vào tinh linh đế quốc, thần kinh của nàng trọn vẹn căng thẳng một năm tròn, sớm đã là tình trạng kiệt sức, tử vong. Có đôi khi đối rất nhiều người mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Loại kia dằn vặt đến vô pháp an ninh một lát tâm mệt mỏi, mới thật sự là làm người sợ hãi tồn tại. Ông ngay tại Lũ Vị Tạ trong tay ngưng tụ ra trường cung lúc, một đạo hư không ba động đột nhiên truyền ra. Lũ Vị Tạ cùng Hệ Nạ Đạ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Kia trong hư không ba động càng lúc càng kịch liệt, trong chốc lát, vang một tiếng phát ra trầm đục cùng một trận quỷ dị âm thanh, sau đó xuất hiện một viên máu đỏ tới mắt. Kia là một viên như thế nào đôi mắt? Trường cối say kích cỡ tương đương, cả viên đôi mắt huyết hồng một mảnh, tràn ngập nhàn nhạt xương máu, tản mát ra quỷ dị quan mang, càng giống là một nhắm người mà vẽ miệng to như chậu máu. Xung quanh còn mọc ra một dài 2 mét tinh hồng xúc tu, trên không trung lung tung bay múa, tựa như tùy thời đều chuẩn bị đem hết thảy vật sống quấn quanh ngạt thở giống như ngao ngoe muốn động. Như thế hình dạng đôi mắt, giống như ma quỷ xạ tản con mắt. Thách ra nồng đậm đến cực hạn khí tức tà ác, đã có thể thôn phệ người linh hồn, lại có thể hấp thu người nhục thể. 10 phần đáng sợ, làm người nhìn mà sinh sợ. Cái này ai nhìn không sợ hai phần, tâm thần hãi nhiên. Viên này đôi mắt sau khi xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lũ Vị Tạ cùng trên mặt đất Hệ Nạ Đạ. Sau đó lại phát ra hỗn độn lại nặng nề thanh âm. Lũ Vị Tạ lập tức hoa dung thất sắc, lại không còn vừa rồi khí định thần nhàn tư thái, sau lưng cánh bung vậy so bất cứ lúc nào đều muốn cấp tốc nhanh nhẹn, chất vật hóa thành một vệt sáng, cũng không quay đầu lại hướng phía sau lưng bay đi. Sát ý. Tứ giai Lũ Vị Tạ cảm nhận được nồng đậm đến giống như như thực chất sát ý. Giống như chỉ cần nàng dám do dự một giây, lập tức liền sẽ bị viên kia huyết màu chủ nhân triệt để mẫn diệt trên thế gian. Lũ Vị Tạ thậm chí trong lòng sợ hai vạn phần đến ngay cả huyết màu chủ nhân thân phận cũng không dám suy đoán. Sợ bị phát giác được một chút xíu, trêu chọc chủ nhân tức giận. Đầy trong đầu đều là điên cuồng chạy trối chết ý nghĩ. Chương 520, gân gà vừa kinh khủng, 2, chương 520, gân gà vừa kinh khủng, 2, trên mặt đất Lệ Nạ đã thần tình trên mặt thì so vừa rồi còn muốn tuyệt vọng và phẫn. Tin tức tốt là, thật sự có thần linh giáng lâm, cứu tính mạng của nàng. Tin tức xấu là một tà ác vô cùng thần. Kết quả của nàng, sợ rằng so mới vừa rồi bị lũ vị tạ chém giết còn muốn đau đớn bao lần. Lệ Nạ đã, nắm chặt trở về, ta tại đông được đón ngươi. Chính đáng Lệ Nạ đã định dùng mỹ mạo của mình đến cầu được một chút hy vọng sống lúc, viên kia tà ác huyết mâu thế mà mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ hỗn độn nặng nề, lại nói ra để Lệ Nạ đã cả một đời đều khó mà quên được lời nói. Lôi, chủ nhân, là ngươi sao chủ nhân? Lệ Nạ đã kinh hỉ vạn phần hô, nước mắt trên mặt tại thời khắc này giống như trân châu tựa như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc giống như băng đê mà xuống. Ô ô ô chủ nhân lúc này Lệ Nạ đã giống như là rời nhà nhiều ngày chịu đói đã lâu sau rốt cuộc tìm được gia trưởng hài đồng, hoa hoa khóc giống lê hoa đái vũ. Nhưng mà trong hư không huyết mâu lúc này đã ẩn ẩn đánh tan, giống như chưa hề xuất hiện qua bình thường. Quá tốt rồi, là chủ nhân. Lệ Nạ đã từ dưới đất bò dậy, hướng phía Lũ Vị Tạ đảo vong phương hướng giống to, Lũ Vị Tạ, ngươi cái này kỹ nữ, đến a, ngươi không phải muốn giết ta a? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta a? A phi, tinh linh nhất tộc đều là kỹ nữ sinh. Lệ Nạ đã chửi loạn một trận, trong lòng gọi là một cái thoải mái thông suốt, lúc này mới khập khiễng hướng phía đông được mà đi. Hô huyết thạch thành bảo bên trong, Dạ Vân thở dài ra một hơi, thể nội đấu khí đã bị tiêu hao 7-8 phần, Lệ Nạ đã cách hắn thực tế quá mức xa xôi, dẫn đến 10 phần tiêu hao đấu khí. Mà lại hắn giấu ở không trung đã quan sát một lúc lâu, thẳng đến Lũ Vị Tạ quyết định muốn giết Lệ Nạ đã một khắc này, mới lựa chọn nhân thân. Nguyên lai ta võ hồn đó là có thể nói chuyện thiên nhãn. Dạ Vân vuốt cằm thầm nói, như thế xem xét, hư cực thần nhãn giống như cũng không còn như vậy đơn giản, ngược lại rất kinh khủng. Bất quá hư cực thần nhãn dáng vẻ 10 phần huyết sắc dọa người, nhưng kỳ thật Dạ Vân căn bản là vô pháp phát động công kích, đây cũng là hắn vì cái gì ngay từ đầu không hiện thân mà là giấu ở âm thầm vụng trộm thăm dò nguyên nhân. Ạ Vạ Tạ thật không lừa ta. Dạ Vân cười một tiếng, toàn bộ tinh linh đế quốc bên trong hoàn cảnh, giống như là Ạ Vạ Tạ trong điện ảnh như thế, khắp nơi đều là che trời của một hòa hội phát sáng thảm thực vật, cùng với một chút cực kỳ nguy hiểm nhưng lại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn các loại ma thực cùng ma thú. Chỉ là nhìn một đường này, Dạ Vân liền phát hiện 30-40 chồng ở ngoại giới sớm đã tuyệt tích tam giai, tứ giai chân quý vô cùng ma thực. Nguyên lai kiếp trước nhìn trong tiểu thuyết thú hai nương, nói nguyên lai chính là tinh linh a. Dạ Vân trước kia làm công lúc thích nhất chính là lật xem tiểu thuyết, kia là hắn trong lúc công tác duy nhất có thể lấy mỏ cá sự tình. Hắn còn tại kỳ quái, cái gì là thú hai nương? Nguyên lai nói chính là tinh linh. Tinh linh cặp kia lanh lảnh lỗ thai, cùng gỗ lìn có mấy phần tương tự, nhưng không có gỗ lìn như vậy lớn, càng không có gỗ lìn xấu như vậy. Dạ Vân nhìn 10 phần tâm động, muốn hung hăng nắm chặt một nắm chặt, rua một rua. Tiếp xuống ta nên dòng gian. A không, ta nên thăm viếng ai đây? Dạ Vân sờ lên cằm bên trên râu xanh, có chút khó mà quyết định. Thúc mẫu, vị đồn, vẫn là Harper. Harper chính là đại đế tên 16 danh tự. Được rồi, vương đô bên kia rất có thể có các loại ma pháp phát trận, vạn nhất bại lộ bản thân được không bù mất. Dạ Vân trong lòng chậm rãi lắc đầu. Còn thúc mẫu cùng vị đồn vậy không thích hợp, bởi vì hắn đấu khí trong cơ thể cũng không nhiều, khó mà thời gian dài tinh tế quan sát. Đã nước xa tiếp không được gần khác, vậy cũng chỉ có thể ăn trước cỏ gần hao rồi. Ha ha, để lao tử nhìn xem ngươi đang làm gì. Dạ Vân bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ tới một người. Cười lạnh một tiếng nháy mắt lần nữa mở ra hư cực thần nhãn. Một tòa do huyết quỷ thạch chế tạo trong hồ nước, giải đầy tiên diễm hương phân hoa hồng. Ao nước bị đốt ấm áp, bốc lên quần quần nhiệt khí, bị huyết quỷ thạch nhan sắc ảnh hưởng, ao nước trong suốt xem ra có nhàn nhạt hương luận. Một bộ trần như nhộng trắng non thân thể mềm mại chậm rãi đi vào trong đó, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Màu nâu sóng lớn thừa dịp chiếu nàng da rẻ trong suốt như tuyết, thổi qua liền phá, xa hoa xuất chúng dáng người trước sau lồi lõm, huyền chuyển linh lung đến cực điểm, rõ ràng rành mạch xuất hiện ở Dạ Vân trong mắt. Phốc Dạ Vân một cái nhịn không được, một đạo máu mũi bắn tung tóe mà ra. Chết biến thái. Thế mà giữa ban ngày tắm rửa, hắn trong lòng giận mắng, vội vàng đóng cửa bản thân hư cực thần nhãn. Nhưng mà tâm thần dập dờn bên dưới, hư cực thần nhãn vẫn là lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động. Sa Vạn Nạ lập tức tiêu dung biến đổi, trong mắt đẹp ngưng tụ ra một đạo sát ý, nàng thông suốt đứng dậy, dùng khăn tắm bọc lấy bản thân không tì vết thân thể mềm mại, thở phì phò hướng phía ngoài cửa đi đến. Không được. Dạ Vân lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng tìm tới Lux, nhường nàng bắt đầu vì chính mình dịch dung. Dạ Vân, người cút ra đây cho ta. Đúng như dự đoán, không nhiều lắm một lát, lầu một trong đại sảnh liền truyền đến Sạ Vạn Nạ kia giận không kèm được thanh âm. Khúc Dạ Vân ho nhẹ một tiếng, chống quải trượng tại Lục nâng đỡ run run rẩy rẩy đi xuống. Hô to gọi nhỏ, tìm ta có chuyện gì? Dạ Vân thanh âm giản mua vô lực hỏi. Sạ Vạn Nạ nhìn thoáng qua Lục, oán hận trừng Dạ Vân liếc mắt, ác độc lời nói chỉ có thể mạnh mẽ dương mắt tại cổ họng lung bên trong, bị đè nén không thôi. Dạ Vân, ngươi vừa rồi tại đây? Sạ Vạn Nạ thở phì phò hỏi. Ta một mực cùng Lục ở cùng một chỗ a. Dạ Vân thở dốc nói. Sạ Vạn Nạ nhìn về phía Lục, Lục nhẹ gật đầu. Nàng đích xác biết rõ Dạ Vân tại chính mình gian phòng bên trong cũng không có đi ra. Dạ Vân, ta đã sớm khuyên ngươi không muốn cấu kết tử vong chi thủ. Ta cảm giác tử vong chi thủ cũng không hề rời đi. Ngay tại vừa rồi ta tẩy, ta phát giác được có người ở nhìn chúng ta. Rất có thể chính là tử vong chi thủ giáo đoàn ngũ giai vong linh pháp sư. Hơi ướt màu nâu sóng lớn tùy ý đính vào nàng trần trụi bên ngoài trên vai thơm, mắt ngọc mày ngài Xạ Vạn Nạ không còn gãy, chỉ có thể đem hoài nghi đối tượng quy tội dụ ổn. Ta cho ngươi biết, ngươi cấu kết tử vong chi thủ, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ tự ăn nát quả, chơi với lửa có ngày chết cháy. ác quả ta đã sớm đã ăn rồi. Dạ Vân ở trong lòng lén lút nghĩ đến, nhưng trên mặt lại không chút biến sắc, ho nhẹ một tiếng nói, dù sao ta đã không có mấy ngày làm tốt, ác quả vậy không tới phiên ta ăn.
Ngươi,
quả thực không thể nói lý. Xạ Bản Nạ khí nhanh hỏng mất, chỉ có thể vứt xuống một câu sau quay đầu liền đi. Đáng chết này Dạ Vân, làm sao còn chưa già chết? Nàng chỉ có thể ở trong lòng chút giận giống như gầm hét.
Chương 521, đục, 1, chương 521, đục, 1, bầu trời tối tăm xế chiều, tuyết lớn đầy trời.
Nguyên bản sớm nên kết thúc mùa đông tháng 3, tại thú nhân đế quốc vừa mới bắt đầu rét đậm thời tiết. Rét lạnh như thế lại thấu xương mùa đông, có cái gì so vợ con nóng đầu giường hạnh phúc hơn sự đâu? Hai tử là không thể có, nhưng vui thích thịt hầm ngược lại là có thể tới một đại nổi. Một người tuổi chừng 40 tả hữu nam nhân liếm liếm môi khô khốc, hai mắt sôi trào dâm quang, nhanh chân hướng phía một cái bề ngoài hơi có vẻ bẩn thỉu lều vải đi đến. Phần Phật nam nhân một thanh xốc lên lều vải mà cửa, cuốn lên một trận âm lanh gió rét, đi vào. Trong chướng đồng không gian cũng không lớn, trung gian khu vực vây quanh một cái lò sưởi, phía trên treo lấy một ngụm loa nước lớn, bên trong tràn đầy đều là mang theo đầu khớp xương thịt hầm, canh thịt tại nồi biên giới nơi ù ngục cùng ngục lan lộn, đã biến thành sữa bò giống như màu trắng, tản mát ra làm người muốn ăn bạo tăng hương khí. Cái khác không gian thì bày biện hai tấm mềm mại giường lớn, còn bám lấy một cái tứ bất tượng bàn trà bàn nhỏ. Cô vừa đi vào cái này ấm áp dễ chịu lều vải, nam nhân liền không nhịn được toàn thân sảng khoái run lập cập, trong miệng phát ra vô hình thanh âm. Đủ lát đại nhân đến rồi. Một con giống cái gỗ lỉn đội vàng đi tới, trên mặt hiện ra định nọt tiếu dung tới. Đủ lát rất là hưởng thụ loại người này thượng nhân cảm giác, nghe vậy khẽ cười một tiếng, ngươi cái này nhỏ đồ đi, còn mặc quần áo gì? Nói một thanh kéo gỗ lỉn trên người quần áo rách nát. Nạc gỗ lỉn hoa hoa kêu lên. Không phân thư hùng đây chẳng qua là tại dưới tình huống cực đoan, gỗ lỉn nhất tộc kỳ thật nên có đều có. Lại nói, dám ra đây dọn quầy ra tử, kia cũng là thú nhân nhất tộc bên trong so ra mà nói dung mạo tịnh lệ nhân vật hung ác, hơi ăn mặc một lần cũng đều có thể nhìn xem qua, lớn lên xấu xí lẩu cũng không còn lực lượng ra tới. Hôm nay vận may không tốt, liền thắng 30 mai đồng tệ. Douglas vừa cười vừa nói, đi, đem ngươi muội muội vậy tìm đến, cái này 30 mai đồng tệ tất cả đều về ngươi hai. Kia gỗ lìn nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ khó xử chi sắc. Nói thật, tại ưng nhân, người hổ, người sói, tam đại chủng tộc trước mặt, gỗ lìn nhất tộc nữ tính cũng không có ưu thế gì. Giá chư nhân thì thôi, nhân tộc thật sự là khó mà tiếp nhận. Dù vậy, một ngành này trước mắt cạnh tranh vậy tương đối kịch liệt, cho nên xịt vì sinh hoạt đã đem giá cả định rất thấp, 17 mai đồng tệ một lần, còn có thể ăn một bữa thịt. Giá tiền này có thể nói tương đương giá rẻ, thậm chí được xưng tụng biết ăn ở, nhưng Đu Lắt còn muốn ép giá, hắn đã không phải là lần đầu tiên tới, cũng không phải lần thứ nhất ép giá, ăn vậy không ít, ban ngày xịt thậm chí càng cùng muội muội ở trên trời lạnh đông lạnh bên trong đi bắt dã thú. Thật sự là một con chó ghẻ. Xịt trong lòng giận mắng, nhưng trên mặt cũng không bộc lộ mảy may, cười nói, muội muội ta ngã bệnh, không tiện. Ừm. Người tinh minh tựa như Đu Lắt nháy mắt phát giác không đúng. Không nói hai lời ba chính là một cái tát phiến ở xịt trên mặt, lập tức đem cái này thấp bé ra xanh gỗ lìn đập bay ra ngoài, ngươi mẹ hắn ra tới bán, còn cùng ta nhăn nhó lên. Hôm nay nếu như ngươi muội muội không đến, vậy ta một viên đồng tệ cũng sẽ không cho ngươi. Ta chính là gần nhất vận may không tốt thôi. Chờ ta kiếm tiền, lập tức tiếp tế ngươi, chẳng phải bốn mai đồng tệ mà. Xịt bụng mặt gò má, trong con ngươi ngậm lấy khuất nhục nước mắt, nhưng huyết thạch lĩnh là nhân tộc địa bàn, nàng cũng không dám tức giận. Cho dù nàng tức giận, vậy tuyệt đối không phải là Đu Lát đối thủ. Chỉ có thể cúi đầu cho Đu Lát không ngừng xin lỗi. Sau đó bụng mặt gò má ra ngoài tìm nhà mình muội muội đi. Kim tệ là một tốt đồ vật, không chỉ có thể từ Dạ Vân bá tước nơi này mua được nước mắt thiên sứ, mua được tốt hơn ăn uống, mua được càng xinh đẹp y phục, ngẫu nhiên còn có thể mua một chút tài nguyên tu luyện. Trở lại gỗ lìn nhất tộc bên trong, xin cùng muội muội tiểu lệnh cũng là chủng tộc bên trong bị bắt nạt một viên, lâu dài bị chủng tộc cường giả tra đạp, còn không chiếm được một viên đồng tệ. Điểm này quất đủ, đối xịt mà nói tính không được cái gì. Rất nhanh, xin liền dẫn muội muội tiểu lệnh đi trở về. Tiểu lệnh là một có nhân tộc huyết thống gỗ lìn, mẹ của nàng đã từng chính là bị gỗ lìn nhất tộc cầm tù nhân tộc. Mặc dù bị giới hạn gỗ lìn nhất tộc gen, chỉ có người trưởng thành hơn phân nửa cao, nhưng dài lại cực kỳ xinh đẹp, phù hợp nhân tộc thẩm mỹ. Hơn nữa còn có một đầu màu hồng tóc, giống như là bình thường nhân tộc nữ tính dài ra hai cái nhọn lỗ thai đồng dạng. Mười phần mỹ lệ lại tìm kiếm cái lạ. Đu Lát đối nàng có thể nói thèm nhỏ dãi đã lâu. Lệnh lệnh, vị này chính là Đu Lát đại nhân. Xin mở miệng giới thiệu nói. Ta nói qua, ta không tiếp khách. Lệnh lệnh mũi nhíu một cái nói. Trên thực tế nàng vậy không nguyện ý nhường cho mình tỷ tỷ tiếp khách, nhưng tỷ tỷ lại không nghe nàng. Bất quá trong lòng nàng vậy hết sức rõ ràng, đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây nhân tộc địa bàn, trừ dựa vào loại phương thức này mưu sinh, thú nhân cơ bản không có cái gì có thể làm công việc. Nhất là đối nữ tính mà nói, kiến tạo huyết thạch trường thành cần di chuyển huyết quỷ thạch, nàng cùng tỷ tỷ không được. Cây quốc cũng là việc tốn thể lực, nàng cùng tỷ tỷ xịt căn bản gánh không được như thế thể lực tiêu hao. Nghe nói tiếp qua mấy tháng, Dạ Vân Ba tức liền sẽ mở xây mấy cái nhà máy, cần tuyển nhận nữ tính công nhân. Lệnh lệnh chính là tại chờ cơ hội này. Nàng từ nhỏ đã là gỗ lìn nhất tộc dị loại, cho nên thở nhỏ liền nhận hết các loại khuất nhục cùng bắt nạt, là xịt một mực chiếu cố nàng. Nếu như không có xịt, nàng đã chết từ lâu. Lệnh lệnh là nàng cho mình lấy danh tự, nàng cũng không có gặp qua mẹ của mình, nàng mẫu thân không chịu nhục nổi, sinh ra nàng sau liền tự sát. Mà suy nghĩ của nàng cũng cùng gỗ lìn có bất đồng rất lớn, cứ việc nàng trí thông minh rất cao, nhưng bởi vì tướng mạo duyên cớ, lại thêm là một nữ tính, tại gỗ lìn nhất tộc bên trong cũng không thụ chào đón cùng trọng dụng. Lần này từ gỗ lìn trong huyệt động cho tới, là nàng nhiều lần kiên trì, nếu không xịt là tuyệt đối không dám phản bội bản thân bộ lạc. mà lại xịt trong lòng cũng không tin tưởng nhân tộc. Nhưng lần này đi theo lệnh đi tới huyết thạch lĩnh, mới phát hiện nơi này hết thảy đều cùng lệnh nói đồng dạng. Dạ Vân Bá tức đích thật là người tốt. Bằng không bọn hắn thú nhân đang còn muốn nơi này làm ăn kiếm tiền, chỉ sợ sớm đã biến thành đồ chơi rồi. Ồ, Đulat nghe vậy không hề lay động, mà là một thanh nổ ở xịt tóc đưa nàng lăng không tóm lấy. Kia ngươi là muốn tận mắt nhìn đến tỷ tỷ của mình chết thảm tại ngươi trước mặt sao? Xịt đau hét thảm lên, không ngừng dãy rồi lấy, sắc lạnh, khe thé móng tay đem Đulat cánh tay bên trên y phục toàn bộ bắt nát, thậm chí cầm ra vết máu, nhưng Đulat lại không thèm quan tâm, mà là mắt lộ ra dâm tà gắt gao nhìn chằm chằm lệnh lệnh. Ngươi sẽ không sợ ta đi pháo đài huyết thạch cáo trạng? Lệnh lệnh sắc mặt khiếp sợ nói. Ha ha, Đulat ngửa đầu cười to, ta đã hoàn thành Dạ Vân bản giao cho ta nhiệm vụ, hắn cũng đã thả ta tự do, nói thực cho ngươi, ta tối nay liền sẽ rời đi nơi đây, ngươi khi này chim không thèm bị thú nhân đế quốc, ta rất muốn ở chỗ này sao? Nghe được câu này, xịt trong lòng một mảnh tuyệt vọng, cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, bản thân bị Đulat lừa. Nguyên lai Đulat là dự định rời đi, cho nên tối nay mới tới vỏ đã mẹ không sợ rơi. Đừng nói chỉ là đùa bỡn nàng cùng muội muội, liền xem như đưa nàng 2 tỷ muội toàn giết, chạy trốn về sau Dạ Vân đoán chừng cũng sẽ không quản. Chương 521, độc 2, chương 521, độc 2, tiểu lệnh. Chạy mau a, chạy mau. Xịt thanh âm tràn ngập hối hận cùng sợ hãi, lớn tiếng quát. Nàng cũng định liều mạng đến, để lệnh trốn. Ta đáp ứng ngươi. Lệnh lệnh nhìn xem xịt thảm trạng, cuối cùng nhận mệnh nói, bắt đầu từng kiện rút đi áo quần trên người mình, khỏe mắt có nước mắt lặng yên không tiếng động nhỏ xuống trên mặt đất. Ô Đulat trong miệng phát ra sợ hãi thán phục, bao nhiêu hoàn mỹ một bộ thân thể a. Hắn một tay lấy trong tay xịt ném ra ngoài, sau đó giống như là con sói đói nhào tới, đem giống như cừu non giống như lệnh đặt ở dưới thân, trong miệng mũi phun ra nặng nề nồng nặc thở dốc thanh âm, trong cổ họng bắn ra lấy như dã thú trầm thấp gào rú. Vung nàng ra, người tên khốn kiếp này. Xịt ngay cả khóc mang kêu leo lên, đánh tại Đulat trên lưng, không đau không ngứa, chỉ có thể cầu xin nói, ta có tiền, ta tích lũy 26 mai kim tệ, ta đem nó toàn bộ cho ngươi. Ngươi mau buông ta ra muội muội. Nhưng mà bất kể là nàng nhục mạ vẫn là cầu xin, tại thời khắc này, Đulat đã hoàn toàn nghe không được rồi. Hắn đắm chìm trong hưởng thụ bên trong, một lần lại một lần. Trước kia vì bảo hộ lệnh, xin đều sẽ nói bản thân 2 tỷ bội tại gỗ lìn nhất tộc bên trong các loại bị vòng sự tình. Dù sao lệnh thân là một con gỗ lìn, biểu hiện quá mức khác thường. Thật sự cho rằng hắn sẽ thích một con mẫu gỗ lìn a? Hết thề cùng xin giao dịch, cũng là vì lệnh tới. Mà tối nay, hắn rốt cuộc thường mong muốn. Toàn thân đại hán Đulat đứng dậy đi tới lò sưởi bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu chậm ung dung ăn thịt hầm. Lệnh thì trầm mặc quần áo tử tế, chân trần đi ra lều vải, biến mất ở tuyết lớn trong đêm. Chờ chút, ngươi không nói còn có 26 mai kim tệ muốn cho ta sao? Ngay tại xịt chuẩn bị đuổi theo ra đi một khắc này, Đulat lập tức nhíu mày quát. Ngươi tên xuất sinh này. Xịt lo lắng muội an nguy, không chút suy nghĩ liền đem chính mình giấu đi kim tệ móc ra toàn bộ cho Đulat, sau đó đuổi theo. Ha ha, Đulat tâm tình 10 phần vui vẻ mỹ lệ, ăn uống no đủ về sau, hắn thỏa mãn ở một cái, sau đó mặc quần áo tử tế, đi ra lều vải, hơi biện phương hướng. Hắn cũng không có đi huyết thạch trường thành phương hướng, mà là hướng phía Dạ Hầu hành tinh Nguyệt Nham Bảo phương hướng mà đi. Hắn phải xuyên qua Dạ Hầu hành tinh cùng với Chiến Ca Bình Nguyên, gia thú nhân đế quốc về sau, lại đi tính cổ đồ mà sở vương quốc, lọ dở rèn vương quốc, giao hoàng quốc, đến nhìn Dạ đế quốc. Đợi ở nơi này một ít quốc gia Đulat cũng không có cảm giác an toàn, chỉ có cùng cần đế quốc địa vị ngang nhau ỉn xạ đế quốc, là hắn Đulat tốt nhất chỗ ẩn thân. Hắn cả một đời cũng không muốn lại theo Dạ Vân cùng với tử vong chi thủ giao thiệp. Không, tiếp sau cũng không muốn. Hồi tưởng mình bị cầm tù cái này dòng dã 10 mấy năm, Đulat trong lòng đối Dạ Vân không có thống hận, chỉ có không ngừng nổi lên sợ hãi. Hồn hển Đulat không ngừng thừa dịp đen nhánh đêm tuyết đi lại, đi ước chừng 3 cái tiếng đồng hồ hơn, có thể là vừa rồi lãng phí quá nhiều khí lực, dẫn đến hắn lại có điểm mệt mỏi. Thở tượng con trâu đồng dạng, đặt mông ngồi dưới đất, nắm lên một thanh tuyết nhét vào trong miệng. Ồ. Đulat phát ra một tiếng sợ hãi thán phục đến, cửa vào lạnh buốt, còn đến hắn ngũ tạng lục phủ đều tỉnh táo không ít. Mệt mỏi. Đúng vậy a. Đulat gật gật đầu, sớm biết mệt mỏi như vậy, vừa rồi nên nhiều làm kia chim non mấy lần. Dư vị vừa rồi trong trướng đồng vẻ đẹp, Đulat cười nói xong, mới đột nhiên ý thức được không thích hợp. Cái này hơn nửa đêm, ai đang nói chuyện? Ai? Cút ra đây. Đulat lăn mình một cái đứng dậy, y phục bên trên tất cả đều là nhiễm bạch tuyết, hắn con một tiếng rút ra trộm được trường đao, quát lớn. Nhưng mà trong hư không lại uy mắng một mảnh, tiên tĩnh đến Đulat tựa hồ cho rằng vừa rồi âm thanh kia chỉ là hắn hoảng hốt thôi. Không, tuyệt không có khả năng này. Vừa rồi đích xác có người ở bên tai của hắn nói chuyện. Vù vù, Đulat hướng phía bên cạnh hư không chém hai đao, có bản lĩnh liền ra đến, chính diện quyết chiến. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên a rít lên một tiếng lên, bởi vì hắn trên cánh tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu, ngay tại ra bên ngoài bắn tung tóe huyết tiễn. Hắn thậm chí ngay cả đối phương phát động công kích thanh âm đều không thể nghe tới. Bên hai chỉ có hô hô cạo đến thấu xương gió lạnh cùng che người hai mắt đông tuyết. Sau một khắc, Đulat lần nữa hét lên kinh ngạc, bắp chân của hắn bên trên cũng nhiều ra một cái lỗ máu, nóng hổi máu tươi không ngừng chảy ra ngoài trôi, đem trên mặt đất đông tuyết nhuộm thành màu đỏ đồng thời hòa tan. William, là ngươi. Thẳng đến lúc này, Đulat mới đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đầu tiên là không thể tin, chợt tuyệt vọng một mảnh, ngửa đầu hướng phía hư không giữ tận quát, Dạ Vân đáp ứng thả ta đi. Bá tước đại nhân đã thể. Hắn nói sẽ thả ta tự do. Xì hắn lời nói ngươi cũng tin a. Người nói chuyện cuối cùng không tiếp tục cần giấu, chậm rãi ở trong hư không hiện hiện, chính là một bộ trang phục lộng lẫy, hất lên áo choàng William. William một đường cùng đi theo đến thú nhân đế quốc, núp trong bóng tối bảo hộ Dạ Vân. Hơn một năm nay đến, hắn hút không ít thú nhân huyết dịch, cũng làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, từ tứ giai không tinh đột phá đến rồi tứ giai hai tinh. Ý tứ của ta đó là, chủ nhân lời nói, có đôi khi có thể tin hoàn toàn, có lúc chỉ có thể tin một nửa. Ví dụ như đối xuất sinh lời nói, tựa hồ phát giác trong lời nói của mình không ổn, William vội vàng vì chính mình bù nói. Hắn là đương thời đối gùm gian tiến hành vây giết tự mình người tham dự một trong. Tất nhiên là hết sức rõ ràng Dạ Vân thủ đoạn khủng bố cùng tàn nhẫn, ngay cả đại cứu tử đều không buông tha, một cái đu lát, há lại sẽ tùy ý hắn mạng sống. Mà ngu xuẩn đu lát cho đến ngày nay cũng không có phát hiện điểm này. Còn tại đần độn tin tưởng Dạ Vân trong miệng lời nói cùng lời thề. Cho tới bây giờ đều không phải hắn hoàn thành Dạ Vân bàn giao cho hắn nhiệm vụ, mà là hắn bị Dạ Vân ép khô một điểm cuối cùng giá rẻ tác dụng. Cái gọi là chim bay tận tốt cùng dấu, thọ không chết chó săn đấu. Mất đi giá trị đu lát, chỉ có một con đường chết. Để không bại lộ bản thân tồn tại, William không nguyện ý tại nhiều người địa phương động thủ. Có thể nói trơ mắt thấy rõ trong chướng đồng phát sinh hết thảy, trên đường đi một mực nhịn cho tới bây giờ mới ra tay. Giống đu lát loại phế vật này, tứ giai William một cái tay là đủ bóc chết, nhưng này dạng thực tế cũng quá tiện nghi tên cầm thú này rồi. Hốt ngươi máu, ta đều ngại bẩn. William chậm rãi giơ lên tay phải của mình, mà trên mặt đất đu lát cũng không khỏi tự chủ bốc lên tại không. Xương máu thịt yến. Không quan tâm đu lát khổ sở cầu khẩn, William niệm động chiến kỹ danh tự, theo hắn chiến kỹ phát động, không trung đu lát nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đống xương máu. Xương cốt, da thịt, nội tạng. Hào hào không gặp. Sách mi rồi làm xong đây hết thẻ William đột nhiên nhíu mày hô, chủ nhân nói, cần người khác đầu. Ai thôi được rồi mặc kệ, đi trước làm chính sự. Đem đu lát trên thân đáng tiền sự vật ảo ảo lấy đi, William hóa thành một trận gió, biến mất ở đêm tuyết bên trong. Sau mấy tiếng, hắn tìm được đôi kia ngay tại băng lánh trên đông tuyết ôm đầu khóc giống gỗ lìn tỉ muội. Đem đu lát trên thân tất cả tiền cùng với đáng tiền đồ vật toàn bộ ném ở đôi tỉ muội này trước mặt, William mở miệng chậm rãi nói, nếu như các ngươi cần, ta có thể vì các ngươi tranh thủ hai cái nhập xưởng danh lệch. Ta tại chủ nhân nơi đó vẫn là có mấy phần chút tình mọn. William đến tự nhiên sợ rồi cái này đối gỗ lìn tỉ muội, hai người thần sắc vạn phần hoảng sợ nhìn qua đứng yên tại không William. Ta cần nguyên bản lòng như cho muội, không nói một lời lệnh cuối cùng chậm rãi lấy lại tinh thần, đội vàng nói. Vậy các ngươi hai đi theo ta tới đi. William cởi xuống bản thân áo choàng, trùm lên lệnh trên thân, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy. Tại thời khắc này, thật sự là hắn yêu nhã như cái thân sĩ. Chương 522, Ma Văn Phủ Thạch cùng Thánh Huyết Hồn Dê, 1, chương 522, Ma Văn Phủ Thạch cùng Thánh Huyết Hồn Dê, 1, ha, cuối cùng thành công. Thời gian nhoáng một cái đi tới trung tuần tháng 3, liên tiếp hơn 10 ngày, Dạ Vân đều không tái xuất cho làm con thừa tự ở giữa, mà là yên lặng luyện chế trong tay phù thạch, đưa chúng nó từng cái khắc lục thượng ma pháp đường vân, sau đó chứa đựng tiến ma pháp thuật, chế tác thành một viên ma văn phù thạch thành phẩm. Trải qua hắn hơn 10 ngày kiên nhẫn cố gắng, trong tay cuối cùng có hai viên tứ giai ma văn phù thạch. Một viên chứa đựng hoang tịch tử hỏa, một viên chứa đựng titan cơn giận. Titan cơn giận là tiêu chuẩn lôi điện hệ tứ giai ma pháp, chính là Dạ Vân đương thời từ phở lại đổ trong giới chỉ lấy được 4 loại tứ giai ma pháp một trong. Trong đó phân biệt là âm ảnh hệ ma pháp bùi bằng lịch sử, lôi điện hệ ma pháp titan cơn giận, hệ hỏa ma pháp quỳnh phi chân châu, áo thuật hệ ma pháp nguyên tố chiết xuất. Nguyên tố chiết xuất Dạ Vân sớm đã học được, chính là dùng nó làm đánh bại chuyển sinh thiên sứ A hệ theo một trong thủ đoạn. Nhưng mấy năm này đến nay, phát sinh sự tình quá nhiều, lại thêm lôi điện hệ ma pháp thực tế quá mức tối nghĩa gian nan, dẫn đến Dạ Vân hơn một tháng trước mới nghiên cứu triệt để titan cơn giận. Đồng thời bị quản chế tại không thế nào tinh thông nguyên nhân, phóng ra lên ma pháp đến sẽ chỉ càng thêm chậm chạp cùng sức sẹo. Cho nên Dạ Vân mới đem chứa đựng tiến vào phù thạch bên trong, luyện chế thành ma văn phù thạch. Lại thêm hắn tứ giai pháp trượng bên trong chứa đựng hai đạo ma pháp khởi nguyên hoang hỏa cùng nguyên tố chiết xuất, Dạ Vân chọn vẹn có được 4 đạo có thể thuấn phát tứ giai ma pháp. Vô địch, thật sự vô địch. Hai con ngươi lóe qua một tia tinh quang, Dạ Vân nhịn không được nhẹ nhàng ngâm nga lên kinh điển ca khúc. Vô địch là bao nhiêu tịch mịch khởi nguyên hoang hỏa là Dạ Vân đột phá tam giai ma pháp sư sau lựa chọn điều khắc hỏa cầu thuật. Mặc dù trên danh nghĩa là tam giai ma pháp, nhưng uy lực lại đủ để so sánh đứng đầu tứ giai ma pháp. Mà hoang tịch tử hỏa chính là do khởi nguyên hoang hỏa diễn biến tới, là Dạ Vân cắn nuốt một tia vịnh đống pháp tắc sau dị biến mà đản sinh ra tấn giai bản. Cùng khởi nguyên hoang hỏa không có sai biệt, uy lực đồng dạng có thể vượt cấp so sánh ngũ giai, cho nên có thể tính làm là loại năm giai ma pháp thuật. May mắn chỉ là tứ giai ma pháp, bằng không mà nói, tứ giai phủ thạch lại bởi vì hoàn toàn gánh không được tạo mà băng liệt. Kỳ thật Dạ Vân trong tay hiện tại ngược lại là có ngũ giai ma pháp thuật, thậm chí ngay cả lục giai đều có. Chính là từ dù ổn bên trong chấp nhận lấy được. Lục giai vong linh ma pháp chú thuật, vĩnh sinh chi môn. Ngũ giai ma pháp thuật, đêm tối ánh chiều tà. Ngũ giai ma pháp thuật, quỷ ảnh ác ngộng. Trong đó quỷ ảnh ác ngộng chính là làm hại một bang đời thứ hai lâm vào điên cuồng ảo cảnh kẻ cầm đầu. Dạ Vân trong lòng mười phần ý động, chỉ tiếp còn chưa kịp học tập. Đêm tối ánh chiều tạt thì có thể coi như là thăng giai bản cùng với mở rộng phạm vi lòng mang sợ hãi. Lúc trước dù ổn chi viện mà khi đến, chính là dùng cái này đạo ma pháp thuật, trực tiếp có thể sợ hãi nội tâm của người, đồng thời phục sinh trong sân thi thể, cùng với triệu hồi ra dưới đất khô lâu. Cái này hai đạo ma pháp thuật cũng không tệ, mặc dù là vong linh hệ, nhưng Dạ Vân dự định có thời gian đều học một lần. Tưởng tượng một chút, làm Dạ Vân cùng địch nhân lúc tác chiến, đầu tiên là một đạo đêm tối ánh chiều tà đem sắc trời triệt để biến tối, tức đoạt địch nhân ngũ quan năng lực nhận biết, loại tình huống này người bình thường hoặc nhiều hoặc ít nội tâm đều sẽ có chút sợ hãi, lại đến một đạo quỷ ảnh ác mộng để cho địch nhân lâm vào điên cuồng ảo cảnh, tiếp lấy phối hợp bên trên âm ảnh hệ ma pháp lịch sử bụi bặm triệt để ẩn đi bóng người của chính mình, cái này ba đạo ma pháp thuật tương hỗ phối hợp, quả thực chính là mạnh mẽ tạo một cái để Dạ Vân vô địch lĩnh vực a. Đến như vĩnh sinh chi môn nha. Dạ Vân không có ý định học, thật là tà ác, quá không hợp hợp Dạ Vân lao ra hiển lãnh nhân thiết cùng với chính năng lượng tam quan rồi. Tuyệt đối không phải là bởi vì bản thân mới chỉ là tứ giai, căn bản thả không ra chú thuật cho nên mới không học. Trừ cái đó ra, dù hồn cùng phệ rồ tỷ còn vì Dạ Vân cung cấp đại khái 23 vạn tả hữu kim tệ, hai cái tử vong chi thủ giáo đoàn ngũ giai cường giả, không nghĩ tới thế mà là cái quỷ nghèo. Nhưng là tính có chút ít còn hơn không đi. Để Dạ Vân tại gấp thiếu tiền gian hàng chậm một hơi. Đến như một chút những thứ khác sự vật, cơ bản đều cùng tử vong giáo đoàn hoặc là vong linh có thoát không ra liên quan, Dạ Vân đã không dùng được, vậy bán không rơi, chỉ có thể làm rác rưởi rồi. Cái này hai viên nhẫn không gian cũng không tệ, để Dạ Vân tùy thân có thể mang theo đồ vật càng ngày càng nhiều. Phệ rồ tỷ còn vì Dạ Vân cung cấp một cái đấu kỹ, huyết sát ách bạo nhưng cần trước hy sinh một bộ phận nhục thân, ví dụ như ngón tay mới có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Bị tổn thương địch 1000 lời đầu tiên tổn hại 800 hương vị. Hơn nữa còn không nhất định có thể một kích chém giết địch nhân. Chắc không được lúc trước phệ rồ tỷ không dùng, hắn đầu tiên là bị Dạ Vân quang minh thần dầu giàn vật đau đến không muốn sống, sau này lại bị Dạ Vân chém tới cánh tay phải, căn bản không kịp dùng. Coi như tới kịp, sợ rằng phệ rồ tỷ trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút do dự. Dù sao Dạ Vân thấy thế nào, cũng không giống là một đạo huyết sát ách bạo có thể nhẹ nhõm giải quyết người. Cái này sợ là có chút đau nhức a. Dạ Vân lẩm bẩm bờ môi thầm nói, có chút đắn đo bất định đến cùng muốn hay không học. Được rồi, hay là trước nhìn xem ta khác cha khác mẹ hảo huynh đệ ở đâu đi. Nghỉ ngơi lâu như vậy, Dạ Vân đấu khí trong cơ thể sớm đã khôi phục đỉnh phong, cả người trạng thái vậy 10 phần viên mãn, hắn hơi nhớ người kia. Theo hư cực thần nhãn chậm rãi mở ra, một nơi hình tượng xuất hiện ở Dạ Vân hai con người bên trong. Nhà a, cùng ta chơi lên dưới đĩa đèn thì tối rồi. Dạ Vân nhìn một hồi về sau, đóng lại võ hồn, vuốt cằm cười lạnh một tiếng. Lần này ta cũng muốn nhờ ngươi nếm thử, bị bao vây tư vị. Nói, chính Dạ Vân tố trang điểm mới xuất hiện dưới thân lâu, đi tới lầu một đại sảnh, tìm người gọi Linh hỏi, Ezic đâu? Đại nhân, Ezic cơi xạ dồn về thành hùng ứng đi. Linh một năm một mới nói. Ừm. Dạ Vân lúc này mới nhớ tới, bản thân để hồ hạ sắp xếp người về thành hùng ứng sự. Việc này lớn, để Ezic trở về thật là ổn thỏa nhất biện pháp, nếu không lấy thuốc mâu tính tình, thật không nhất định sẽ đem 3 triệu kim tệ cho đối phương. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, đi tầng hầm ngầm, đem Simon tìm cho ta tới. Đã từ giai Ezic cùng ngũ giai xạ dồn đều không ở, Dạ Vân đành phải đem Simon mang lên rồi. Linh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, ách, Simon cũng bị hồ hạ phái đi ra cho Thomas đại chủ giáo đưa tin đi. Cái gì? Dạ Vân trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ kinh sợ, tình cảm bên cạnh mình cường giả đều bị hồ hạ cho chi tiêu đi. Cái này hồ hạ, cũng thật là làm cho gọi người a. Bất quá vừa nghĩ tới hắn lúc trước bàn giao hồ hạ nhiệm vụ lúc trịnh trọng ngữ khí cùng thần sắc, cũng khó trách hồ hạ sẽ không yên lòng người khác. Dạ Vân nhẹ xách một tiếng, cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết, chẳng lẽ lại muốn cho hắn cái này đường đường tôn quý bá tước tự mình xuất thủ. Đây cũng quá không có bức cách đi. Linh cầu đâu? Linh cầu không phải đã khỏi rồi sao? Dạ Vân mặc dù không có ý định mang Linh cùng Linh cầu hai cái này nhị giai siêu phàm, nhưng là có chút kinh ngạc, Linh cầu làm sao không ở Linh cầu bị hồ hạ an bài đi theo vẹn bên người bảo hộ. Linh trong lòng thầm than, xem ra bá tước đại nhân là có chuyện muốn an bài, nhưng bởi vì thực lực mình quá mức thấp nguyên nhân, dẫn đến đại nhân giờ phút này vậy mà phạm vào khó. Có thể đấu khí đột phá thực tế quá khó khăn gian khổ, bản thân thiên phú lại là bình thường, đời này có thể hay không đột phá tam giai đều là hai chuyện nói riêng. Chương 522, Ma Văn Phù Thạch cùng Thánh Huyết Hồn Dê 2, chương 522, Ma Văn Phù Thạch cùng Thánh Huyết Hồn Dê 2, Dạ Vân nhẹ gật đầu, chuyện này hồ hạ an bài không sai, tên là bảo hộ, thật là giám sát. Ba Dạ Vân đột nhiên vô một cái linh đầu bay, đừng nhiều nghĩ, ta chính là bế quan lâu, hỏi ý một chút tình huống mà thôi. Dạ Vân tựa hồ đối linh ý nghĩ trong lòng thấy rõ, mở miệng vừa cười vừa nói, nhớ năm đó chính là Linh cùng Gỗ Dân đem hắn từ nữ nhân trên người kéo xuống đến sau bắt giữ lấy hùng ngữ bảo, bây giờ Gỗ Dân đã không ở, Dạ Vân tự nhiên không muốn để cho Linh lão nhân này lại sầu não bất ức. Đi, nhìn xem bảo bối của ta đi. Nói, mang theo Linh hướng phía thành bảo đi ra ngoài. Mới ra thành bảo, rất xa, Dạ Vân liền trông thấy một cái thon nhỏ bóng hình xinh đẹp ngồi xổm ở nhà mình bảo bối bên cạnh, chính đưa bản thân một đôi tinh tế tay nhỏ tại tỉ mỉ loay hoay cái gì. Dạ Vân biết rõ đó là ai, tựa như là một cái tên là Lệnh Lệnh nữ gỗ lìn, lúc này Lệnh Lệnh chính người mặc trang phục hầu gái. Trắng đen xen kẽ chế phục nhường nàng còn nhỏ dáng người tràn đầy trẻ con hóa cảm giác, màu hồng tóc dài xóa vai cùng trên đùi tơ trắng giống như chất xúc tác giống như càng thêm tăng lên loại này đánh vào thị giác. Kỳ thật Dạ Vân cũng không rất ưa thích cái này gỗ lìn, chủ yếu là bởi vì giống, quá giống. Nhiều lần kinh hồng thoáng qua ở giữa, Dạ Vân đều tưởng rằng nạ si phục sinh nữa nha. Cái này khiến Dạ Vân trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Lại nói, bẩn thỉu gỗ lìn cũng có chút làm bẩn hắn trong lòng nạ si, nhưng là không chịu nổi William một mực đau khổ cầu khẩn, Dạ Vân đành phải đưa các nàng tỷ hai trước tạm thời an trí ở pháo đài huyết thạch bên trong. Chiếu cố tanh hôi vô cùng ưng hoàng mục nát rêu công việc này, tự nhiên mà vậy cũng đã thành cái này đối gỗ lìn tỷ hai thường ngày. Người tỷ tỷ đâu? Hứng hờ liếc qua Lệnh Lệnh trên đùi tơ trắng nhiễm một khối nhỏ vết bẩn, Dạ Vân trong mắt chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất, mở miệng hỏi. Hắn nạ si, cũng sẽ không nhường cho mình trắng loáng tất chân bên trên nhiễm một chút xíu không sạch sẽ đồ vật. Hoặc là nói, không thuộc về Dạ Vân đồ vật. Chủ nhân có lẽ là cái này đối tỷ hai theo William giọng điệu. Một mực lấy chủ nhân đến xưng hô Dạ Vân thật cũng không làm sao để ý Lệnh Lệnh trên mặt lóe qua một vẻ thất kinh thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới hơn 10 ngày không có lộ diện Dạ Vân lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng, lại nghĩ tới bản thân vừa rồi kia không thế nào lịch sự tư thế cùng với Dạ Vân trong mắt chán ghét, cứ việc kia vẻ chán ghét là như thế nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng thân là gỗ lim mà, dẫn đến dáng người thấp bé lệnh lệnh vẫn là rõ ràng bắt được, càng thêm nỗi lòng hốt hoảng mất hồn mất vía, đến mức đầu óc trống rỗng, vang lên ngọng ngọng tại chỗ đứng máy. Khúc Linh ho nhẹ một tiếng, nhíu mày nói, lỗ mãng cái gì thần? Đại nhân hỏi ngươi tỷ tỷ đâu? Ô A lệnh lệnh nghe vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng dùng lực xoa xoa bản thân màu trắng tất chân bên trên bẩn thỉu, vừa mở miệng nói, tỷ tỷ ra ngoài nhặt ủi. Đợi chút nữa còn muốn xử lý đồ ăn thừa cơm thừa. Cái gọi là xử lý đồ ăn thừa cơm thừa kỳ thật chính là đem Dạ Vân cùng những người khác ăn để thừa đồ ăn góp nhặt lên, sau đó cái này đối gỗ lìn tỷ hai ăn. Cứ việc Dạ Vân đáp ứng lưu lại cái này đối tỷ hai, trong tháo đài người cũng không nhiều, chỉ có 3 cái siêu phàm lính đánh thuê hầu gái, nhưng ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có giai cấp, thân là gỗ lìn tỷ hai cũng không làm sao bị người chào đón. Những cái kia siêu phàm hầu gái tự nhiên không nguyện ý cùng cái này đối gỗ lìn tỷ hai ngồi cùng bàn ăn cơm, cho nên đồng dạng đều là đám hầu gái ăn xong rồi mới khiến cho hai người bọn họ đi ra thu thập ăn cơm thừa rượu cặn dùng để nhét đầy cái bao tử. Mặc dù như thế cũng đã so với nàng hai ở bên ngoài ăn ngon bên trên nhiều lắm, ngẫu nhiên còn có thể uống non nửa bình nước mắt thiên sứ, vậy đơn giản chính là nhân gian vị ngon nhất rượu. Nhất quan trọng nhất là ở đây lại còn có thể phá thiên hoang một ngày ba bữa, còn định thời gian xác định vị trí. Đánh chết cái này đối gỗ lìn tỷ muội cũng vô pháp tưởng tượng, nhân loại quý tộc lại có thể có được như thế xa hoa lãng phí sinh hoạt. Có lúc hai nàng còn có thể ăn vào bá tước đại nhân còn dư lại bữa ăn khuya, mặc dù lạnh một chút, nhưng ăn được kia một ngụm ngọt ngào bánh gà tổ, thật sự có thể cao hứng cả ngày. Cứ việc cái này đối gỗ lìn tỷ muội đã hiểu chuyện làm lòng người đau, nhưng nếu như không phải là bởi vì Lục Thiện Lương, đoán chừng cái này tỷ hai tuyệt khó tại pháo đài huyết thạch bên trong tiếp tục chờ đợi. Lục Thiện Lương cùng Thương Hại mới là cái này đối gỗ lìn tỷ muội có thể lưu lại nguyên nhân trọng yếu nhất. Cũng là ba nữ phó không dám trắng trợn khi dễ cái này đối gỗ lìn tỷ hai nguyên nhân, chỉ dám trong bóng tối cho Xịt cùng lệnh lệnh làm khó dễ. Cũng may Xịt cùng lệnh lệnh đều là có thể chịu được cực khổ gỗ lìn, tự nhiên bình an vô sự. Ừm. Dạ Vân khẽ gật đầu một cái, ương hoàng mục nát rêu phản tổ tình huống như thế nào? Đoạn thời gian trước, ý nghĩ để ương nhân tộc đưa tới hư không ma hạch, chỉ bất quá lượng rất ít, ngay cả trước mắt 20 khối ương hoàng mục nát rêu đều không đủ dùng. Dạ Vân tự nhiên là cầm tới tay ngay lập tức liền cùng lôi điện ma hạch một đợt vỡ nát, mở ra cường hóa phản tổ quá trình. Chủ nhân, đề cập chuyện này, lệnh lệnh trên mặt không kiềm hãm được lộ ra một vẻ tiêu dung, vui vẻ nói, phản tổ tình huống rất không tệ, lúc trước hết thể cường hóa 18 khối ưng hoàng mục nát rêu, nhưng chết rồi 6 khối, còn có 12 khối ưng hoàng mục nát rêu thành công phản tổ thành rồi thánh huyết hồn rêu, có thể luyện chế thành đấu mẫu dược tề rồi. Lúc đầu trước đó chỉ chết rồi 4 khối, ta vừa rồi chính là phát hiện lại chết 2 khối, lúc này mới gấp gáp bên dưới nghĩ điều tra tinh tường nguyên nhân, không cẩn thận làm dơ y phục của mình. Nàng nói, đầu thấp xuống, thanh âm vậy yếu ớt rồi môi, giống như là phạm vào tội lớn ngập trời giống như hổ thẹn. Trên thực tế thân là gỗ lìn lệnh lệnh kỳ thật đối ma thực hoàn toàn rốt đặc cắn mai, đều là nàng đi tới pháo đài huyết thạch về sau, bản thân tìm Lục phu nhân mượn sách học tập. Lục phu nhân thật sự ôn nhu tựa như là nàng thân sinh mẫu thân, không, vô cùng có khả năng so với nàng thân sinh mẫu thân còn muốn ôn nhu. Lệnh lệnh chưa bao giờ cảm giác được bản thân hạnh phúc như thế, hiện tại nàng cùng tỷ tỷ Xịt đã hoàn toàn đi theo phu nhân thờ phụng quang minh chi chủ, đến mức đoạn thời gian trước phát sinh sự kiện kia vậy hoàn toàn ném sau rồi. Tốt ta, Dạ Vân nhíu mày, không nghĩ tới cái này nhỏ gỗ lìn phát giác lực như vậy nhạy cảm, suy xét đến nàng công việc hàng ngày, thơ trắng dính điểm vết bẩn giống như cũng có thể hiểu quá khứ. Ý Nhi bên kia nói thế nào? Dạ Vân hỏi tiếp. Ý Nhi đại nhân sau khi xem, chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng tại chỗ quỳ trên mặt đất khóc rất lâu, đã đáp ứng ký kết khế ước. Lệnh lệnh đội vàng nói, để hồi hạ cùng Ben nhìn rồi sao? Dạ Vân nhẹ gật đầu, vẫn được, năng lực làm việc cũng làm cho Dạ Vân cảm thấy một tia an tâm. Chính là Ben tiên sinh một lần nữa khởi thảo hợp đồng. Hồi hạ tiên sinh vậy nhìn rồi, không có vấn đề. Ba người tại chỗ ký kết khế ước. Theo trong lòng khẩn trương chậm chạp bình phục, lệnh lệnh đầu não rõ ràng nói, ý nhỉ nói nhiều nhất 2 tháng, liền sẽ để ưng nhân tộc toàn bộ di chuyển đến huyết thạch lĩnh. Ừm. Dạ Vân lần nữa gật đầu, rất tốt, sắp thành quen sau thánh huyết hồn rêu ngắt lấy bảo tồn tốt, chờ bù ghi cùng biệt tỷ sau khi đến, giao cho bọn hắn bắt đầu luyện chế đấu mẫu dược tề. Ý nhỉ trong tay phải có đấu mẫu dược tề phối phương a. Nói xong Dạ Vân cũng không đợi lệnh lệnh lần nữa nói chuyện, liền tự mình bàn giao nói, phải cẩn thận một điểm, cái đồ chơi này cần phụ ma thuần găng tay bạc mới có thể ngắt lấy. Đúng, chủ nhân. Lệnh lệnh tựa hồ có chút hưng phấn nói. Dạ Vân lắc đầu, đã các phương diện cũng bắt đầu dần vào quỹ đạo, kia đích xác vậy đến rồi hắn nên rời đi thời khắc. Tìm không thấy người được rồi, liền do hắn một người xử lý đi. Đuổi đi linh về sau, Dạ Vân cưỡi lên dở dỗ gồng, hướng phía nơi xa bay đi. Phương hướng chính là Dạ Hầu hành tỉnh đại danh đỉnh đỉnh giao quan bãi. Dở dỗ gồng cái này bốn đầu tiểu long mặc dù có thể ăn có thể uống, nhưng dài đến sát thực nhanh. Thật sự cơ hồ một ngày một cái dạng. Vừa gặp mặt lúc, tiểu gia hỏa này hình thể chỉnh thể còn không có voi lớn, nhưng còn bây giờ thì sao? Chọn bẹn so ra mà vượt bốn đầu trưởng thành cự tượng rồi. Không chỉ có đơn giản long uy, sẽ còn phun ra long tức, vậy bắt đầu đứt quãng học nói chuyện. Bất quá thực lực vẫn chưa được, tương đương với nhất dài siêu phàm đi. Còn nhớ được lúc trước vừa gặp mặt lúc, tiểu gia hỏa há miệng phun ra chỉ là một đạo khói đen. Nhưng thật sự là quá tham ăn, thật sự, Dạ Vân được từ dù ổn cùng phệ rổ thì hơn 23 vạn kim tệ, cũng liền chỉ đủ cái này một tên ăn chừng một tháng. Chương 523, đánh chết tươi lục dai,
một, chương 523, đánh chết tươi lục giai, một, hô, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, vầng bạc trên mặt lóe qua một vệt khói mù, nhiều nhất lại có nửa tháng, trên người độc tố liền có thể hoàn toàn thành không. Đến lúc đó, ta muốn để Dạ Vận trả giá gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần đại giới. Mới đầu thanh âm của hắn còn giống như là tự lẩm bẩm, cho đến sau này, đã giống như hổ khiếu như sấm rền trong huyệt động nổ vang quanh quần không thôi.
Hận, há có thể không hận?
Khốn nạn Dạ Vận cơ hồ hủy diệt rồi hắn hết thảy, mà hắn lại đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ Dạ Vận dẫn nhân tộc quân đội tiến vào huyết hống hành tinh Sâm Môn lại đã hộ, muốn hắn ngồi yên không lý đến sao? Có thể ti tiện Dạ Vận lại chỉ sẽ đuổi địch tám chiêu, không phải trốn tránh không tiếp chiến, chính là giấu đi các loại chuẩn bị ở sau đại sát khí, lại cứng rắn bằng vào bốn vạn nhân tộc, dần dần đánh sụp thật vất vả mới bị hắn bằng bạc tác hợp lên thú nhân đại quân. Dạ Vận, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi theo ta cuối cùng không phải một cái tầng cấp người. Bằng bạc thanh âm trầm thấp vang lên, hổ mắt bên trên góc nhọn vết thương càng thêm tăng thêm hắn mấy phần dữ tợn khí thế. Ta sẽ dùng bản thân đôi tay này nhường ngươi rõ ràng biết rõ, tại chính thức lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Thanh âm của hắn dần dần ngạo nghễ lên. Tại Midland đại lục, vô luận siêu phàm vẫn là ma pháp sư, cảnh giới mặc dù đều phân chín cái, nhưng trên thực tế, chân chính trên thế gian hành động, nhiều lắm là cho ăn bể bụng cũng chính là lục giai, thất giai cảnh giới. Đừng nói cửu giai, ngay cả bát giai đều tốt mấy trăm năm chưa nghe nói qua rồi. Cho nên, thân là lục giai bờ bạc đích sắc có hắn cao ngạo từ bản cùng tư cách. Nhưng mà từ Dạ Vận bước vào thú nhân đế quốc thổ địa đến nay, ngắn ngủi bất quá nửa năm thời gian, gỗ lìn thủ lĩnh Chịp Lịch Gạ, ương nhân tộc thủ lĩnh Y Nhỉ trước sau bị bắt, giá chư nhân thủ lĩnh Gây Răng Đầu Lâu bị cắt, lang nhân tộc thủ lĩnh Sở Lì Hệ Vợ tự sát mà chết, thậm chí liền ngay cả chính hắn một lục giai hổ nhân tộc thủ lĩnh vậy bởi vì trọng thương mà rơi cái không thể không đào vong hạ trạng. Phát sinh đủ loại này hết thảy, giống như là ác mộng bình thường quanh quẩn tại bờm bạc trong đầu. Lúc ăn cơm đang nghĩ, lúc ngủ cũng ở đây nghĩ, thậm chí tắm thời điểm đều đang nghĩ, mỗi nghĩ một lần, bờm bạc trong lòng đối Dạ Vận hận liền nhiều một phần. Đến mức cừu hận biên này hạt giống, sớm đã tại bờm bạc trong lòng mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời. Gần nhất hắn tu luyện đều không thể tĩnh hạ tâm thần rồi. Nửa năm, vẹn vẹn nửa năm. Không, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có 4 tháng. Dạ Vân liền phá tan dưới trướng hắn 40 vạn thú nhân đại quân. Cứ việc một nửa đều là ra xanh gỗ lịn, nhưng chiến quả như vậy cũng đủ làm cho Dạ Vân thanh danh lần nữa hoành động toàn bộ mịt lẹ đại lục. Bây giờ, toàn bộ huyết hống hành tinh đều triệt để phế bỏ, biến thành mạo hiểm giả công viên bụi chơi. Mấy nơi chỗ ẩn thân đều bị mạo hiểm giả đánh bại đánh bạ tìm tới, oán hận bờm bạc trọn vẹn giết 450 cái mạo hiểm giả, cuối cùng phiền muộn không thôi, chỉ có thể trốn đến Dạ Hầu hành tinh tới. Lại thêm đạo tâm long đong duyên cớ, cho nên hắn khôi phục tốc độ mới có thể phá lệ chậm. Dạ Vân đã thành bờm bạc tâm ma, một ngày chưa trừ diện, bờm bạc đời này cũng đừng nghĩ an ninh. Dạ Vân, bờm bạc trong lực tích tụ khó tiêu, thê tâm liệt phế quát. Oi, Dạ Vân từ bên ngoài hang động vừa đi vào đến, liền nghe đến bờm bạc tiếng giống, không khỏi trả lời một câu. Dạ Vân, Dạ Vân, Dạ Vân. Bốn mắt nhìn nhau, bờm bạc không thể tin nhìn qua trước mắt, còn tưởng rằng bản thân sinh ra ảo giác. Là ta, không sai, thật là ta. Dạ Vân cười híp mắt nói, ngươi làm sao tới rồi? Bờm bạc thậm chí không tin nuốt bản thân con mắt. Ai có thể hiểu tâm tình của hắn ở giờ khắc này? Không hợp thói thường trình độ không thua gì lão bà mang thai lập tức sẽ sinh, kết quả chờ 2 giờ về sau, hai tử từ bên trong đi tới hỏi hắn bảo đảm lão bà vẫn là bảo đảm bà mụ một dạng. Không phải ngươi một mực tại gọi ta sao? Cho nên ta đã tới rồi a. Dạ Vân bình tĩnh nói. Khoan hay nói, bờm bạc cái này người hổ hai tay xoa nắn hai con ngươi động tác, xem ra còn trách manh. Chíp lĩnh gà nói không sai, bờm bạc cũng thật là chỉ mèo to. Nếu như không phải ngươi chết ta sống thù hận, Dạ Vân còn rất nghĩ nuôi một con. Ngươi, một người đến. Bờm bạc con ngươi đảo một vòng, hướng phía Dạ Vân sau lưng quan sát, hầu nghi hỏi. Dạ Vân tiếp lấy gật đầu, giết ngươi còn cần rất nhiều người sao? Xa rồi đâu? Giấu cái nào rồi? Nhường nàng cút ra đây đi. Bờm bạc hừ lạnh một tiếng, Dạ Vân trong miệng, hắn nửa chữ cũng không tin. Người này đến cùng có bao nhiêu sợ chết, hắn bờm bạc nhất là lòng dạ biết rõ rồi. Xa rồi cùng Ezit đều về thành hùng ứng đi. Dạ Vân một năm một mười nói, há, còn có cái kia sẽ dùng thánh tuyển chiến kỹ tiểu tử, cũng trở về cần đế quốc rồi. Thừ hừ nghĩ coi ta là đồ đần chơi. Bờm bạc cười lạnh liên tục, ngươi cảm thấy ta còn sẽ mắc lừa sao? Nói xong, bờm bạc đống nhiên nhảy lên một cái, hướng phía bên ngoài hang động bay đi. Ai Dạ Vân khẽ thở dài, lắc đầu, đầu năm nay muốn làm người tốt thật khó, nói thật căn bản không ai tin nha. Hắn không sợ bờm bạc cùng hắn tử chiến, liền sợ bờm bạc muốn chạy, nói thật, lục giai bờm bạc nếu như tập trung tinh thần muốn chạy đường, Dạ Vân thật đúng là ngăn không được. Nhưng không giải quyết cái này hai hoàng ẩm, Dạ Vân thực tế khó mà an tâm. Chạy đi, Dạ Vân đứng tại chỗ không hề động một chút nào, hôm nay coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm tới ngươi. Chờ bờm bạc chạy đã mệt, tự nhiên sẽ thành thành thật thật cùng hắn làm qua một trận. Đáng ghét, đáng ghét. Dạ Vân làm sao lại tìm được ta? Bay ở giữa không trung bờm bạc lớn tiếng quá mắng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trên thân xạ dồn động? Bờm bạc ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng chợt hắn lại bác bỏ khả năng này. Nếu thật là bởi vì xạ dồn độc, kia Dạ Vân sớm nên tìm đến rồi. Làm gì chờ tới bây giờ trên người của hắn độc đều sắp bị thanh trừ sạch sẽ, mới đến tìm hắn. Nhất định là bởi vì hắn không cẩn thận bại lộ hành tung, bị xung quanh người sói phát hiện, mới cáo chi Dạ Vân. Đúng, nhất định là như vậy. Bờm bạc nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu, trong lòng kinh hoàng chậm rãi nhạt đi, trên mặt một lần nữa lộ ra ngạo nghễ cùng âm trầm hỗn hợp chi sắc. Thỏ khôn có ba hang đạo lý bờm bạc tự nhiên vậy hiểu.
hắn làm sao dừng ba hang. Nhưng trước mắt đều không thế nào an toàn. Vương Bạc bây giờ còn không muốn cùng Dạ Vân dây dưa, Dạ Vân còn có thể sống mấy ngày. Chờ hắn thương tốt về sau, tự nhiên sẽ đi tìm Dạ Vân tính sổ sách, mà không phải bị Dạ Vân tìm tới, ở vào bị động bên dưới cùng Dạ Vân chém giết. Kỳ thật Vương Bạc trong lòng lo lắng nhất vẫn là Tử Vong Chi Thủ giáo đoàn người, Sa Dồn cùng Simon hắn thật cũng không làm sao để ở trong lòng, nhưng nếu như Tử Vong Chi Thủ kia hai cái ngũ giai cường giả vậy tham chiến lời nói, hắn thật là có vẫn lạc nguy hiểm. Nguy hiểm như vậy, mày may Vương Bạc vậy không nguyện ý gánh chịu. Bây giờ thân ở Dạ Hầu hành tinh, hướng trái bay là Huyết Hống hành tinh, nơi đó không được, khắp nơi đều là mạo hiểm giả. Hướng phải bay là Chiến Ca Bình Nguyên, là xà nhân tộc địa bàn. Về sau bay lại có hai cái nơi đi có thể lựa chọn, một là Xương Trảo hành tinh, một là Liệt Cốc hành tinh. Xương Trảo hành tinh cũng không được, sư nhân tộc cùng hổ nhân tộc trời sinh chính là đối thủ một mất một còn, huống chi còn có càng cường đại hơn bờ hẹ một tộc tồn tại. Liệt Cốc hành tinh là hùng nhân tộc địa bàn, thực lực đồng dạng không kém. Càng nghĩ, cũng chỉ có Chiến Ca Bình Nguyên thích hợp nhất rồi. Xà nhân nhất tộc đối với hắn mà nói, cơ bản không có gì khiêu chiến cùng nguy hiểm. Bất quá tại đi Chiến Ca Bình Nguyên trước đó, hắn còn cần khảo nghiệm lại một phen, Dạ Vân đến tuột cùng là như thế nào tìm đến hắn chỗ ẩn thân. Nghĩ như vậy, Vương Bạc trên không trung nân ná mấy vòng về sau, tùy tiện tìm rồi một cái phụ cận trốn không người, rơi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm duy nhất cửa hang. Chương 523, đánh chết tươi lục giai 2, chương 523, đánh chết tươi lục giai 2, nửa giờ trôi qua rồi. Một canh giờ đi qua, hai giờ đi qua, Dạ Vân vẫn không có xuất hiện, ha ha Vương Bạc cười lạnh một tiếng. Trước đó quả nhiên là bởi vì chính mình không cẩn thận bại lộ tung tích, mới bị Dạ Vân tìm tới. Nghĩ như vậy, Vương Bạc sải bước hướng phía ngoài động đi đến. Oanh, ngay tại lúc hắn tâm thần nhất là buông lỏng thời điểm, một vệt yêu diễm chí cực thương lam hỏa diễm đột ngột xuất hiện ở chỗ cửa hàng, hướng phía hắn đối diện đánh tới. Muốn chết. Vương Bạc tự nhiên là vừa sợ vừa giận, trong tay hỏa đao đống nhiên ngưng tụ, hướng phía hỏa diễm hung hăng chém vào mà đi. Một đạo trầm đục tiếng ầm ầm trong huyệt động nổ tung, tiếng vọng quanh quẩn, đá vụn bay loạn. Toàn bộ trong huyệt động giống như là rơi xuống một trận màu xanh biết mưa sa băng, sau đó toàn bộ huyệt động đều hành pen két sụp đổ xuống dưới. Như thế chật hẹp không gian, Vương Bạc trên thân tự nhiên vậy nhiễm phải khởi nguyên hoang hỏa, cái này đạo nguyên bản mọi việc đều thuận lợi ngay cả linh hồn đều có thể thiêu đốt hỏa diễm, nhưng căn bản vô pháp chân chính tổn thương đến Vương Bạc. Bởi vì Vương Bạc cắn nuốt đủ nhiều liệt hỏa pháp tắc bản nguyên, đừng nói là khởi nguyên hoang hỏa, cho dù là hoang tịch tự hỏa chỉ sợ cũng khó mà tổn thương đến hắn. Tựa như một viên bi thép bỏ vào trong nồi nấu, bi thép cũng sẽ nhiệt độ cao, cũng sẽ nóng lên, nhưng lại vô pháp hòa tan là một đạo lý. Nhưng điểm này Dạ Vân lại há có thể không biết, cho nên hắn thả ra chỉ là khởi nguyên hoang hỏa, mà không phải hoang tịch tử hỏa. Bởi vì khởi nguyên hoang hỏa vốn chính là một cái nguy trang, chân chính sát chiêu là theo sát phía sau một làn gió. Dạ Vân, Vương Bạc hổ khiếu liên miên, ngươi cuối cùng đem vì ngươi ngu xuẩn cùng tự đại trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vương Bạc trên mặt vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, hắn đối Dạ Vân thủ đoạn như lòng bàn tay, như thế nào lại không rõ ràng Dạ Vân khởi nguyên hoang hỏa. Vương Bạc đương nhiên sẽ không ngốc đến mức coi là Dạ Vân không biết hắn thôn vệ chính là liệt hỏa pháp tắc, nhưng biết rõ thì sao? Sa Dồn còn biết đâu? Không như thường dùng long tức nôn hắn, người đều có tư duy theo quả tính, càng có cơ bắp ký ức, có lẽ chính là bởi vì biết rõ, Dạ Vân mới càng muốn dùng ngọn lửa của chính mình đến nốt hắn. Tốt dùng cái này để chứng minh ngọn lửa của chính mình độc nhất vô nhị. Đây cũng là hắn mắng Dạ Vân tự đại nguyên nhân. Nhưng mà chẳng kịp chờ nụ cười trên mặt hắn biến mất, một làn gió, một cỗ quỷ dị yêu phong càn quét tới, đầu tiên là đem hắn trong tay hỏa đao phân giải thành ánh sao lấp lánh hỏa nguyên tố, biến mất ở trong không khí, sau đó càng là leo lên hắn cánh tay, bắt đầu đem hắn cánh tay vậy một chút xíu phân giải hóa thành hư vô. Ách. À. Đau đớn tiếng gào thét từ Vương Bạc trong miệng bắn ra, tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trơ mắt nhìn mình cánh tay tính cả hỏa đao một đợt biến mất không thấy gì nữa. Thứ giai ma pháp, nguyên tố chết xuất, không có khả năng. Dạ Vân ngươi cái này xảo trá nghiệt xúc. Vương Bạc tê tâm liệt phế gào thét, ra tốc hướng phía nơi xa bay đi. Nói thật, nếu như Vương Bạc mở ra võ hồn, lựa chọn cùng Dạ Vân cứng rắn, như vậy lấy hắn lục giai thực lực, Dạ Vân thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc chính hắn nghi thần nghi quỷ, lại thêm không có chút nào phòng bị, các loại nhân tố điệp ra, lúc này mới dẫn đến Vương Bạc ăn một cái lớn thua thiệt ngầm. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, lúc này Vương Bạc càng thêm sợ vỡ mật, thân hình hóa thành một vệt sáng, cũng không quay đầu lại hướng phía Chiến Ca Bình Nguyên nhanh như điện chớp bay đi. Dạ Vân nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Lục giai còn thật là khó khăn giết, nếu là ngũ giai cường giả, tối thiểu nhất cũng được một đầu cánh tay tại chỗ phế bỏ, có thể Vương Bạc vẹn vẹn chỉ là mất đi một đoạn ngắn cánh tay, thậm chí ngay cả cánh tay cũng không có chết xuất xong. Dạ Vân tìm tới giờ rồ gồng, cưỡi tại trên người hắn, bắt đầu chậm ung dung tiếp lấy hướng pháp trượng bên trong chứa đựng ma pháp. Đến như Vương Bạc, để hắn bay đi, dù sao sức yếu phải lo trước, để hắn 2 giờ lại có làm sao. Chứa đựng ma pháp cùng phóng ra ma pháp hoàn toàn là hai khái niệm. Phóng ra ma pháp một phương diện hấp thu chính là ma pháp sư thể nội ma lực, còn mặt kia điều động thì là trong không khí ma pháp nguyên tố. Cả hai tương hỗ kết hợp, lấy 73 tỷ lệ thả ra đến là được. Mà chứa đựng ma pháp thì hoàn toàn là ma pháp sư đem chính mình thể nội ma lực một chút xíu chứa đựng tiến ma pháp đạo cụ ở trong. Quá trình này nhất định phải rất có kiên nhẫn, mảy may sai lầm cũng không thể có. Một khi sắp sửa đặt sai, nhẹ thì thất bại, nặng thì hình thành ma pháp phong bạo, pháp trượng bị hủy chỉ là phụ, càng mấu chốt chính là ngay cả ma pháp sư đều có bị thương phong hiểm, thậm chí tỷ lệ chết. Cũng may Dạ Vân có chân lý chi nhãn, những này đối ma pháp sư khác 10 phần nguy hiểm hành vi, đối với hắn mà nói, chí ít thấp xuống 6-7 thành phong hiểm. Cho mẹn sau 4 tiếng, Dạ Vân mới cưỡi rồ gồng lần nữa xuất phát, Lần này Bờm Bạc cuối cùng đã có kinh nghiệm, liền đứng tại một nơi trên núi cao chờ lấy hắn đến, vậy không còn giấu đầu lộ đuôi che che lấp lấp. Có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào tìm đến ta sao? Bờm Bạc thực tế điêu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Tay phải của hắn cánh tay đã bị đơn giản băng bó, cả người rét lạnh đáng sợ, một tấm lông xù hổ trên mặt, cơ hồ âm trầm có thể chảy ra nước. Dạ Vân trầm mặc cũng không nói lời nào, một là không muốn cùng người chết thật lãng phí miệng lưỡi, hai là người chết cũng không cần biết rõ nhiều như vậy. Hai con ngươi nổi lên kim quang, Dạ Vân 10 cái ngón chân chạm đất, dùng sức đạp một cái, cả người thế như tuấn mã hướng phía Bẩm Bạc phóng đi, mấy chục trượng khoảng cách bị hắn nhảy lên mà qua, một tiếng ầm vang đi tới Bẩm Bạc trước mặt, xoay eo sách vượt qua, sức eo hợp nhất, đùi phải giống như là công thành truy giống như, gào thét lên ô ô của phòng, hướng phía Bẩm Bạc đầu hung hăng đá tới. Cuồng vọng. Bẩm Bạc hét lớn một tiếng, sau lưng võ hồn lập tức hiện lộ rõ ràng, chỉ là một đầu nhân tộc, lại dám lấn người tiến lên, cùng hắn cận thân vật lộn. Sợ không phải đầu óc sinh rồi. Cánh tay phải của hắn dù hủy, nhưng võ hồn lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Giống như pháp thiên tượng địa võ hồn tay phải nắm chặt, như xích sắt hình dáng, xoáy lên một trận đáng sợ cương phong, hướng phía Dạ Vân chân roi đập tới. Lần này nếu là đập chúng, Dạ Vân đùi phải gãy, chưa chừng toàn bộ nhục thân cũng phải bị thành cho tàn. Ha 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 ha, mắt thấy Dạ Vân không hề lay động, thật đúng là muốn dùng bản thân nhân tộc nhục thân cứng rắn bản thân võ hồn chi lực, Bờm Bạc nhịn không được cười ha hả, lại đáp ý phát ra một đạo giống như kiếm ma giống như ma tính tiếng cười. Nhưng ngay lúc đó hắn liền không cười được, bởi vì hắn nhìn thấy đáng chết Dạ Vân quả nhiên ẩn giấu chuẩn bị ở sau, hắn thế mà giơ tay đánh ra hai viên tảng đá. Hai viên sẽ phát sáng tảng đá. Kia hai viên tảng đá trên không trung nổ tung, trong đó một viên hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím, hướng phía võ hồn đầu lâu đánh tới. Mà khác một viên nổ tung ra, lại hóa thành đầy trời màu tím lôi quang, đánh vào võ hồn quyền phải phía trên. Toàn bộ võ hồn đều bị hai đạo tứ giai ma pháp đánh ngửa đầu liền ngã, phát ra như sấm rền kêu rên. Võ hồn thế công tự nhiên cũng bị hóa giải, cho nên trong miệng hắn tiếng cười vậy im bặt mà dừng. Bất đắc dĩ, Bờm Bạc chỉ có thể dưới tình thế cấp bách nâng lên bản thân vốn là bị thương cánh tay phải, cản hướng Dạ Vân chân roi. Răng rắc một tiếng, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Bờm Bạc cánh tay phải tại chỗ gãy xương, bạch cốt âm u từ da thịt phía dưới đâm xuyên mà ra, cả người cũng giống cái đạn thịt giống như bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Dạ Vân sớm đã âm thầm sẵn sàng, tay trái lập tức như lôi đỉnh giống như nhanh chóng rối ra, kìm sắt tựa như gắt gao bắt được Bờm Bạc sắp bay đi thân thể. "Trở lại cho ta." Dạ Vân trong miệng hét lớn một tiếng, đem Bờm Bạc cưỡng ép lôi trở về, sau đó một cái đầu gối đỉnh. Bờm Bạc phun ra máu tươi cùng trong dạ dày chất hỗn hợp, thất khiếu băng máu, hai viên tròng mắt đều lồi ra tới, cả người giống bóng da giống như bay lên cao cao. Cái này còn không có xong. Sau một khắc, Dạ Vân không biết bị ma hoạch từng cường hóa bao nhiêu lần nhục thân cùng thể nội khí huyết lúc này giống như lò luyện giống như cháy hừng hực, cả người trên thân đều phát ra sét đánh giống như trầm đụng, kia là gân cốt trong nháy mắt bị toàn bộ điều động sau rung động thanh âm. Ao ào, ngay sau đó, thể nội khí huyết cùng đấu khí tương hô ra mình, phi nước đại điên tuôn ra như sóng biển động tĩnh. Đến mức Dạ Vân trên thân không tự chủ được toát ra nồng nặc đấu khí cương cháo, dưới chân địa mặt đều không chịu nổi gánh nặng xuất hiện hai cái một thước sâu hô to. Chờ Bẩm Bạc rơi xuống về sau, Dạ Vân chân phải lần nữa lượn vòng mánh đạp, chính giữa Bẩm Bạc hổ mặt. Phần Phật nơi xa vây xem đây hết thảy màu đỏ hấu long dở dỗ gồng nhịn không được lung lay đầu run lập cập. Trong mắt hắn, Dạ Vân xung tới, tựa như nước chảy mây trôi ba chiêu qua đi, chỉ nghe oanh, phanh, ba tiếng vang, lục giai Bẩm Bạc liền giống như một con cá chết giống như lặng lặng nằm trên mặt đất. Cái này mới thật sự là lực lượng. Dạ Vân đi tới Bẩm Bạc trước mặt, mặt không biểu tình lạnh lùng như băng mỗi chữ mỗi câu nói. Chương 524, rời đi, 1, chương 524, rời đi, 1, không sai. Thú nhân có bẩm sinh tiên cố nhục thân cùng được trời ưu ái lực lượng. So sánh cùng nhau, nhân tộc nhục thân yếu đối giống con gà. Cho nên thú nhân nhất tôn trọng cái gì? Đương nhiên là lực lượng. Có thể Dạ Vân có cơ bắp ký ức, tư duy theo quán tính, chẳng lẽ thú nhân sẽ không có quán tính ỷ lại sao? Bọn họ quán tính ỷ lại, tự nhiên cũng là theo bản năng nhục thân vật lộn. Cho nên làm Dạ Vân lấn người tiến lên một khắc này, cho dù Bẩm Bạc trong lòng rõ ràng cảm thấy có trá, nhưng vẫn là vô ý thức lựa chọn cùng Dạ Vân vật lộn. Mà cũng không phải là khai thác kéo dài khoảng cách, vận dụng bản thân lục giai đấu khí, cùng Dạ Vân xa xa chiến đấu. Cái này không phù hợp thú nhân tập tính, càng không phù hợp thú nhân tôn nghiêm. Rơi vào kết cục như thế, thực tế tình có thể hiểu. Khúc Bẩm Bạc trong miệng thốt ra một miệng lớn máu tươi. Còn chưa có chết. Dạ Vân trong lòng chấn động, lục giai rốt cuộc là lục giai. Nhớ năm đó hắn toàn lực một quyền, liên xuyên lấy khôi giáp năm giai chuyển sinh tiên sư A Hệ Thẹo đều không thể ngăn cản, một mệnh ô hô. Có thể Bẩm Bạc chỉ dựa vào nhục thân mạnh mẽ khiêng Dạ Vân lực lượng càng khủng bố hơn ba cước, lại còn không hề chết hết. Cái này khiến Dạ Vân làm sao không kinh ngạc. Hít sâu, choáng đầu là bình thường. Dạ Vân nắm lại bao cát lớn năm đấm, chuẩn bị cho Bẩm Bạc một thông khoái. Ô ô nắm đấm trong không khí ma sát nằm ngoài khiếu tiếng xé gió, hướng phía Bẩm Bạc hổ mặt hung hăng đệm xuống. Nhưng mà bang một tiếng, Bẩm Bạc thế mà duỗi ra bản thân hoàn hảo tay trái, tại khoảng cách hổ mặt vẹn vẹn chỉ có một tấc phía trên, tiếp nhận Dạ Vân nắm đấm. Dạ Vân nhíu mày, một cố cảm giác không ổn lóe lên trong đầu. Phải biết, hắn ngồi xổm ở Bẩm Bạc trước người, bản thân khoảng cách cũng rất gần, chẳng qua là vì gia tăng trên nắm tay lực lượng, mới lên xếp đặt một lần, dẫn đến xuất hiện vài giây quay người. Nhưng lại tại cái này vài giây bên trong, hai mắt nhắm chặt, miệng mũi trào máu Bẩm Bạc thế mà nắm chặt rồi nắm đấm của hắn. Tiếp được liền tiếp được đi. Ai bảo Bẩm Bạc dù sao cũng là lục giai cường giả đâu. Xuất hiện một chút không hợp lý hiện tượng Dạ Vân cũng có thể lý giải, cái này ngược lại càng phù hợp hắn đối lục giai cường giả nhận biết. Nếu như một cái lục giai thật sự bị Dạ Vân 2-3 lần quyền cước sống sờ sờ đánh chết, đó mới có chút không có khả năng. Có thể một màn kế tiếp, liền để Dạ Vân có chút hoảng sợ. Nhục thể của hắn bị ma hạch cường hóa đến rồi biến thái cấp bậc, một quyền chi lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, bất kể là tứ giai hoàn đả vẫn là ngũ giai ạ hệ thèo, đều dùng bản thân sinh mệnh đẫm máu đại giới đến làm ra trả lời. Trọng thương bầm bạc không chỉ có tinh chuẩn tiếp nhận một quyền này của hắn, càng là chống lại rồi một quyền này của hắn. Cái này bao nhiêu liền có chút khủng bố cùng kỳ dị. Nhưng sau một khắc, tình cảnh càng quái quỷ xảy ra. Bầm bạc hai con ngươi lật một cái, con ngươi vậy mà xám trắng một mảnh, thanh âm giống như thần linh giống như băng lãnh đũ đãng, cũng như hồng trung đại lư giống như rung khắp thiên địa, Dạ Vân. Gào rú một tiếng về sau, hắn bỗng nhiên vén lên tay trái, vậy mà đem Dạ Vân văng ra ngoài. Sau đó thân hình bốc lên mà lên, bay vào không trung, toàn thân thuộc ra cùng áo giáp sen lẫn quần áo hào hào nổ tung, hóa thành một mịn, đứng yên tại không, hờ hững nhìn qua Dạ Vân bóng người. Phốc phốc phốc, Dạ Vân nháy mắt bị tung bay ra ngoài, như gió lăn cỏ đồng dạng tại trên mặt đất không có hình tượng chút nào lăn lộn, thậm chí đụng phải một cái nhỏ đống đất, trực tiếp đem nhỏ đống đất đụng nổ bể ra đến, giơ lên đẩy trời bụi mù. Bởi vậy có thể thấy được, bầm bạc cái này hất lên lực đạo to lớn. Cũng may Dạ Vân thôn phệ qua một viên ma hạch cấp 7, nhục thân cường hãn, tuyệt đối vượt qua ngũ giai ma thú, thậm chí không khoa trương rằng, so sánh ma thú cấp 6 vậy còn chưa thể biết được. Lần này mặc dù chật vật, nhưng đối với hắn vũ nhục tính càng lớn, tổn thương tính cũng không mạnh. Bất quá điều này cũng đầy đủ Dạ Vân kinh hãi, do dự không chừng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không nghĩ tới đập vào mắt lần đầu tiên lại là cực kỳ cay mắt đồ vật, kia hai viên tròn căng sự vật lại có to như nắm tay, mọc đầy mảnh nhỏ bé cứng rắn lông tơ. Cực kỳ giống một con mèo không lưng rỗi người lúc, đem cái mông đối với mình hình tượng, ai có thể nhịn xuống không bắn một lần. Bất quá cái đồ chơi này nói ít cũng là mèo mấy chục lần lớn nhỏ. Bơm bạc cứ như vậy dừng dưng đứng tại không trung, hai mắt trắng dã, toàn thân toát ra hỏa diễm, kia là đấu khi điên cuồng tiết ra ngoài lúc mới có thể tạo thành cảnh tượng. Giống như là một đầu toàn thân đẫm máu phượng hoàng giống như nhìn chòng chọc vào hắn. Hoán niệm. Dạ Vân lúc này vậy hậu chi hậu giác kịp phản ứng, bơm bạc không phải không chết, mà là trong lòng oán niệm quá lớn, mới có cái này giống như hồi quang phản chiếu giống như máy móc hành vi. Thế giới này tử vong chi thủ ngay cả khô lâu đều có thể phục sinh, Dạ Vân còn có cái gì không thể tiếp nhận? Hoặc là một vị nào đó thần linh bám thân. Dù sao vừa rồi bờm bạc gào thét câu kia Dạ Vân, thực tế không giống như là bờm bạc có thể phát ra bình thường thanh âm. Dạ Vân, đón lấy ta một trường này, giữa ta ngươi ân oán hai tiêu. Bờm bạc trên người đấu khí điên cuồng trào ra ngoài càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi một lát, nhìn bằng mắt thường lên giống như là dáng đỏ bình thường của bố. Một đám lớn bầu trời đều bị trong cơ thể hắn đấu khí hình thành hỏa diễm đốt đỏ bừng. Giống như hường hạ, cũng như ánh chiều tà. Dạ Vân nhìn quanh hai bên, bước chân có chút lùi lại phía sau, đã bắt đầu suy nghĩ hướng phương hướng nào chạy rồi. Kinh khủng như vậy hoảng sợ chẳng cảnh, đô đần mới đón hắn một trường đâu. Bờm bạc giờ này khắc này hành vi có chút cùng loại với trong tiên hiệp đan điển tự bạo. Dù sao lục giai cường giả đấu khí trong cơ thể quả thực khủng bố, lượng nhiều chất tốt, nếu như từ ngay từ đầu bờm bạc liền như vậy đến cùng Dạ Vân chém giết, kia ai sinh ai chết cũng thật là cái nào cũng được ở giữa. Thậm chí Dạ Vân đều có điểm hoài nghi, lúc này bờm bạc tiêu đốt cũng không phải là độc là đấu khí, sợ rằng ngay cả mình thể nội khí huyết cốt nhục đều cùng nhau như thế. Hoang vẫn tù trời trưởng, bờm bạc lại sẽ không lại cho Dạ Vân cơ hội chạy trốn, rất nhanh liền mỗi chữ mỗi câu quát theo hắn như sấm rền thanh âm. Sau lưng thú hồn vậy bỗng dưng hiện hiện, to lớn hổ trưởng từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay bốc lên nhan sắc khác nhau hỏa diễm, phát ra két kít thanh âm, hướng phía Dạ Vân quay đầu quần quần đè xuống. Mà lúc này Dạ Vân lại phát hiện mình căn bản không động đậy được nữa, giống như biến thành bị nhựa cây ngưng kết hổ phách, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Nhưng mà kinh khủng hơn còn tại đằng sau, toàn bộ cự trưởng phía dưới không gian giống như bị đơn độc phân chia ra đến, đồng thời cất vào một cái kín không kẽ hở trong thùng. Theo cự trưởng nhanh chóng hạ lạc, không khí đang không ngừng bị cực hạn áp xúc, thậm chí bày biện ra bảy sắc rực rỡ cầu vồng còn sáng. Cự trưởng mỗi lần rơi một đoạn, trong không khí liền vang một tiếng phát ra to lớn nổ tung tiếng ai minh, phản phất là một bị chắn ở xuất khí miệng ống tiêm, mà Dạ Vân chính là trong ống tiêm con muỗi, theo đẩy cán không ngừng tiến lên, hắn vận mệnh thấy ảnh biết gần, tự nhiên chỉ còn lại bị sống sờ sờ chen bể hạ trạng, chết rồi cũng muốn kéo lao tử cho cùng. Dạ Vân mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiêm nghị quát. Dạ Vân thể nội đấu khí điên cuồng trào lên, trên thân cơ bắp giống như là từng cục dãy núi giống như cao cao nổi lên, tại thời khắc này, hắn lần nữa không hề cố kỵ điều động thể nội huyết chú lực lượng, mặc dù mỗi lần điều động về sau đều sẽ có vô cùng ác liệt hậu quả, nhưng giờ phút này Dạ Vân hiển nhiên đã là không quên được. Cho tán nát, nắm đấm cùng cự trưởng va chạm, vậy mà không có một thanh âm nào tiết ra ngoài. Chân chính đạt tới đại âm hy thanh cảnh giới, nhưng vẫn sinh ra kịch liệt sóng xung kích sóng, hướng phía bốn phía tốc độ ánh sáng mà quyết trương. Trọn vẹn qua một phút sau, sóng xung kích đụng vào xung quanh đống đất bên trên thanh âm mới ầm ầm ùng ùng liên miên vang dội tới. Phạm vi hai dặm bên trong giống như là bị thiên thạch rơi xuống giống như đập đất rung núi chuyển, giống như thiên địa tận thế. Chương 524, rời đi, 2, chương 524, rời đi, 2, khục giờ rồ gồng. Cứu ta. Dạ Vân cả người đều đã bị cự trưởng đánh vào dưới mặt đất, toàn thân tê liệt, cánh tay phải càng là trực tiếp mất đi trí giác, chỉ có thể mở miệng la lớn. Nhưng mà miệng vừa mới mở ra, vô số miếng đất mảnh vụn liền khắp tiến vào trong miệng của hắn, một cỗ mùi đất canh, kém chút để Dạ Vân ngạt thở. Giờ rồ gồng dùng long trảo đem Dạ Vân đối ra tới, Dạ Vân khập khiễng hướng phía bờm bạc đi đến, hắn nhất định phải tự mình xác định bờm bạc lần này đến cùng chết hay không đấu. Nhưng mà không chờ hắn đi đến bờm bạc trước mặt, nguyên bản thật vất vả mới cạnh thời tiết đột nhiên trời u ám lên, theo sát phía sau chính là sấm rền cuộn cuộn, ngân xà luân vũ, tử điện lấp lóe, thiên địa dị tượng. Dạ Vân biến sắc, không đúng, đây là thiên địa đồng bi, xem ra bờ bạc lần này là thật sự ngầm rồi. Kéo lấy giống như là tiếp trước ngồi xổm buồn cầu ngồi xổm lâu về sau giống như tê dại lại không hề hay biết hai chân, Dạ Vân cố nén đau đớn đi tới bờ bạc trước mặt, đem hắn trong tay trái chiếc nhận lấy đi, sau đó thả ra ma pháp hỏa cầu bắt đầu đốt cháy bờ bạc thi thể. Làm xong đây hết thảy, Dạ Vân mới thở phào một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn lúc này toàn thân bủn rủn bất lực còn chưa tính, còn toàn thân đau đớn khó nhịn, giống như thân thể bị chia cắt thành rồi mấy chục khối, mỗi một khối đều có riêng phần mình đau phát. Đáng sợ nhất cũng là bởi vì hoàng kim thụ nước bọt mới thật không dễ dàng tiêu mất bộ phận huyết chú, không ngờ mắt trần có thể thấy chậm rãi tăng thô trở nên lớn mấy phần. Nhưng cũng may giải quyết hết bờm bạc cái này hậu hoạn, Dạ Vân cuối cùng có thể suy nghĩ thông suốt rời đi. Tại chỗ nghỉ dưỡng sức một hồi, chờ bờm bạc thi thể triệt để hóa thành tro đen, Dạ Vân cưỡi lên rợ rồ gồng, trở lại pháo đài huyết thạch, toàn thân trên dưới giống như là ướt sũng giống như ướt cái tinh thấu. Tắm nước nóng về sau, Dạ Vân đi tới trước bàn sách, xuất ra tấm da dê, bắt đầu múa bút thành văn. Đây là hắn viết cho Lục một phong thư. Vì mau chóng giải quyết tài chính bên trên áp lực, Dạ Vân quyết định từ đã có được thành thục chế thành công nghệ khoai tây chiên bắt đầu. Cái này tương đối đơn giản, chính là mở rộng hệ liệt là được. Ví dụ như trừ khoai tây chiên bên ngoài, bổ sung lại tăng thêm miếng cháy, lỗ thai mèo, bát chảo đốt, các loại hình dạng vị xúc giòn. Chờ hệ liệt. Vì để cho không ăn khói lửa Lục đầy đủ coi trọng, Dạ Vân còn chuyên môn viết lên một câu, này sản phẩm nếu như kinh doanh tốt, lợi nhuận không thể so với nước mắt thiên sứ thấp quá nhiều. Sau đó hắn vẽ lên các loại đại khái hình dạng. Mặc dù kiếp trước thân là người làm công, Dạ Vân không có khả năng biết rõ làm sao đi làm, cho dù biết rõ vậy không có khả năng nhớ được toàn bộ chi tiết, nhưng cái đồ chơi này lại không phải nhiều khó khăn, đã có sẵn nhà máy, lại có đại khái mạch suy nghĩ cùng phương hướng, để bà ruột bọn hắn nhiều thí nghiệm mấy lần là được rồi. Chuyện thứ hai chính là khai phát sản phẩm mới, sô cô la. Dù sao vô luận là ở đâu, dân di thực vi thiên đạo lý là tuyên cổ bất biến. Rượu gì áo y phục a, đây đều là ăn uống no đủ bên ngoài xa xỉ phẩm, quyết định bán ra tính hạn chế. Dạ Vân dựa theo bản thân ấn tượng, đại khái nói một chút sô cô la ủ chế quá trình, không chính xác, vậy không nhất định có thể làm thành, thực tế không được chờ hắn trở lại hắn nói. Chuyện thứ ba chính là thiên sứ chi vũ, Dạ Vân đại khái giảng giải một lần như thế nào dùng lông sói cùng ưng vũ chế tạo thành gối đầu cùng với bốn kiện bộ loại hình đại khái quá trình. Cái này đồ vật cùng sô cô la một dạng, chính là thử một chút, thực tế không được thì thôi, chờ hắn trở về xử lý. Còn thu mua lông sói, ưng vũ một chuyện, những này đều bàn giao cho Hồ Hạ cùng Vẹn đi làm, hai người bọn họ tự sẽ xử lý làm. Thứ bốn kiện sự liền tương đối trọng yếu, Dạ Vân dự định thành lập một cái ngân hàng, mà lại là mắt xích ngân hàng, danh tự đều muốn được rồi, liền gọi Cự Long Kim Hành. Thiết trí vì thông thường thẻ trắng, VIP thẻ lục, SVIP thẻ tím, tờ rô mặt thẻ đen cùng với ủn trạ phiên bản thẻ vàng kim. Vì mau chóng hấp kim, Dạ Vân đem mô hình còn gì thủ pháp đơn giản viết thành rồi một cái tấm thẻ, để Lux đến lúc đó giao cho Điền Nghị Sệ. Lấy thuốc mâu thông minh kình, khẳng định liếc mắt liền sẽ xuyên thủng nội tại logic cùng bản chất. Nhưng mô hình còn gì chỉ là thủ đoạn mà thôi, dù sao Dạ Vân kế tiếp là thật sự muốn đầu tư xây xưởng, cùng mô hình còn gì vẫn có lấy căn bản tính bản chất khác biệt. Nói thật, không còn đánh trận, Dạ Vân nếu như không phát tiền, đám này lính đánh thuê là không thể nào ở chỗ này. Bọn hắn đi huyết hống hành tỉnh làm mạo hiểm giả, buôn thú nhân về tình chẳng phải là so ở nơi này kiếm nhiều hơn nhiều, mà lại lính đánh thuê đều là dân tự do, cũng không thể tân tân khổ khổ vì Dạ Vân dùng huyết phấn chiến xong, Dạ Vân còn muốn hạn chế nhân ra tự do thân thể à? Cái kia cũng quá không phải là người, Dạ Vân tự nhiên là không làm được loại sự tình này. Đây chính là hiện thực nha. Chân thật thế giới, chắc là sẽ không lấy Dạ Vân cá nhân ý chí đi vận chuyển. Kia đã lại muốn lính đánh thuê chờ đợi ở đây, lại muốn bảo hộ trong tay bọn họ tiền, Dạ Vân càng nghĩ, liền nghĩ đến thành lập ngân hàng cái ý tưởng này. Nhưng thành lập ngân hàng cần tiền vốn, cho nên Dạ Vân mới khiến cho Hồ Hạ sắp xếp người trở về, từ thúc mẫu nơi đó lấy 3 triệu kim tệ. Đem chuyện này từng cái giao phó xong, Dạ Vân trong lòng không hiểu có một tia khó qua, sự tình quá nhiều quá tạm, nhưng lục thể nội độc một ngày vậy trì hoãn không được, Dạ Vân cũng chỉ có thể đao sắt chặt đầy rối. Đưa tay bên cạnh nước mắt thiên sứ uống xong, lần nữa bù bù biết. Nhớ lấy, ta đi sự tình, không muốn đối với bất kỳ người nào giảng, bao quát Ezic cùng đi nghỉ sẽ. Để Linh cùng Linh cậu thay phiên canh giữ ở thành bảo bên ngoài, bằng vào ta sinh bệnh vì mà cớ, cự tuyệt bất luận kẻ nào tham viếng. Dạ Vân tại trên giấy da dê thận trọng bàn giao nói, lúc người đẹp thiện tâm đích sắc không giả, nhưng có lúc lại quá mức đơn thuần, Dạ Vân không thể không lớn nhỏ mị di nói rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ. Bên người này muốn thường dùng nhưng không thể trọng dụng. Người này tâm tư cực kỳ thâm trầm, tính toán quá lớn, chỉ cần ta tại, hắn không dám hơn cách, nhưng một khi để hắn biết được ta không ở, tuyệt đối sẽ dở trò. Ta sau khi đi, ngươi có thể cố ý biểu hiện ra tín nhiệm bèn dáng vẻ, đem rất nhiều công việc bàn giao cho hắn đi làm, để Hồ Hạ sinh ra nguy cơ, dùng cái này để hai người hình thành cạnh tranh chi thế, vạn sự đều thỏa. Tôi lô mãng, Hồ Giặc mất cảm, hai người đều quá tuổi nhỏ, không thể phong túng. Muốn nhiều gõ, muốn nhiều đốt thúc, ngươi càng là đối hắn lễ phép, đám này đời thứ hai ngược lại càng sẽ được đà lớn tới, không muốn trông cậy vào Ezic, hắn căn bản giáo dục không được sổ, còn muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Khoai tây chiên cùng sô cô la sự tình, bàn giao cho vạ ruột cùng cột, hai người này ổn trọng thực tế, không cần hao tổn nhiều tâm trí, chỉ cần trưởng không yêu tiền tài chi tiêu là đủ. Thiên sứ chi vũ cùng Cự Long Kim Hành một chuyện, bàn giao cho thúc mẫu Đỉ Nghị sẽ đi làm là được, thúc mẫu lâu dài trông coi thương hội bận rộn, đối với kinh doanh cùng kinh tế có cực kỳ bén nhạy thiên phú, tự sẽ làm thỏa đáng. Không được đem sở hữu sự đều vung tay cho thúc mẫu Đỉ Nghị sẽ, tất sinh hòa loạn. Cho dù Đi Nỉ Sẽ không có ý nghĩ gian dối, những người khác cũng sẽ bởi vì không ưa Đi Nỉ Sẽ mà sinh ra các loại mâu thuẫn thập kiễng. Quân kỷ sự tình bàn giao cho Edith là được, đối lính đánh thuê có thể thích hợp nới lòng tiêu chuẩn. Nước quá trong ngắt không có cá, chỉ cần không làm khó ra nhân sự, một mắt nhắm một mắt mở là đủ. Nếu là náo ra mạng người, thì nhất định phải trước mặt mọi người chém đầu, gian đe. Sở hữu tiền tài ngươi đều muốn nắm giữ ở tay, hết thể lấy cần ta phê duyệt làm lý do là đủ. Ngươi có thể bắt chước chữ viết của ta. Tốt à, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận, nhưng do ta viết chữ, thật sự là xấu mới lạ, xấu một tớt, xấu tươi dĩnh. Ngươi bạn không dám đem chữ viết quá mức xinh đẹp. Lux, mặc kệ ngươi tin hay không, từ đầu đến cuối, trong lòng của ta đều chỉ có ngươi một người. Ta đối Nạ Sĩ chỉ có cảm kích cùng thua thiệt, đối Thúc Mâu chỉ là lợi dụng lẫn nhau, chỉ có đối với ngươi là chân chính tình yêu. No Han ES của mình rất nhiều người mắng ta tên điên, nói ta đê tiện, nhục ta ti tiện. Ta thừa nhận, ta Dạ Vân đích sắc cũng không phải là người tốt. Thế nhưng là Lux, ngươi có biết không? Ngươi từ nhỏ ra cảnh hậu đãi, xuất thân tôn quý, vô luận xảy ra chuyện gì, sau lưng đều có lão sư, còn có cha mẹ. Nhưng ta vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, ta đều thật sâu rõ ràng một cái đạo lý, không có người sẽ đến. Ta sống sống bên trong mỗi một hạt tôn nghiêm, mỗi một tia hạnh phúc, mỗi một cái bánh mì, đều cần chính ta đi tranh thủ, đi thu hoạch được, đi tính toán, đi đánh cờ. Cho dù khổ nữa mệt mỏi nữa, ta cũng chỉ có thể đánh nát răng cùng máu hướng trong bụng ướt. Bởi vì tại thế giới của ta bên trong, không có người sẽ vì ta che gió che mưa, không có người nào là ta quang minh chi chủ. Thẳng đến ngươi xuất hiện, cùng với lần nữa xuất hiện, ngươi trong lòng ta cũng như người nhà giống như chân quý, tương tự cũng là cứu rỗi ta quang minh chi chủ. Đoạn này cùng ngươi làm bạn thời gian, là ta Dạ Vân hạnh phúc nhất, nhất không hối hận thời gian. Nhưng cũng để cho ta rõ ràng hơn ý thức được, làm hạnh phúc phủ xuống một khắc này, bi thương cũng đã bắt đầu rồi đến ngược.